Chương 301, ta không đồng ý chương 301, ta không đồng ý Lưu Trương vì mạng sống, mở miệng mê hoặc Lâm Phi cùng Sở Thanh Sơn. Nghĩ để hai người bọn họ cũng liều mạng, chỉ cần có người có thể kìm chân điệu long thần lần một lát, hắn liền tùy thời đào tẩu. Lâm Phi trong lòng hơi động, có một cái ve sầu thoát xác kế sách. Địa Long Thần Lằn bây giờ là trúc cơ cảnh viên mãn thực lực, liền xem như hắn liều mạng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có chờ Địa Long Thần Lằn lực lượng bị suy yếu, mới có kích cơ hội giết nó. Liều mạng sự tình, vẫn là lưu cho Lưu Trương cùng Sở Thanh Sơn đi. Núi Xanh Minh, Lưu Sư Minh, ta tu vi yếu nhất, sợ là không cách nào còn sống rời đi. Ta đến ngăn chặn Địa Long Thần Lằn, ngươi đi mau. Lâm Phi âm thầm phân biệt đối Sở Thanh Sơn, Lưu Trương truyền âm, rồi mới hướng phía Địa Long Thần Lằn xuống tới. Giả ý muốn vì Sở Thanh Sơn, Lưu Trương hai người tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Nghiên xúc, đi chết đi. Vâng. Lâm Phi điều khiển phi kiếm, công kích Điệu Long Thần Lằn. Điệu Long Thần Lằn một đầu đâm vào nham tương bên trong. Rất nhanh, nó liền lại chui ra. Lâm Phi thần thức có thể tại nham tương bên trong dò xét trăm mét phạm vi. Hắn vừa phát hiện Điệu Long Thần Lằn, liền lập tức toàn lực phòng ngự. Ầm. Điệu Long Thần Lằn một móng vuốt chụp về phía Lâm Phi. Lâm Phi tựa như là bóng ra, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hắn tiến vào nham tương bên trong. A. Không. Lâm Phi dùng thần thức hét thảm một tiếng. Khí tức của hắn rất nhanh biến mất tại dưới nham tương. Sở Thanh Sơn, Lưu Trương hai người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có chút cảm động. Bọn hắn đều coi Lâm Phi là thành quân cờ, không nghĩ tới Lâm Phi vậy mà vì bọn hắn cùng Địa Long Thần Lằn liều mạng. Mặc dù Lâm Phi ngay cả một giây đều không thể ngăn chặn, thế nhưng là hắn loại này hy sinh nhưng lại làm kẻ khác động dung. Lâm Phi, Sở Thanh Sơn vừa nghĩ tới mình là vì giết Lâm Phi mà tới, Lâm Phi lại vì cứu hắn mà chết, nội tâm không khỏi có chút hổ thẹn. Lão phu hôm nay cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cái này nghiệt xúc cùng một chỗ cho cùng. Bạch, Sở Thanh Sơn tế ra diện hồn đao. Không tiếp tục cẩn giấu, toàn lực xuất thủ. Diệt hồn đao sở dĩ gọi diệt hồn cũng là bởi vì nó có thể công kích thần thức. Diệt hồn đao bộc phát ra từng đạo đao khí, đánh vào Địa Long Thần Lằn trên thân. Địa Long Thần Lằn thần thức lọt vào công kích, lập tức tiềm nhập nham tương bên trong. Lưu Trương bởi vì Lâm Phi chết, nguyên bản còn có chút thương cảm, nhưng vừa nhìn thấy Sở Thanh Sơn tế ra diệt hồn đao, lập tức cảnh giác. Cái này đáng chết lao thất phu, vậy mà ẩn giấu đi một kiện thượng phẩm pháp khí. Nếu là hắn sớm một chút thi triển đi ra, Trương sư đệ cùng Lâm Phi có lẽ sẽ không phải chết. Lưu Trương mặc dù phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn còn muốn cùng Sở Thanh Sơn liên thủ, cùng một chỗ đối phó Địa Long Thần Lằn. Nham tương trăm mét sâu chỗ, một lò luyện đan nổi lơ lửng. Lâm Phi người mặc hồng long con giết hải, chính xếp bằng ở tử diễm trong lò. Địa Long này thần lằn một chảo, vậy mà đem Sở Thanh Sơn cho khôi giáp của ta đánh xuyên. Liền ngay cả ta hộ thể pháp y liễu cũng bị xé nát. Song trọng phòng hộ bị đánh phá, thịt bản thân bị trọng thương. Lâm Phi một trận sau sợ. Trúc cơ cảnh viên mãn yêu thú, đương thật là khủng bố. Nếu không phải hắn tại rơi vào nham tương thời điểm, kịp thời thúc dục Nhẫn Ngọc, chỉ sợ sẽ cùng Trương Đình Ngọc một cái hạ trạng. Tạ trợ Nhẫn Ngọc phòng ngự, tạm thời chặn lại nham tương địa hỏa ăn mòn đốt cháy, rồi mới đổi lại hồng long con giết hải, chui vào nham tương chỗ sâu, ẩn tăng khí tức về sau, mới trốn vào tử diễm trong lò. Ngoài có tử diễm lô, người mặc hồng long con giết hải, Lâm Phi mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Tử diễm lô không hổ là cực phẩm bảo khí, không chỉ có thể luyện đan, còn có thể đương phòng ngự pháp bảo. Ta phải tranh thủ thời gian khôi phục tu vi chờ Lưu Trường, Sở Thanh Sơn cùng Địa Long Thần Lằn phân ra thắng bại. Lâm Phi vận chuyển dục hỏa liên kim thân công pháp, lấy ra 10 khối linh thạch, khôi phục chân nguyên đồng thời từ trong nham tương hấp thu thôn vệ địa hỏa, cường hóa nhục thân, tế luyện thần thức. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Cái này địa hỏa thật là đại bổ a. Lúc này, Sở Thanh Sơn, Lưu Trương cùng Địa Long Thần Lằn chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Hai người bọn họ vì mạng sống, một cái tế ra thượng phẩm pháp khí, một cái thi triển thiêu đốt tinh huyết bí thuật, mà Địa Long Thần Lằn tại trợ bí thuật tăng lên lực lượng, cuối cùng biến mất. Tu vi của nó ngã xuống, thân thể khôi phục 10 trượng lớn, khí tức trở nên suy yếu. Thi triển bí thuật sau di chứng, khiến thực lực của nó tổn hao nhiều, căn bản không phát huy ra chút cơ cảnh hậu kỳ thực lực. Sở Thanh Sơn, Lưu Trương hai người ngược lại chiếm cứ thượng phong. Vì phòng ngừa Địa Long Thần Lằn trốn về nham tương, Lưu Trương thi triển ra một môn trói buộc pháp thuật. Sở Minh, ta vây khốn Địa Long này Thần Lằn nhất thời, đánh giết nó liền nhờ vào ngươi. Lưu Trương chân nguyên hóa thành từng đạo sợi tơ, đem Địa Long Thần Lằn tứ chi cho cuốn chặt lấy, sinh sinh kéo lại nó thân thể khổng lồ. Địa Long Thần Lằn liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát. Sở Thanh Sơn nhìn đúng cơ hội, thôi động diện hồn đao bay đi lên. Nghiên xúc nhận lấy cái chết. Diệt hồn đao lấy tốc độ cực nhanh đánh trúng vào Địa Long Thần Lằn cái chán. Lân giáp vỡ vụn, diệt hồn đao xuyên thấu vào. Địa Long Thần Lằn phát ra nhất thanh thê thảm mà hống lên âm thanh. Khí tức của nó nhanh chóng suy yếu, cho đến triệt để không có động tĩnh. Siêu. Diệt hồn đao từ Địa Long Thần Lằn trên chán bay ra, lại hướng phía Lưu Trương nhanh chóng chém tới. Người cũng đi chết đi. Sở Thanh Sơn muốn một hòn đá ném hai chim, đem Lưu Trương cũng cùng một chỗ chém giết. Lưu Trương sớm có phòng bị, hắn vất tay lấy ra một mặt tấm chắn. Huyền giáp thuẫn. Mặt này tấm chắn giống như là mai rùa chế tác mà thành, cấp tốc tách ra thành hai mặt, một trước một sau đem Lưu Trương bảo vệ. Nhìn, Lưu Trương tựa như là chụp vào một cái con rùa xác. Vâng, diệt hồn đao xung kích tại huyền giáp thuẫn bên trên, đem Lưu Trương cho xung kích liên tục rút lui, nhưng là không thể phá vỡ phòng ngự. Lao tặc, ngươi dám giết ta, Vân Lan Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Trương giận quát một tiếng, muốn dùng Vân Lan Tông tên tuổi tới dọa Sở Thanh Sơn. Sở Thanh Sơn suýt cười một tiếng, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Vân Lan Tông lợi hại hơn nữa, nó dám đến Huyền Thiên Thành sao? Chỉ cần giết ngươi, Vân Lan Tông lại như thế nào có thể biết được chuyện hôm nay? Lưu Trương một bên thôi động huyền giáp tuấn phòng ngự, một bên thôi động phi kiếm phản kích. Lão tặc, hôm nay ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Địa Long Thần Lằn thi thể rơi vào nham tương bên trong. Không có Địa Long Thần Lằn uy hiếp, Sở Thanh Sơn cùng Lưu Trương đều không hề cố kỵ. Chỉ muốn giết chết đối phương, liền có thể độc chiếm Địa Tâm Hỏa Liên.
Vâng.
Hai người này không đoạn giao tay. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà bọn hắn giao thủ sinh ra động tĩnh quá lớn. Công kích không ngừng mà xung kích động quật vết đá. Khiến động quật xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng mà có đá rơi xuống.
Ngừng.
Lưu Trương thấy cảnh này, lập tức lên tiếng ngăn lại. Lại giao thủ xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Sở Thanh Sơn cũng dừng tay. Ngươi mau mau rời đi, ta tha cho ngươi một mạng. Lưu Trương tự nhiên không cam tâm tay không mà về. Sở Thanh Sơn, lần này ta nhận thua. Địa Tâm Hỏa Liên về ngươi, Địa Long Thần Lằn thi thể về ta. Ngươi nếu là không đáp ứng, như vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Sở Thanh Sơn nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Địa Tâm Hỏa Liên. Nếu là động vật đổ sụp, rất có thể sẽ hủy cái này thiên tài địa bảo. Tốt, ta đồng ý. Lưu Trương ngầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Địa Long Thần Lằn giá trị không bằng Địa Tâm Hỏa Liên, nhưng ít ra không phải chẳng được gì. Vậy liền theo như nhu cầu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại hai người bọn họ trong đầu vang lên. Ta không đồng ý. Chương 302, lớn dưa chương 302, lớn dưa Lâm Phi tiềm ẩn tại nham tương chỗ sâu, một mực dùng thần thức dò xét lấy động tĩnh bên ngoài. Địa Long Thần Lằn bị giết. Sở Thanh Sơn cùng Lưu Trương chém giết liều mạng. Nguyên bản Lâm Phi muốn chờ hai người bọn hắn chết một cái, rồi mới trở ra. Không nghĩ tới, hai người này vậy mà đạt thành chung nhận thức, muốn chia cắt bảo vật. Lâm Phi tự nhiên không có khả năng làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Địa Long Thần Lằn thi thể đã bị hắn thu nhập đai lưng chứa đồ. Là ai? Nơi này còn có người khác. Sở Thanh Sơn, Lưu Trương hai người tất cả giật mình, riêng phần mình để phòng rồi lên. Lâm Phi từ nham tương bên trong chậm rãi bay ra, hắn mang lên trên như ý diện, cải biến dung mạo, toàn thân thiêu đốt lên tử u ma diễm, để che giấu tự thân khí tức. Đồng thời, hắn còn thi triển huyết hồn tông pháp thuật, khiến toàn thân đều tản mát ra một cỗ âm tà chi khí. Kiệt kiệt kiệt, người xấu, liền nên như thế cười a. Lâm Phi bắt chước trước đó chuột đạo nhân tiếng cười. Hai người các ngươi muốn chia cắt bảo vật, hỏi qua ta sao? Sở Thanh Sơn sắc mặt ngưng tụ, lập tức thu hồi diệt hồn đao. Thật dày đặc tà khí, ngươi là ma đạo người. Lưu Trương chỉ hướng Lâm Phi, mặt lộ vẻ khinh thường. Ma đạo tà tu, người người có thể chu diệt, chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Lâm Phi tại nham tương chỗ sâu, tại chợ địa hỏa tu luyện, đã hoàn toàn khôi phục thương thế, chân nguyên cũng đã khôi phục, có thể nói là dĩ giật đại lao. Sở Thanh Sơn, Lưu Trương hai người đầu tiên là cùng Địa Long Thần Lằn một phen chém giết, theo sau hai người lại là một trận chém giết, lẫn nhau tiêu hao rất lớn, cũng sớm đã bị trọng thương. Hai người các ngươi đã là nỏ mạnh hết à, thật coi ta không nhìn ra được sao? Hôm nay ta phải dùng hai người các ngươi hồn phách tế luyện ta pháp khí. Bạch Lâm Phi vây tay một cái, lấy ra thiên hồn cờ. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, chuột đạo nhân dẫn theo một đám âm hồn bay ra, khiến trong động quật nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Sở Thanh Sơn, Lưu Trương trong nháy mắt biến sắc. Lưu Trương, người ta liên thủ chém giết này tặc. Sở Minh, ta cũng đang có ý này. Hai người này âm thầm giao lưu, cấp tốc đạt thành liên minh. Lâm Phi không chút nào cho bọn hắn thời gian, lập tức liền bắt đầu công kích. Đi. Chuột đạo nhân mang theo một đám âm hồn liền xuống tới. Sở Thanh Sơn tế ra diện hồn đao. Từng đạo âm hồn bị diện hồn đao chém giết, trực tiếp hình thần câu diện. Ha ha ha, ta diện hồn đao chính là những này âm hồn lệ quỷ khắc tinh. Lưu Trương thôi động phi kiếm, hướng phía Lâm Phi phát động công kích. Huyễn kim kiếm khí, kim sắc kiếm khí như mưa, hướng phía Lâm Phi bay vụt mà tới. Tiểu Bạch, Lâm Phi vô bách bảo nàng. Bạch Hồ bay ra, ngũ hành kiếm. Tại trong nham tương lúc, Lâm Phi liền đem ngũ hành kiếm giao cho Bạch Hồ. Ngũ hành kiếm xoay tròn ở giữa, phóng xuất ra ngũ hành kiếm khí, đánh tan Lưu Trương công kích. Trúc cơ cảnh yêu thú, thượng phẩm pháp khí. Lưu Trương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không chút do dự quay người liền muốn chạy trốn. Bạch Hồ khẽ miệng khẽ động, tựa hồ đang cười nhạo Lưu Trương. Quyến rũ chi thuật. Lưu Trương thi triển tiêu đốt tinh huyết chi thuật, tiêu hao rất lớn. Thân thức cũng không lớn bằng lúc trước nhận quyến rũ chi thuật ảnh hưởng, trong nháy mắt thân thể liền xuất hiện cứng ngắc, đã mất đi năng lực hành động. Bạch Vũ hành kiếm như tiệm điện bay tiến lên. Lưu Trương thanh lúc tỉnh lại, Vũ hành kiếm đã đến trước mặt hắn. Không. Phốc. Vũ hành kiếm kiếm khí đâm xuyên qua huyền giáp tuẫn, đem đầu của hắn chạm xuống dưới. Lưu Trương vừa chết, Sở Thanh Sơn liền luống cuống. Một mình hắn muốn đối mặt Lâm Phi cùng Bạch Hồ hai người trúc cơ cảnh cao thủ, mà lại là hai cái thi triển thượng phẩm pháp khí. Ghê tởm. Hiện tại trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Sở Thanh Sơn ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Hắn toàn lực thôi động diện hồn đao, muốn trước chém giết Lâm Phi. Chuột đạo nhân chờ âm hồn nhao nhao tiến lên ngăn cản. Chuột đạo nhân âm hồn bị trọng thương, còn lại âm hồn trực tiếp bị chạm diệt. Diện hồn đao uy lực quả thực đáng sợ. Chết đi. Lâm Phi không chút nào hoảng, đem tử diễm lô ném ra ngoài, rót vào chân nguyên về sau, tử diễm lô phi tốc biến lớn. Lâm Phi né đi bảo. Diện hồn đao chạm tại tử diễm lô bên trên, ngay cả cái hỏa tinh đều không có toát ra tới. Tử u ma diễm, thường hực ngọn lửa màu tím phun tới, đem diện hồn đao cho bao trùm. Sở Thanh Sơn trên diện hồn đao thần thức bị tử u ma diễm một đốt, liền cảm nhận được lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. A, Bạch Hồ nhìn chuẩn thời cơ, lần nữa thi triển ra quyến rũ chi thuật. Sở Thanh Sơn thân thể xuất hiện cứng ngắc. Chuột đạo nhân mang theo rất nhiều âm hồn nhào tới, công kích Sở Thanh Sơn hồn phách, thôn vẻ máu tươi của hắn. Sở Thanh Sơn tiếng kêu rên liên hồi. Không đợi hắn xuất thủ, ngũ hành kiếm theo sát mà tới. Phốc, phốc, phốc. Ngũ hành kiếm đem hắn tứ chi cùng đầu đều chặt đứt. Lâm Phi từ tử diễm trong lò bay ra, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Thiên hồn cờ nếu là luyện hóa Sở Thanh Sơn, lưu chương hồn phách, uy lực sẽ càng mạnh. Lâm Phi huy động thiên hồn cờ, âm khí đem Sở Thanh Sơn, lưu chương thi thể quét sạch bao khỏa. Hắn thi triển ra huyết tế luyện hồn chi thuật, tại chỗ liền tế luyện. Sở Thanh Sơn hồn phách trước bị rút lấy ra ngoài. Hồn phách của hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, không ngừng mà dãy rủa. Siêu hồn. Lâm Phi thi triển ra siêu hồn thuật, xem xét Sở Thanh Sơn ký ức. Không chỉ có thể tạ cơ giải sở ra tình huống, mà lại khả năng còn sẽ có khác thu hoạch, tỉ như pháp thuật, công pháp loại hình. Ừm. Lão giả này thật đúng là hướng ta tới. Trải qua siêu hồn, Lâm Phi cuối cùng xác định, Sở Thanh Sơn liền là hướng về phía hắn tới, nghĩ muốn chém giết hắn. Sở Thanh Sơn, ngươi chết không an. Các ngươi Sở gia đã đối ta động sát tâm, như vậy ta tất muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Lâm Phi không phải nhân từ nương tay hạng người, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn thông qua siêu hồn thuật còn phát hiện Sở Thiên Nam đã rời đi. Sở Thanh Sơn vì lấy phòng ngừa bất nhất, tại đáp ứng cùng Lưu Trường, Trương Đình Ngọc liên thủ về sau, cố ý đem Sở Thiên Nam lưu trên mặt đất. Vừa đến, Sở Thiên Nam xác thực tu vi quá yếu, không thích hợp đi theo. Thứ hai, Sở Thiên Nam hiểu rõ trận tướng, vạn nhất Sở Thanh Sơn xảy ra ngoài ý muốn, cũng có người cho Sở gia mật báo. Sở gia lại còn có thiên tài tại Vân Lan Tông tu hành, người này gọi Sở Tiêu, trúc cơ cảnh viên mãn tu vi. Sở gia cùng Long Nguyên Vương triều hoàng thất âm thầm có liên hệ. Lâm Phi mặt lộ vẻ vẻ giật mình, lần này vậy mà ăn vào một cái lớn dưa. Sở gia tại Huyền Thiên Thành định cư, vẫn luôn là phụ thuộc Huyền Tâm Tông. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà âm thầm đầu nhập vào Long Nguyên hoàng thất, trở thành hoàng thất nhãn tuyến. Sở gia thiên tài, Sở Tiêu tại Vân Lan Tông tu hành. Đây là sở gia lớn nhất bí ẩn. Sở gia đem toàn bộ tài nguyên đều đầu tư tại Sở Tiêu trên thân. Ngoại trừ Sở Thanh Sơn bên ngoài, Sở gia còn có hai vị trúc cơ cảnh tu tiên giả, vì trợ giúp Sở Tiêu tu luyện. Sở gia ba vị trúc cơ cảnh tu tiên giả một mực tại âm thầm giúp hắn. Sở Minh Hải, Sở gia bây giờ sống được lâu nhất, đã hơn 190 tuổi, thọ nguyên sắp hết, trúc cơ cảnh viên mãn tu vi. Thật Dương, 83 tuổi, trước đó không lâu vừa bước vào trúc cơ cảnh trung kỳ. Chương 303, cái này hồ ly là càng ngày càng tinh. Chương 303, cái này hồ ly là càng ngày càng tinh. Sở Minh Hải là trúc cơ cảnh viên mãn, thực lực chỉ sợ so địa long thần lần còn cường đại hơn. Làm tu tiên giả, hắn có pháp bảo hộ thân, còn có bí thuật công pháp đang dược. Địa long thần lần tuy mạnh, dựa vào là chỉ là nhục thân cường hành thôi. Yêu thú ăn thiệt thòi, liền ăn thiệt thòi trên một điểm này. Không có hệ thống truyền thừa, không hiểu luyện đan lực khí. May mắn cái này Sở Minh Hải thọ nguyên gần, không còn sống lâu nữa. Cùng lắm thì ta bế quan vài chục năm, hao tổn cũng mài chết hắn. Ngược lại là cái này Sở Tiêu, không thể không phòng. Căn cứ Sở Thanh Sơn ký ức, Sở Tiêu năm nay còn chưa đủ 50 tuổi, liền đã đạt đến trúc cơ cảnh viên mãn. Tại Vân Lan Tông trong đệ tử nội môn đều thuộc về siêu quần bạt tụy thiên tài. Một khi hắn đột phá kim đan cảnh, như vậy đem sẽ trở thành một đại uy hiếp. Sở Khinh Cùng, Sở Thiên Nam tại Huyền Tâm Tông tu luyện, lại không chiếm được Sở gia ủng hộ trợ lực, đều là bởi vì Sở Tiêu. Sở Minh Hải, Sở Thanh Sơn, Thật Dương ba người vì Sở gia có thể bồi dưỡng được một vị kim đan cảnh cường giả. Bọn hắn một mực âm thầm trợ giúp Sở Tiêu khắp nơi lịch luyện, vì hắn săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cho nên, Sở Tiêu mới có thể tại Vân Lan Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đáng thương Sở Khinh Cùng, Sở Thiên Nam bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi góp điểm công lao. Nếu là có thể tìm tới Sở Thiên Nam, giết chết hắn diệt khẩu, chuyện hôm nay liền không người biết được. Chỉ bất quá Sở Thanh Sơn vừa chết, Sở Minh Hải, Thật Dương rất có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Sở Thanh Sơn trước khi tới, hắn là cùng Sở Minh Hải thương nghị qua, cho nên hắn mới có thể mượn tới diện hồn đao. Lâm Phi liếc qua Sở Thanh Sơn hồn phách, ánh mắt bên trong lộ ra lãnh ý. Sở Thanh Sơn, ta hôm nay để ngươi chết được rõ ràng. Ta không phải cái gì ma đạo tà tu, ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Lâm Phi lấy xuống như ý diện, lộ ra nguyên bản hình dạng. Sở Thanh Sơn hồn phách nhìn thấy về sau, lập tức kinh sợ vô cùng. Lâm Phi, lại là ngươi? Ta không cam tâm a. Lâm Phi sủi cười một tiếng, phất tay liền thi triển ra Tử U Ma Diễm. Sở Thanh Sơn hồn phách bị đốt đều thảm không thôi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi trách không được ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Tại huyết tế luyện hồn chi thuật cùng Tử U Ma Diễm song trọng luyện hóa hạ, Sở Thanh Sơn hồn phách bị thiên hồn cờ hấp thu. Toàn thân hắn tinh huyết cũng đều bị thiên hồn cờ bên trong âm hồn nuốt. Thân thức ký ức của hắn bị Lâm Phi xóa đi, biến thành một cái vô ý thức âm hồn. Dạng này lại càng dễ khống chế. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Lâm Phi vừa nhìn về phía Lưu Trương thi thể, hắn thi triển huyết tế luyện hồn chi pháp. Lưu Trương thi thể bên trên tán phát ra huyết sắc quang mang, không ngừng mà bị thiên hồn cờ hấp thu. Hồn phách của hắn cũng bị hút ra. A, Lâm Phi, thế nào sẽ là ngươi? Van cầu ngươi, buông tha ta. Lưu Trương không ngừng mà cầu xin tha thứ, nhưng là Lâm Phi lại không có nửa điểm thương hại. Lưu Sư Minh, không cần vùng ấy. Chân nguyên hóa thành từng đạo xiềng xích, quán xuyên Lưu Trương hồn phách. Thử U Ma Diễm cháy hừng hực, đem hồn phách của hắn đốt và mèo. Lâm Phi đem từng đạo hồn ấn đánh vào Lưu Trương hồn phách. Siêu hồn. Trải qua một phen siêu hồn, Lâm Phi đối Vân Lan Tông có càng nhiều hiểu rõ. trong đó còn có không ít Vân Lan Tông công pháp, pháp thuật. Chỉ tiếc, cũng đều chỉ là trúc cơ cảnh tu luyện. Cái này Lưu Trương một người trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng không có học được cái gì cao thâm công pháp, còn không bằng huyết hồn tông bí pháp sử dụng. Lưu Trương hồn phách bị hút vào thiên hồn cờ bên trong, nhất thời làm cái này thượng phẩm pháp khí uy lực càng thêm cường đại. Chỗ đạo nhân, Sở Thanh Sơn, Lưu Trương, ba người trúc cơ cảnh trung kỳ hồn phách, so 3000 tên liên khí tu sĩ hồn phách cộng lại, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Phi rót vào chân nguyên, thiên hồn cờ âm khí cuồn cuộn, ủy khóc thần hảo. Sở Thanh Sơn dùng diệt hồn đao, chém giết không ít tâm hồn. Ta phải nghĩ biện pháp bổ sung một chút tâm hồn. Trên địa cầu ngược lại là có không ít hồn phách. Trước đó tại thứ ba khôi phục bệnh viện, Lâm Phi liền gặp gỡ qua một đứa bé trai hồn phách. Trong bệnh viện có không ít chết đi người hồn phách ngưng lại. Nếu như không có âm khí bổ sung, hoặc là có đặc thù pháp bảo che chở, những hồn phách này sẽ dần dần tiêu tán, bay về thiên địa. Thiên hồn cờ nếu là có thể đem những cái kia hồn phách đều hấp thu tiến đến, luyện chế thành vạn hồn phiên, thậm chí trăm vạn hồn phiên, cũng có thể. Suýt nữa quên mất, địa long thần lằn hồn phách cũng là cái thứ tốt. Lâm Phi đang chuẩn bị thi triển thiên hồn cờ, đem địa long thần lằn hồn phách hấp thu. Bạch Hồ ngăn lại hắn, muốn kiếm một chén canh. Tiểu tử, ngươi lại muốn ăn một mình. Địa long này thần lằn ẩn chứa một tia long huyết, huyết mạch của nó, hồn phách đều cực kỳ cường đại. Đây đối với chúng ta yêu thú tới nói, thế nhưng là đại bổ a. 3. Lâm Phi một thanh nắm lấy Bạch Hồ miệng, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết tiêu dung. Tiểu Bạch, ngươi nghe ta nói, địa long này thần lằn huyết mạch, luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn. Còn như hồn phách, ngươi hấp thu cũng khôi phục không được kim đan cảnh. 3. Bạch Hồ một móng vuốt đẩy ra Lâm Phi tay. Bớt nói nhảm, ta liền xem như khôi phục không được kim đan cảnh, tối thiểu có thể khôi phục lại chút cơ cảnh hậu kỳ. Lâm Phi lập tức đem diện hồn đao đem ra. Tiểu Bạch, đây chính là thượng phẩm pháp khí, chuyên khắc thần thức công kích. Cho ngươi. Bạch Hồ con mắt nhìn chằm chằm địa long thần lằn, nhìn cũng không nhìn diện hồn đao một chút. Lâm Phi biết, lần này chỗ tốt quá lớn. Lần trước giết chuột đạo nhân, chỉ cấp Bạch Hồ một viên nhẫn chữ vật. Lần này không dễ lừa gạt. Tiểu Bạch, địa long này thần lằn lân giáp, có thể luyện chế thành phòng ngự pháp bảo. Đến lúc đó, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện. Bạch Hồ nhãn châu xoay động, lúc này mới có điểm tâm động. Pháp bảo loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Được thôi, trôi đao kia còn có một cái địa long thần lằn lân giáp. Mặt khác, địa long thần lằn huyết mạch luyện chế thành đan dược cũng muốn phân ta một phần. Lâm Phi miễn cưỡng vui cười gật gật đầu. Cái này hồ ly là càng ngày càng tinh. Được. Bạch Hồ lại nói ra, đúng rồi, ngươi nói dùng địa tâm hỏa liên hối đoái kết kim đan, cũng không thể nuốt lời, nếu không lần sau đừng nghĩ để cho ta xuất thủ. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Biết. Nơi đây không nên ở lâu, ta đem địa tâm hỏa liên trước thu lại. Lâm Phi đem Sở Thanh Sơn, Lưu Trương nhẫn chứa vật cùng pháp bảo đều thu vào, còn như thi thể ném vào nham tương. Trương Đình Ngọc thi thể bị điệu long thần lằn ướt, hình thần câu diệt, nhưng là hắn nhẫn chứa vật cùng pháp bảo đều còn tại. Lâm Phi từ điệu long thần lằn trong bụng lấy ra ngoài. Tử Diễm Lô, Tử Diễm Lô phi tốc biến lớn, đi tới điệu tâm hỏa liên trên không. Cho ta thu. Tử Diễm Lô tại Lâm Phi thôi động dưới, sinh ra một cỗ hút vào chi lực, đem điệu tâm hỏa liên hút vào, tính cả chung quanh địa hỏa tinh hoa tất cả đều hút vào. Theo địa hỏa tinh hoa bị hút sạch, nham tương lật dâng lên, động cột chấn động, khe hở càng lúc càng lớn. Thế nào chuyện? Lâm Phi xem xét tình huống không đúng, lập tức phi tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn thuận lòng đất khe hở bay ra ngoài, vừa hay nhìn thấy núi lửa phun trào, vô số nham tương phun ra ngoài, bụi núi lửa hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Đại địa đang không ngừng chấn động, đại lượng địa hỏa thần lằn từ dưới đất leo ra, chạy trốn từ phía. Ta lấy đi địa tâm hỏa liên, lòng đất năng lượng mất cân bằng, mới đã dẫn phát núi lửa phun trào. Trang diện này vẫn rất rung động. Chương 304, trúc cơ cảnh trung kỳ. Chương 304, trúc cơ cảnh trung kỳ. Hỏa hồng sắc sông nham thạch từ trên đỉnh núi phun ra ngoài, đại địa chấn động, mây đen bao phủ, thiên địa vì đó biến sắc. Loại này thiên địa chi uy, làm lòng người sinh kính sợ. Lâm Phi trên không trung nhìn chỉ chốc lát, liền ngự kiếm phi hành rời đi. Ven đường hắn dùng thần thức điều tra chung quanh, nghĩ muốn tìm đến Sở Thiên Nam tung tích, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cái này Sở Thiên Nam chạy đi đâu rồi? Lấy Lâm Phi tốc độ phi hành, tuyệt đối vượt xa Sở Thiên Nam. Dọc theo con đường này, nhưng không có phát hiện Sở Thiên Nam. Hiển nhiên, Sở Thiên Nam rất có thể cố ý ẩn giấu đi hành tung, lại hoặc là hắn căn bản không có về Huyền Thiên Thành. Thử, coi như Sở Thiên Nam đem tin tức nói cho Sở gia, Sở gia cũng không làm gì được ta. Ngược lại là Sở gia cùng Long Nguyên Hoàng thất cấu kết một chuyện, không biết phải chăng là nên bẩm báo Huyền Tâm Tông. Long Nguyên Vương triều Hoàng thất cùng Huyền Tâm Tông bất hòa, đây không phải cái gì bí mật. Hắc Nguyên hội chặn đường tiến về Huyền Tâm Tông bái sư liên khí tu sĩ. Chuyện này, chắc hẳn Huyền Tâm Tông cao tầng sớm liền hiểu. Chỉ là không muốn cùng Long Nguyên Vương triều bộc phát xung đột chính diện, mới lựa chọn ẩn nhẫn. Lâm Phi suy đi nghĩ lại, quyết định tạm không bẩm báo việc này. Để tránh để Huyền Tâm Tông cao tầng nghĩ lầm, hắn là nghĩ mượn đao giết người, diệt Sở gia. Cao tầng ở giữa sự tình, không phải hắn một tiểu nhân vật có thể nhúng tay. Việc cấp bách chính là cầu tại Huyền Tâm Tông an tâm tu luyện. Bạch Lâm Phi thả ra hùng đạo, quyết tâm hai người thi triển ngự kiếm thuật, mang lấy hai người bọn họ quay trở về Huyền Tâm Tông. Phi tiên tốc ngoại sự đường, Lưu trưởng lão, Lâm Phi trước tới bái phòng. Lâm Phi lấy thần thức truyền âm thông chi Lưu Quý Ngọc. Lưu Quý Ngọc từ lầu 2 đi xuống. Ha ha, Lâm Phi, ngươi lần này lại thu hoạch không nhỏ a. Lần này săn giết một chút địa hỏa thần lằn, còn xin Lưu trưởng lão giám định. Lâm Phi vô đai lưng chứa đồ, từng đầu địa hỏa thần lằn thi thể bay ra, trông chất cùng một chỗ, như là một tòa núi nhỏ. Rất nhiều các ngoại môn đệ tử thấy cảnh này, hâm mộ chi tình, tràn với nói nên lời. Là địa hỏa thần lằn. Như thế nhiều địa hỏa thần lằn, đến hối đoái nhiều ít điểm công lao a. Hùng đạo, quyết tâm bọn hắn sợ là muốn tấn thăng nội môn đệ tử. Thế nào liền không có một vị nội môn sư huynh mang mang ta đâu? Lưu Quý Ngọc thần thức quét qua, liền đã giám định hoàn tất. Hết thảy 43 đầu địa hỏa thần lằn. Mỗi đầu địa hỏa thần lằn có thể hối đoái 1000 điểm công lao. 43 đầu, chính là 4 vạn 3000 điểm công lao. Lâm Phi khẽ gật đầu, chỉ hướng Hùng đạo, quyết tâm hai người. Cùng lần trước, vẫn là chia đều cho hai người bọn họ. Lưu Quý Ngọc tại chỗ đem điểm công lao kết toán. Hùng đạo, quyết tâm, mỗi người 2 vạn 1500 điểm công lao. Tăng thêm các ngươi riêng phần mình trước đó điểm công lao, đều đã góp đủ 3 vạn điểm. Các ngươi phải chăng muốn hối đoái trúc cơ đan? Hùng đạo, quyết tâm hai người đều hết sức kích động, liên tục gật đầu. Rõ. Hối đoái. Lưu Quý Ngọc mỉm cười, hắn lấy ra 2 cái trúc cơ đan. Cầm đi đi. Chúng ta Phi Thiên Cốc lại lập tức phải có 2 vị trúc cơ cảnh tu tiên giả sinh ra. Sớm chúc mừng các ngươi hai vị. Hùng đạo, quyết tâm hai người liền đội vàng không người hành lễ. Đa tạ Lưu trưởng lão. Lâm Phi hướng lấy bọn hắn cười cười. Các ngươi an tâm đột phá, ta đi về trước. Chúng ta Vân Vũ Sơn gặp lại. Hùng đạo, quyết tâm đều cảm kích gật gật đầu. Nếu như không có Lâm Phi, bọn hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể góp đủ điểm công lao. Bạch. Lâm Phi ngự kiếm phi hành rời đi. Rất nhiều các ngoại môn đệ tử lập tức chen chúc tiến lên, nhao nhao hướng Hùng đạo, quyết tâm hai người chúc. Vân Vũ Sơn. Động phủ. Lâm Phi vừa về đến, liền lập tức bế quan tu luyện. Tử Diễm Lô. Tử Diễm Lô bay ra, trở nên khoảng chừng cao 1 trượng. Nắp lò mở ra, bên trong là cháy gừng hực địa hỏa. Còn có tử u ma diễm. 2 loại khác biệt hỏa diễm, phân biệt rõ ràng. Tựa như âm dương thái cực đồ. Diễm phần mình chiếm cứ trong lò một nửa không gian. Địa tâm hỏa liên đứng sừng sững ở địa hỏa bên trong. Hỏa hồng sắc hoa sen, màu trắng rễ cây. Tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Cái này địa tâm hỏa liên thế nhưng là khó gặp tiên tài địa bảo. Ta lần thứ 2 chúc cơ, liền nhờ vào ngươi. Lâm Phi bay đến địa tâm hỏa liên trên không, ngồi xếp bằng. Nhóm lửa tôi linh, hóa khí vì nguyên. Chúc ta đạo cơ, lại tố linh căn. Hắn vận chuyển thiên hỏa tam biến công pháp, bắt đầu hấp thu địa tâm hỏa liên ẩn chứa hỏa diễm linh lực. Địa tâm hỏa liên tản mát ra mịt mờ hồng quang, tựa hồ tại chống cự Lâm Phi hấp thu. Thân vật có linh, chỉ tiếc ngươi còn không ra đời chân chính linh trí. Cho ta hút. Lâm Phi phóng xuất ra chân nguyên, bao phủ địa tâm hỏa liên. Địa tâm hỏa liên hồng quang phá diệt, hóa thành từng sợi địa hỏa diễm linh lực, bị hút vào Lâm Phi thể nội. Thật là tinh thuần năng lượng, mà lại rất ôn hòa. Lâm Phi vốn cho rằng địa tâm hỏa liên năng lượng sẽ như cùng như lửa cuồng bạo nóng bỏng. Trên thực tế, địa tâm hỏa liên năng lượng rất ôn hòa. Những nơi đi qua, kinh mạch của hắn, huyết nục, xương cốt đều chiếm được tưới nhuần cường hóa. Cố năng lượng này tiến vào đan điền về sau, càng là khiến chân nguyên vòng xoáy ra tốc xoay tròn, dễ chịu. Lâm Phi cảm giác mình tựa như là cua trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, thân thể đang kéo dài thủy biến. Địa tâm hỏa liên năng lượng đang không ngừng giảm bớt, nó bắt đầu hấp thu chung quanh địa hỏa tinh hoa, bổ sung tự thân. Ừm. Lâm Phi thần sắc cứng lại, nhìn về phía địa tâm hỏa liên. Theo địa tâm hỏa liên ra tốc hấp thu địa hỏa tinh hoa, nó đang dần dần nở rộ, tựa hồ sắp chín rồi. Đương từng mảnh cánh hoa nở rộ ra, kỳ dị hương khí càng thêm nồng đậm, tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Lâm Phi chỉ là người một ngụm, đều cảm giác thần thanh khí sảng, thân thức đều có chỗ tăng trưởng. Ta hấp thu năng lượng của nó hấp thu địa hỏa năng lượng tự vệ. Không nghĩ tới, vậy mà sớm thúc. Lâm Phi tiếp tục hấp thu địa tâm hỏa liên năng lượng. Địa tâm hỏa liên đột nhiên nở rộ ra, hoa của nó cánh huyễn hóa to lớn vô cùng, lập tức đem Lâm Phi cả người đều bao bảo. Thương lực địa hỏa tại trong cánh hoa thiếu đốt, nó vậy mà đảo khách thành chủ. Muốn luyện hóa Lâm Phi, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ngươi linh tính càng mạnh, ta càng thích. Lâm Phi lập tức vận chuyển dục hỏa liên kim thân công pháp, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa địa hỏa tinh hoa. May mắn lúc trước hắn tại nham tương bên trong đã hấp thu qua không ít địa hỏa, tại trợ địa hỏa cường hóa nhục thân, tế luyện thần thức, làm hắn đối địa hỏa có rất cao kháng tính. Đại lượng địa hỏa tinh hoa bị luyện hóa, Lâm Phi thể nội chân nguyên đang nhanh chóng tăng trưởng, khiến thực lực của hắn phi tốc tăng lên. Địa tâm hỏa liên thế nào cũng không nghĩ ra, nó làm như vậy, ngược lại thành toàn Lâm Phi. Trong đan điền chân nguyên vòng xoáy dần dần tăng lớn, xoay tròn tốc độ càng nhanh, ngưng kết thể lỏng chân nguyên tốc độ cũng nhanh hơn. Trúc cơ cảnh sơ kỳ, trong đan điền chất lỏng chân nguyên, số lượng dự trữ có hạn, tựa như là cái vũng nước nhỏ đồng dạng. Bây giờ cái này vũng nước nhỏ đạt được liên tục không ngừng đổ vào, đang nhanh chóng biến lớn, cuối cùng nhất trở nên như cùng một cái đầm nước. Ta bước vào trúc cơ cảnh trung kỳ. Chương 305, cực phẩm linh căn. Chương 305, cực phẩm linh căn. Lâm Phi thần thức sớm liền đột phá đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Dựa theo bình thường tu luyện tới nói, hắn ít nhất phải tu luyện 10 mấy 20 năm, chân nguyên mới có thể từ trúc cơ cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Nhưng là lần này tại chợ địa tâm hỏa liên hấp thu khổng lồ mà tinh thuần năng lượng, trực tiếp đem tu vi của hắn tăng lên một cái cấp bậc. Thần thức, chân nguyên đều đạt đến trúc cơ cảnh trung kỳ. Lâm Phi thi triển công pháp uy lực liền mạnh hơn. Thần trí của ta, lục thân trải qua địa hỏa tinh hoa tôi liền đều trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Có thể tiếp tục 2 lần trúc cơ. Lâm Phi chuyển hóa công pháp, lại thi triển ra thiên hỏa tam biến. Hắn ôm đồng ra, xé rách địa tâm hỏa liên huyễn hóa hòa sen hư ảnh, cưỡng ép đem địa tâm hỏa liên nổ tận gốc. Địa tâm hỏa liên đã mất đi địa hỏa tinh hoa thiết kế, bất lực cùng Lâm Phi đối kháng. Hắn tháo xuống địa tâm hỏa liên cánh hoa, tất cả đều nuốt vào. Vâng, 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 một cỗ hỏa diễm linh lực trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể của hắn nhận xung kích, không ngừng mà tái tạo chữa trị. Quá trình này hết sức thống khổ. May mắn thân thể của ta dùng tử u ma diễm, địa hỏa phân biệt từng cường hóa. Nếu không thật đúng là không chịu nổi địa tâm hỏa liên năng lượng xung kích. Lâm Phi cắn răng kiên trì, không ngừng mà luyện hóa hấp thu cô năng lượng này. Khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Trong đan điền chân nguyên vòng xoáy cũng lần nữa ra tốc xoay tròn. Giọt giọt thể lỏng chân nguyên không ngừng ngưng kết mà thành. Đương điệu tâm hỏa liên cánh hoa năng lượng hoàn toàn bị Lâm Phi hấp thu về sau, cả người hắn làn da đều trở nên trong trắng lộ hồng. Nhục thân phảng phất có ánh sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong xương cốt, nội tạng. Và anh, Lâm Phi khí tức trên thân đột nhiên chấn động. Vô số hỏa diễm linh lực ngưng tụ, biến hóa thành một đóa hỏa diễm hoa sen. Hoa sen lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, tựa như là vì hắn đeo một đỉnh hoa quan, khiến cả người hắn nhìn đều tươi mát thoát tục, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Đây là cực phẩm linh căn. Lâm Phi nhìn đến như thế dị tượng, không khỏi sinh lòng vui vẻ. Hắn tại Huyền Thiên Bảo Giám bên trong thấy qua tương quan ghi chép, cực phẩm linh căn có thể đản sinh ra một chút tiên điệu dị tượng. Mỗi một cái cực phẩm linh căn tu tiên giả đều thiên tư xuất chúng, viễn siêu thường nhân. Hắn lần này tại chợ điệu tâm hỏa liên hai lần trúc cơ, từ thượng phẩm hỏa linh căn tăng lên tới cực phẩm hỏa linh căn. Linh căn phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mà cực phẩm phía trên còn có trước thiên linh thể, tiên thiên dựng dục linh thể, chính là tự nhiên tạo hóa, có được xích tử chi tâm. Trước thiên linh thể lại được xưng là tiên thiên thần linh. Loại người này từ lúc vừa ra đời liền thiên phú dị bẩm, không giống bình thường. Tốc độ tu luyện cực nhanh, chính là trời sinh tu tiên giả. Loại người này một khi xuất hiện, liền sẽ trở thành các đại tông môn, tu tiên thế gia tranh đoạt mục tiêu. Cực giống phẩm linh căn, mặc dù cũng được xưng tụng là thiên tài, nhưng là các đại tu tiên tông môn đều là có không ít. Tao Cửu Khê trưởng lão nói qua, trong nội môn đệ tử có trên 100 vị thượng phẩm linh căn. Liền ngay cả cực phẩm linh căn cũng có, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Ta bây giờ có được cực phẩm linh căn, tin tức này tạm thời muốn ẩn tàng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tu tiên giả cũng có thất tình lục dục. Bọn hắn một khi lên lòng ghen tị, thế nhưng là sẽ thống hạ sát thủ. Lâm Phi thu liễm khí tức, đỉnh đầu hỏa liên cũng tiêu tán theo. Hai tay của hắn nắm tay, cảm thụ một chút nhục thân của mình. Nhục thể của ta lúc trước trên cơ sở, cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Chỉ sợ có thể cùng một chút thịt thân cường han yêu thú so sánh. Lâm Phi lại kiểm tra một chút thần trí của mình, chân nguyên. Càng thêm mừng rỡ. Thần trí của ta trải qua lần này trúc cơ, cũng so trước đó càng thêm vô đạo. Chân nguyên tăng lên trình độ lớn nhất, chí ít tiết kiệm ta 20 năm khổ tu. Thần trí của hắn, chân nguyên đều đạt đến trúc cơ cảnh trung kỳ bình cảnh, mà không phải mới vừa tiến vào trúc cơ cảnh trung kỳ cường độ. Cách đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này điệu tâm hỏa liên vẫn còn dư lại rễ cây, sau này luyện đan có lẽ cần dùng đến. Lâm Phi đem điệu tâm hỏa liên rễ cây thu vào, hắn từ tử diễm trong lò bay ra, đem thu nhập nhận chữ vật. Ta pháp y bị điệu long thần lằn xé bỏ, cũng không biết môn phái phải chăng cho phát lại bổ sung một kiện. Pháp y phòng ngự mặc dù không mạnh, nhưng đó là nội môn đệ tử thân phận tượng trưng. Mấu chốt là mặc phổ thông pháp y còn có thể tạo được mê hoặc địch nhân tác dụng. Nếu là Lâm Phi lúc trước mặc cực phẩm pháp khí cấp bậc Hồng Long con giết hải, Sở Thanh Sơn, Lưu Trương khẳng định trước hết giết hắn. Đem cái này cực phẩm pháp khí cấp đến tay lại nói. Lâm Phi vung tay lên, ba cái nhẫn chữ vật, còn có một số pháp bảo bày ra. Cái này ba cái nhẫn chữ vật, phân biệt Sở Thanh Sơn, Lưu Trương, Trương Đình Ngọc. Hắn dùng thần thức dò xét một phen. Sở Thanh Sơn trong giới chỉ, trừ một chút tạp vật bên ngoài, còn có một số đan dược, nhưng là phẩm chất đều không cao. Có giá trị nhất chính là hai kiện hạ phẩm pháp khí. Lưu Trương bên trong nhẫn chữ vật, đồng dạng cất giữ một chút quần áo, đồ ăn, đan dược, còn có mấy trăm khối linh hạch, một viên tiên nguyên đan, trên 100 mai nguyên lực đan, 20 mai thuần linh đan. Nguyên lực đan, thuần linh đan đều là trúc cơ cảnh thường ngày tu luyện cần thiết đan dược. Giá trị mặc dù không cao, nhưng là rất hữu dụng. Hắn sử dụng phi kiếm là một thanh trung phẩm pháp khí, còn có huyền giáp thuẫn, cũng là một kiện trung phẩm pháp khí. Trừ cái đó ra, còn có một cái hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Cái này Lưu Trương cũng là đủ nghèo. Lâm Phi cuối cùng nhất kiểm tra một chút Trương Đình Ngọc nhận chữ vật. Trương Đình Ngọc càng là nghèo đinh đương vang, căn bản không có giá trị gì cao pháp bảo, chỉ có mấy chục khối linh hạch có thể bị Lâm Phi nhìn trúng. Đúng lúc này, Hùng Đào, Quyết Tâm hai người bay đến ngoài độc phủ. Lâm Phi, chúng ta tới. Hùng Đào lớn giọng, trực tiếp hô lên. Lâm Phi đem đồ vật đều thu vào. Vào đi. Hắn mở ra động phủ cấm chế. Hùng Đào, Quyết Tâm hai người đi đến. Bọn hắn đều mặc một bộ quần áo màu xanh lam, vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý bái kiến Lâm sư huynh. Hai người cùng một chỗ quỳ xuống, cho Lâm Phi hành đại lễ. Các ngươi đây là làm gì? Lâm Phi đem bọn hắn đỡ lên. Hùng Đào gãi đầu một cái, một mặt cười ngây ngô. Ta thật sự là không biết nên thế nào cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, đời ta có thể hay không đột phá trúc cơ cảnh, cũng còn hai chuyện đâu. Quyết Tâm gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, một mặt nghiêm mặt. Đa tạ Lâm sư huynh thành toàn. Ta sẽ tuân thủ lời thề, đời này làm nô làm tỳ, để báo đáp Lâm sư huynh. Lâm Phi vô vô bọn hắn bả vai của hai người. Người một nhà không nói hai nhà nói. Chúng ta không chỉ có là đồng môn, vẫn là bằng hữu. Các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tăng cao tu vi, ngày sau chúng ta còn muốn sóng vai chiến đấu, dắt tay đồng hành. Hùng Đào vỗ ngực, giống thể đồng dạng trịnh trọng. Lâm Phi, sau này gặp được nguy hiểm, ta nhất định ngăn tại ngươi phía trước. Lâm Phi cười nói, ha ha ha, tốt, ta liền dựa vào ngươi bảo vệ. Hai người các ngươi chọn lựa động phủ không? Hùng Đào lắc đầu, cười hắc hắc. Chúng ta tới tìm ngươi, chính là nghĩ tại bên cạnh ngươi tuyển cái độc phủ. Quyết Tâm cười một tiếng, cũng nhẹ gật đầu. Lâm Sư Minh, chúng ta ở gần một chút, thuận tiện liên hệ. Đối với cái này, Lâm Phi ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao động phủ đều là ngăn cách trong ngoài lẫn nhau, không có cái gì ảnh hưởng. Vì chúc mừng hai người các ngươi trở thành nội môn đệ tử, ta đưa các ngươi mỗi người một món pháp bảo. Chương 306, Tử Vân Phong. Chương 306, Tử Vân Phong hùng đảo. Quyết Tâm đều là Lâm Phi một tay bồi dưỡng lên. Bọn hắn sau này chính là mình tại nội môn bên trong nhãn tuyến cùng trợ lực. Lâm Phi đối bọn hắn, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Bạch, bạch. Hắn lấy ra Lưu Trương hai kiện pháp bảo, phi kiếm cùng Huyền Giáp Thuẫn. Hai kiện pháp bảo kia đều là trung phẩm pháp khí. Tông môn ban thưởng đều là hạ phẩm pháp khí, uy lực có hạn. Hai người các ngươi lựa chọn một kiện, coi như là ta cho các ngươi hạ lễ. Hùng Đào, Quyết Tâm hai người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này quá quý giá. Lâm Sư Minh, ngươi vẫn là mình giữ lại dùng đi. Bọn hắn coi là Lâm Phi tấn thăng nội môn đệ tử không mấy năm, khẳng định chính mình cũng không có bao nhiêu pháp bảo. Bây giờ xuất ra hai kiện trung phẩm pháp khí cho bọn hắn làm hạ lễ, quả thực để bọn hắn hai có chút cảm động. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ta đã cho các ngươi liền nhận lấy. Ta còn có khác pháp bảo có thể dùng. Hùng Đào, Quyết Tâm cái này mới an tâm. Quyết Tâm một chút chọn chúng trôi phi kiếm. Hùng đại ca, thanh phi kiếm này có thể tặng cho ta sao? Hùng Đào gật đầu cười. Hắn đem Quyết Tâm trở thành người một nhà, cho nên sẽ không theo nàng tranh. Quyết Tâm muội tử, ngươi thích thì cầm đi. Ta tuyển một kiện khác, dù sao đều là trung phẩm pháp khí, không sai biệt lắm. Lâm Phi lại dặn dò, hai người các ngươi bình thường vẫn là dùng môn phái ban cho pháp bảo. Ta cho pháp bảo của các ngươi, gặp được thời điểm nguy hiểm lại dùng. Thời điểm then chốt, có thể bảo mệnh. Hùng Đào, Quyết Tâm nhẹ gật đầu. Lâm Phi cùng bọn hắn lại hàn huyên một hồi, chỉ điểm bọn hắn tiếp xuống tu luyện phương hướng. Hai người bọn hắn vừa tấn thăng nội môn đệ tử, việc cấp bách không phải đi ra ngoài lịch luyện, mà là làm chắc căn cơ, tăng cao tu vi. Cho nên Lâm Phi để bọn hắn trước bế quan tu luyện 10 năm. Thời gian 10 năm, chắc hẳn kia Sở Minh Hải đã chết già rồi. Hắn dù sao cũng là trúc cơ cảnh viên mãn tu vi, lại tuổi thọ sắp hao hết. Vạn nhất biết Sở Thanh Sơn tin chết, không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hùng Đào, Quyết Tâm hai người đem động phủ tuyển tại Lâm Phi phụ cận. Huyền Thiên Các. Lâm Phi đáp ứng Bạch Hồ, muốn giúp nó hối đoái kết kim đan. Hắn đã đem địa tâm hỏa liên vụ trộm cho dùng hết, chỉ có thể dùng địa long thần lằn đến hối đoái. Nếu là trực tiếp đem địa long thần lằn nộp lên môn phái, hối đoái điểm công lao khẳng định ít. Cho nên Lâm Phi dự định lại tìm Tào Cửu Khê hợp tác một chút. Tào trưởng lão. Tào Cửu Khê ánh mắt sáng lên, có chút giật mình. Ngươi đột phá đến trúc cơ cảnh trung kỳ, may mắn. Lâm Phi mỉm cười giải thích nói, ngẫu nhiên đạt được một kiện thiên tài địa bảo, ta phục dụng luyện hóa về sau tu vi đã đột phá. Tào Cửu Khê lại không cảm thấy đây là cái gì may mắn. Huyền Tâm Tông có hơn 5.000 tên nội môn đệ tử, lại có mấy người có thể có như thế cơ duyên. Cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Lâm Phi có thể còn sống trở về đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Ngươi lần này tới tìm ta chắc hẳn còn có cái gì thu hoạch. Lâm Phi dùng thần thức truyền âm cùng Tào Cửu Khê giao lưu. Ta được đến một đầu trúc cơ cảnh hậu kỳ địa long thần lằn thi thể, muốn theo Tào trưởng lão thương nghị một chút xử trí như thế nào. Tào Cửu Khê hai mắt trừng lớn, có điểm tâm hư nhìn chung quanh. Người đi theo ta. Tào Cửu Khê mang theo Lâm Phi lên lầu, đi tới một cái phòng. Trong phòng này tự thành một vùng không gian, đây là gian phòng của ta. Người đem địa long thần lằn lấy ra đi. Bạch. Địa long thần lằn khổng lồ thi thể bay ra, dù cho nó đã chết nhưng là toàn thân tản ra khí tức vẫn như cũng làm cho người kinh hãi. Một thân lớp vảy màu đỏ rực, tiên diễm vô cùng. Tào Cửu Khê tựa như là thấy được mỹ nữ đồng dạng. Hắn nào tới, ôm địa long thần lằn, đem mặt dán tại lân giáp bên trên, thương phấn vô cùng. Lâm Phi, tiểu tử ngươi còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Địa long thần lằn bạn người không được một, một khi thức tỉnh huyết mạch, thực lực cực kỳ đáng sợ. Cùng các loại cảnh giới tu tiên giả, một đối một rất khó đem nó giết chết. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích. Tào trưởng lão, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện. Đầu này địa long thần lằn giá trị như thế nào? Nếu là luyện chế thành pháp bảo, phải chăng đầy đủ hối đoái kết kim đan? Tào Cửu Khê xoay người lại, chắp tay sau lưng ở sau người. Ngươi tại sao vội vã như thế hối đoái kết kim đan? Lâm Phi đã sớm nghĩ kỹ ứng đối chi tử. Nếu là có chấm dứt kim đan, ta cũng không cần khắp nơi đi mạo hiểm. An tâm ở bên trong môn phái bế quan tu luyện. Tào Cửu Khê không có tiếp tục truy vấn, mà là tính toán. Đầu này địa long thần lằn có thể nói, toàn thân là bảo. Lân giáp của nó đủ để luyện chế trên trăm bộ khôi giáp, mà lại là cực phẩm pháp khí. Nếu là gia nhập một chút tài liệu quý hiếm, thậm chí có khả năng luyện chế ra bảo khí cấp bậc cao giáp, giá trị cao hơn. Huyết nhục của nó, hồn phách còn có thể dùng để luyện đan, ngươi để cho ta tính một chút. Tào Cửu Khê tính toán một hồi lâu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc một chút Lâm Phi. Lâm Phi đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, chủ động mở miệng. Tào trưởng lão, lần trước hợp tác, ta rất hài lòng. Lần này hợp tác, ta nguyện ý cùng lần trước, vẫn là chia ba bảy thành. Tào Cửu Khê khó nén vui mừng, lập tức đi lên phía trước. Ha ha, Lâm Phi, ngươi quả nhiên là cái người sảng khoái. Ta tính qua, nếu là hối đoái điểm công lao, khẳng định không đủ hối đoái kết kim đan. Bất quá ta có thể giúp ngươi liên hệ vị kia địa phẩm luyện đan sư, xem hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ luyện chế. Lâm Phi âm thầm cao hứng, chỉ cần có thể đạt được kết kim đan, như vậy hắn liền có thể cho Bạch Hồ một cái công đạo. Kia liền đa tạ Tào trưởng lão. Tào Cửu Khê khoát tay áo, thần sắc lại là có chút do dự. Không cần phải khách khí, ta phải nhắc nhở ngươi nhất thanh. Vị này địa phẩm luyện đan sư, hắn thọ nguyên sắp hết, cho nên tính tình có chút cổ quái. Mời hắn luyện chế đan dược, địa long thần lằn tinh huyết cùng hồn phách, sợ là đều muốn cho hắn. Lâm Phi vốn là muốn đem địa long thần lằn hồn phách tế luyện dung nhập thiên hồn cờ, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ. Không có vấn đề. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tao Cửu Khê để Lâm Phi thu hồi địa long thần lằn. Hai người bọn họ cùng rời đi Huyền Thiên Các. Xuyên vân phá vụ, một đường bay hướng Huyền Tâm Tông chỗ càng sâu. Từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 dặm, thậm chí hơn 100 dặm. Mỗi một ngọn núi đều linh khí mờ mịt, 10 phần bất phàm. Trải qua Tảo Cửu Khê giới thiệu, Lâm Phi mới biết được, chỉ cần đột phá đến Kim Đan cảnh giới, liền có thể có được một ngọn núi làm chỗ tu luyện. Cho nên, mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho một vị Kim Đan cảnh cường giả. Phía trước này tòa đỉnh núi, gọi là Tử Trúc Phong. Chúng ta muốn tìm người, liền ở lại đây. Tảo Cửu Khê đi tới sơn phong phía trước. Hắn không mình hành lễ, hướng phía sơn phong bên trong tiến hành truyền âm. Tảo Cửu Khê trước tới bái phỏng, còn xin Nguyễn sư huynh thấy một lần. Thử Vân Phong bên trong, truyền ra nhất thanh giận mắng. Cút. Lão tử ngay tại luyện đan, không rảnh. Tao Cửu Khê nhìn thoáng qua Lâm Phi, không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn không dám xông vị kia Nguyễn sư huynh phát cáo, chỉ có thể lần nữa truyền âm. Nguyễn sư huynh, ta chỗ này có một đầu địa long thần lặn, không biết ngươi luyện đan phải chăng cần. Chương 307, Nguyễn Dục chương 307, Nguyễn Dục Tử Vân Phong. Tao Cửu Khê truyền âm về sau, liền chờ đợi đối phương đáp lại. Lâm Phi trong lòng âm thầm nói thầm, cái này tuổi thọ sắp hết người, tính tình chính là lớn. Lần này sẽ không một chuyến tay không a. Đúng lúc này, Tử Vân Phong bên trong lại truyền ra thanh âm, "Lan tới đây đi." Đối phương là không có chút nào khách khí, Tao Cửu Khê là một chút cũng không còn cách nào khác. Lâm Phi là không dám nói câu nào. Tử Vân Phong hộ sơn đại trận mở ra, Lâm Phi cùng Tao Cửu Khê bay vào trong đó. Trên đỉnh núi có một mảnh rậm rạp tử trúc lâm. Tại sâu trong rừng trúc thì là vài tòa phòng trúc. Lịch sự tao nhã đơn giản. Một lão giả từ một tòa phòng trúc bên trong đi ra. Hắn tóc hai bù xù, râu ria lôi thôi, sắc mặt tâm trầm. Địa Long Thần là đâu? Tao Cửu Khê nhìn Lâm Phi một chút. Lâm Phi ngầm hiểu, đem Địa Long Thần làm thi thể phóng ra. Tao Cửu Khê vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, "Nguyễn Sư Minh, vị này là nội môn đệ tử Lâm Phi. Đầu này Địa Long Thần lần liền là của hắn, ta dẫn hắn đến đây." Lão giả này vung tay lên, ngăn trở Tao Cửu Khê tiếp tục nói tiếp. Dài dòng. Hắn không có miệng sao, không sẽ tự mình nói. Lâm Phi hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. Tại hạ Lâm Phi, muốn thỉnh cầu tiền bối hỗ trợ luyện chế kết kim đan. Ta nguyện ý đem Địa Long Thần làm tinh huyết cùng hồn phách làm thù lao. Tao Cửu Khê vội vàng bổ sung một câu, "Nguyễn Sư Minh, Địa Long này thần lần lân giáp đã thuộc về ta." Lão giả liếc qua Tào Cửu Khê, suy cười một tiếng, "Ngươi cái Tào lộ ra." Tào Cửu Khê ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng không dám mạnh miệng. "Nguyễn Sư Minh, Lâm Phi yêu cầu, không biết ngươi." Lão giả nhìn chằm chằm Địa Long thần lần đánh giá một hồi, thần thức đã dò xét hoàn tất. Hắn quay lưng đi, khoát tay áo, "Hừ, chỉ là một đầu Địa Long thần lần, liền muốn để cho ta hỗ trợ luyện chế kết kim đan. Luyện chế kết kim đan cần rất nhiều chân quý dược liệu, các ngươi có sao? Mà lại, ta đan lô nổ, nghĩ luyện cũng luyện không thành. Trừ phi các ngươi có thể cung cấp bảo khí cấp bậc lò luyện đan." Tao Cửu Khê nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. "Nguyễn Dục sư minh, ngươi hẳn là lại luyện chế Hóa Anh đan thất bại rồi. Hóa Anh đan là đột phá nguyên anh cần có đan dược. Nguyễn Dục tuổi thọ sắp hết, nhu cầu cấp bách Hóa Anh đan đến đột phá cảnh giới mới có thể tăng lên thọ nguyên. Chỉ là hắn luyện chế ra nhiều lần đều thất bại. Luyện đan thất bại, tổn thất rất nhiều chân quý dược liệu không nói, còn đem đan lô cho nổ. Đây chính là bảo khí cấp bậc đan lô, có giá trị không nhỏ." Vừa nhắc tới việc này, Nguyễn Dục trong lòng liền nổi nóng vô cùng. "Mau mau cút. Các ngươi cái gì đều không có, liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta." Lâm Phi nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hán tử Diễm Lô, thế nhưng là cực phẩm bảo khí, hẳn là có thể thỏa mãn đối phương cần thiết. Tao Cửu Khê bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm đối Lâm Phi truyền âm. "Lâm Phi, chúng ta đi thôi." Luận thuật luyện đan, kim đan cảnh bên trong, vị này Nguyễn Dục sư huynh có thể xứng thứ nhất. Chỉ là hắn hiện tại thọ nguyên sắp hết, tính tình cổ quái. "Ta sẽ giúp ngươi giới thiệu người khác, hẳn là tốt hơn hắn nói chuyện." Lâm Phi hướng phía Tào Cửu Khê bái. "Tào trưởng lão, đa tạ ngươi dẫn tiến. Có thể hay không để cho ta cùng vị tiền bối này đơn độc phiếm vài câu?" Tào Cửu Khê hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phi cái này rõ ràng là muốn đẩy ra chính mình. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì bảo vật có thể đả động Nguyễn Dục? "Tốt ta, các ngươi trò chuyện. Bất quá ngươi chú ý phân tức, tuyệt đối đừng chọc giận hắn." Tào Cửu Khê hướng phía Tử Vân Phong bên ngoài bay đi. Nguyễn Dục nhìn cũng không nhìn Lâm Phi, một vị thúc giục hắn rời đi. "Mau cút, ta không đếm xỉa tới sẽ ngươi." Lâm Phi dùng thần thức truyền âm, cùng Nguyễn Dục đơn độc giao lưu. "Tiền bối, ta có một tôn cực phẩm bảo khí cấp bậc đan lô." Nguyễn Dục đống nhiên xoay người. Bạch. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt đến Lâm Phi trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, khiến Lâm Phi hoàn toàn phản ứng không kịp. "Tiểu tử, ngươi nói là sự thật?" Hắn bắt lấy Lâm Phi bả vai, như nhặt được chí bảo. "Ngươi chỉ là một người trúc cơ cảnh, ở đâu ra cực phẩm bảo khí? Nếu là gặp ta định không tha cho ngươi." Lâm Phi trả lời, "Còn xin tiền bối bày ra trận pháp, ta không muốn để cho người khác biết việc này." Nguyễn Dục vẫy tay một cái, thúc giục trận pháp. Lập tức, toàn bộ Tử Vân Phong cảnh sắc biến hóa. Thứ bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Tao Cửu Khê cảm thấy ngoài ý muốn. "Cái này Lâm Phi, đến cùng làm cái gì quỷ?" Bạch. Lâm Phi lấy ra Tử Diễm Lô, đưa tới Nguyễn Dục trước mặt. "Đây là Tử Diễm Lô, là ta đánh chết một vị ma đạo tà tu đoạt được. Nguyễn Dục lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cực phẩm bảo khí đan lô, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ha ha ha, có đan này lô tương trợ, ta tất nhiên có thể luyện chế thành công hóa anh đan. Hai tay của hắn ôm lấy Tử Diễm lô, liền không kịp chờ đợi hướng phía phòng trúc đi đến. Lâm Phi sửng sốt một chút, đội vàng hô, tiền bối. Nguyễn Dục lấy lại tinh thần, cái này mới nhớ tới Lâm Phi. Tiểu tử, ngươi đem đan lô cho ta mượn dùng. Vô luận ta có hay không luyện chế ra hóa anh đan, cũng làm thiếu ngươi một phần ân tình. Nhưng luyện chế kết kim đan, cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. Ta vì luyện đan, tiêu hao quá nhiều điểm công lao. Không cách nào vì ngươi đi hồi đoái tài liệu cần thiết, cho nên ngươi muốn mình chuẩn bị. Lâm Phi lại lấy ra cựu tử hoàn hồn thảo, còn có điệu tâm hỏa liên còn lại dễ cây. Tiền bối, không biết hai thứ đồ này có hữu dụng hay không? Nguyễn Dục đẩy tay một cái. Cựu tử hoàn hồn thảo, điệu tâm hỏa liên dễ cây đều bay đến trước mặt hắn. Ngươi lại có cựu tử hoàn hồn thảo, mặc dù không trọn vẹn nhưng là luyện đan đầy đủ. Cái này điệu tâm hỏa liên thế nào chỉ còn lại có dễ cây? Sẽ không phải bị ngươi ăn đi, thật sự là phung phí của trời a. Lâm Phi xấu hổ cười một tiếng. Nguyễn Dục lại tiếp tục nói ra, Tào Cửu Khê nói, địa long này thản lần lân giáp là hắn. Xem ra các ngươi đạt thành giao dịch chờ hắn luyện chế thành pháp bảo, phân cho ngươi điểm công lao a. Lâm Phi gật đầu. Loại chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm. Nhìn Nguyễn Dục thái độ đối với Tào Cửu Khê, hai người bọn hắn khẳng định là người quen. Đúng là như thế, Tào trưởng lão sẽ phân cho ta ba thành. Nguyễn Dục suy cười một tiếng, lại mắng nhất thanh Tào lộ ra. Ba thành điểm công lao, hẳn là đầy đủ hối đoái kết kim đan còn lại dư liệu. Ngươi không cần phải để ý đến, còn lại sự tình, ta cùng Tào Cửu Khê đến đàm. Ta nhất định cho ngươi luyện chế một viên kết kim đan. Lâm Phi mặt lộ vẻ vui mừng, thở dài một hơi. Cuối cùng là đem đại sự này làm. Đa tạ tiền bối. Được rồi, ngươi đi đi. Nguyễn Dục vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Phi bao vây lại. Hắn bị ném ra Tử Vân Phong. Thấy cảnh này, Tào Cửu Khê còn tưởng rằng Lâm Phi đàm phán không thành. Lâm Phi, đừng để ý. Tào trưởng lão, vị tiên Nguyễn tiền bối đáp ứng. A. Tào Cửu Khê ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn liền nhận được Nguyễn Dục thần thức truyền âm. Hắn thật đúng là đáp ứng. Tào Cửu Khê nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Cái này nội môn đệ tử mang đến cho hắn quá nhiều vui mừng. Lâm Phi, đã Nguyễn Dục sư huynh bàn giao. Vậy ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Chương 308, vậy ngươi liền xứng với chương 308, vậy ngươi liền xứng với Vân Vũ Sơn. Tào Cửu Khê đem Lâm Phi mang theo trở về. Lâm Phi, lần này dùng địa hỏa thần lần lân giáp luyện chế pháp bảo. Chỗ thời gian hao phí, viễn siêu trước đó hồng lòng con giết giáp sát. Cho nên, ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Lâm Phi nhẹ gật đầu. Hắn có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Lần trước luyện chế hồng long con giết hải, vẹn vẹn luyện chế một bộ khôi giáp. Tào Cửu Khê liền hao phí 3 ngày thời gian. Bây giờ địa long thần lần lân giáp, đầy đủ luyện chế trên 100 bộ khôi giáp. Nói không chừng muốn hao phí thời gian 1 năm. Ta minh bạch. Tào Cửu Khê lại nói ra, luyện chế kết kim đan vật liệu, ta sẽ giúp ngươi trước điểm ứng ra điểm công lao. Còn như khi nào luyện chế ra đến, liền muốn nhìn Nguyễn Dục sư huynh. Hắn mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng là làm người chính trực, tuyệt sẽ không chơi xấu. Lâm Phi hoàn toàn chính xác có phương diện này lo lắng. Hắn lần này kỳ thật có đánh cược thành phần. Nếu như Nguyễn Dục luyện chế hóa anh đan thất bại, hắn thọ nguyên hao hết, khó thoát khỏi cái chết. Chiếm lấy Tử Diễm lô cũng không có ý nghĩa. Nếu là Nguyễn Dục luyện chế hóa anh đan thành công, đột phá cảnh giới, như vậy mình cũng coi là kết giao một cái nguyên anh cảnh cường giả. Ta tin tưởng Nguyễn Dục tiền bối nhân phẩm, tựa như ta tin tưởng Tào trưởng lao đồng dạng. Lâm Phi tiện thể lấy đập một đợt Tào Cửu Khê mông ngựa. Hai người mỗi người đi một ngả. Hắn trở về động phủ, Tào Cửu Khê trở về Huyền Thiên Các. Mấy ngày về sau, Lâm Phi lặng lẽ rời đi Vân Vũ Sơn. Hắn trước đi đến một chuyến Phi Tiên Cốc, âm thầm tìm một chút Sở Thiên Nam. Sở Thiên Nam còn chưa có trở lại Phi Tiên Cốc, hành tung không rõ. Đôi này Lâm Phi tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ cần Sở Thiên Nam chưa có trở về Phi Tiên Cốc, hắn cũng không biết hùng nào, quyết tâm đã đột phá cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử tin tức. Tự nhiên cũng không biết, Lâm Phi đã về tới Huyền Tâm Tông. Không biết Lâm Phi hành tung, Sở gia tự nhiên cũng liền không cách nào phán đoán Sở Thanh Sơn sinh tử tình huống. Mục Thành, Lâm Phi đi tới nơi ở cha nhìn một chút Hồng Tụ tình huống tu luyện. Hồng Tụ, Lâm Phi, ngươi về đến rồi. Hồng Tụ xinh đẹp khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng đứng dậy nhỏ chạy tới, hai con ngươi hàm tình mạnh mẽ. Lâm Phi hướng phía nàng mỉm cười. Ta sự tình xong xuôi, tiếp xuống thời gian 1 năm, ta sẽ bồi tiếp ngươi ở đây tu luyện. Hồng Tụ thập phần vui vẻ, kém chút hưng phấn khoa tay múa chân. Kia thật sự là quá tốt. Tuyết Điêu lẹn đến đầu vai của nàng, thân mật ma sát khuôn mặt của nàng. Nhìn ra được, các nàng chung đụng không tệ. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị cho ngươi hai kiện lễ vật. Lâm Phi lật tay một cái, trong tay xuất hiện một viên nhẫn chữ vật. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là cái đồ chơi này. Cái này là một cái nhẫn chữ vật, ngươi nhỏ máu nhận chủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý lấy bỏ đồ vật. Hồng Tụ con mắt trừng lớn, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Loại bảo vật này, nàng chưa nghe nói qua. Lâm Phi, loại bảo vật này quá chân quý. Hồng Tụ không xứng với. Ngươi vẫn là mình giữ đi. Lâm Phi bắt lấy nàng tiêm tiêm ngọc thủ, tự mình cho nàng đeo lên. Ta đã cho ngươi, vậy ngươi liền xứng với. Hồng Tụ trong lòng cảm động không thôi. Trong nháy mắt liền đỏ cả với mắt. Nước mắt bất tranh khí chảy ra. Nàng hồi tưởng đã từng, thở nhỏ bị bán nhập thiên hương lâu. Chịu nhiều đau khổ, nhìn hết tình người ấm lạnh. Trở thành vũ cơ về sau, cũng chẳng qua là khách nhân tìm niềm vui đồ chơi. Từ khi theo Lâm Phi về sau, nàng có được không giống sinh hoạt. nàng mới cảm nhận được cái gì gọi là sinh mà vì người. Lâm Phi đối nàng tốt, đối nàng mà nói chính là thế gian này ấm áp nhất lưu tình. Thế nào còn khóc? Lâm Phi có chút hoảng, hắn sợ nhìn nhất đến nữ hải tử khóc, luôn cuống tay chân vì Hồng Tụ lau đi nước mắt. Hồng Tụ ghé vào Lâm Phi trong ngực, song tay ôm thật chặt lấy eo của hắn. Lâm Phi, có thể để cho ta ôm một hồi sao? Nàng nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Một lát sau, nàng đứng thẳng người, lau đi nước mắt, vui vẻ ra mặt ngửa đầu nhìn xem Lâm Phi. Kiện thứ hai lễ vật đâu? Kiện thứ hai lễ vật ngay tại bên trong nhẫn chữ vật. A, Hồng Tụ sững sờ, nàng lúc này cắn nát ngón tay, nhỏ máu nhận chủ về sau, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Người đưa nữ hải tử một thanh kiếm. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không có coi Hồng Tụ là thành nữ hải tử đến đối đãi, mà là xem như một nữ tu sĩ. Đây là một thanh phi kiếm, tương lai ngươi nếu là đột phá đến trúc cơ cảnh, trở thành tu tiên giả, liền có thể bằng này ngự kiếm phi hành, tiêu giao giữa thiên địa. Hồng Tụ nhìn thoáng qua Lâm Phi, giao phó kiếm này không giống ý nghĩa, cái này không chỉ là một thanh phi kiếm, càng là một phần chờ mong. Trong nội tâm nàng hiệu còn xung loạn, suy nghĩ lung tung, ta trở thành tu tiên giả, liền có thể cùng hắn cùng một chỗ ngự kiếm phi hành, thương bạn hắn tả hữu, gần nhau cả đời. Lâm Phi không biết Hồng Tụ tâm tư, hắn chỉ là nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy cái người có thể dùng được thôi. Hùng đạo, quyết tâm là hắn tại Huyền Tâm Tông bên trong tâm phúc, tại Huyền Tâm Tông bên ngoài, hắn cũng phải có người tâm phúc. Bạn nhất gặp lại Lưu Trường, Sở Thanh Sơn loại này phức tạp tình huống, hoàn toàn có thể mở ra cổng không gian, từ địa cầu giao người tới. Tốt, chuẩn bị tu luyện đi. Lâm Phi lấy ra Thiên Niên Hàn Ngọc Sàng, hắn quanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra mấy khối linh thạch tu luyện. Hồng Tụ thấy thế, cũng ngồi ở Thiên Niên Hàn Ngọc Sàng bên trên. Nàng nhìn qua Lâm Phi gương mặt, lại là có chút ngây dại. Đại hạ có câu nói, gọi là trăm năm tu được cùng tuyên độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Ta có thể cùng Lâm Phi ngồi tại trên một cái giường, cũng không hưởng công đời này. Khoe miệng nàng mỉm cười, nhắm mắt lại, bắt đầu chăm chú tu luyện. Có Thiên Niên Hàn Ngọc Sàng phụ trợ, Hồng Tụ tốc độ tu luyện thật to tăng tốc. Lại thêm có Lâm Phi làm bạn, tâm tình của nàng từ đầu đến cuối mỹ mỹ. Thời gian một năm, nàng chưa hề cảm thấy buồn tẻ, ngược lại cảm thấy loại này hai người một chỗ là một loại khó được duyên phận. Hồng Tụ, ngươi một năm này tu luyện rất khắc khổ, đã đạt đến liên khí 9 tầng. Ta mang ngươi trở lại địa cầu một chuyến, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hồng Tụ lại có chút không bỏ, vội vàng cự tuyệt. Không cần, ta không mệt. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, trả lời, ngươi không mệt cũng phải nghỉ ngơi. Tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, mà lại ta trở lại địa cầu cũng có việc phải xử lý. Tại Mục Thành thời gian một năm, địa cầu bên kia không sai biệt lắm qua ba ngày. Lâm Phi cảm thấy Hoa Thiên Hùng cũng đã cùng cái khác bốn đại quân khu đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn cùng đại hạ quân đội giao dịch, có lẽ có thể bắt đầu. Cũng không biết đại hạ quân đội sẽ có cái gì lợi hại vũ khí. Vậy, Lâm Phi mở ra cổng không gian, mang theo Hồng Tụ quay trở về địa cầu. Hồng Tụ, ta trước đưa ngươi trở về. Lâm Phi thi triển ngự kiếm phi hành, mang theo Hồng Tụ nhất phi trùng thiên. Hồng Tụ kinh hồ không thôi. Cảm giác này, nhưng so sánh ngồi làm bùa vừa ý nhi kích thích gấp trăm lần. Nàng một viên trái tim nhỏ, đập bịch bịch. Nàng dọa đến ôm chặt Lâm Phi eo. Nhìn phía dưới cao lầu, còn có người đi trên đường phố, phảng phất đều bị dẫm tại dưới chân. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức ý thức được, Lâm Phi cũng sớm đã không phải người bình thường. Nàng cùng Lâm Phi khoảng cách trên lệch rất xa. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, đuổi kịp Lâm Phi bước chân. Chương 309, hẹn giờ đốn tuổi mệt mỏi chương 309, hẹn giờ đốn tuổi mệt mỏi Vân Châu. Lâm Phi đem Hồng Tụ đưa trở về, cũng dặn dò nàng, không muốn tùy ý bại lộ tu vi. Theo sau, hắn liền bắt đầu xử lý mấy ngày nay điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin nhắn. Trong đó có một cái điện thoại chưa nhận, là đến từ Mỹ Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị. "Uy, ta là Lâm Phi." "Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta là Mỹ Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị." Mỹ Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị ngữ khí 10 phần cung kính. "Chúng ta Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc tìm được một khối thiên thạch, không biết ngài có danh hay không. Ta muốn theo ngài ở trước mặt hiệp nói giao dịch một chuyện." Lâm Phi lập tức hứng thú. Vừa về tới địa cầu, liền có loại này tin tức tốt. "Có rảnh, nói địa điểm đi." "Vậy liên hệ tại Hoa Anh Đảo kiếm đạo quán, ngài ý như thế nào?" "Ừm, ta một hồi liền đến." Lâm Phi ngự kiếm phi hành tiến về, chỉ dùng không đến 5 phút. Hắn thần thức quét qua, Hoa Anh Đảo kiếm đạo trong quán tình huống liền liếc qua thấy ngay. Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị, Mị Dạ Mộ Tổ Mạ Hỉ Dồ hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy tên thuộc hạ. Từ khi Lâm Phi đánh lôi đài phá quán về sau, Hoa Anh Đảo kiếm đạo quán liền đóng quán. Đã từng náo nhiệt vô cùng lôi đài, bây giờ cũng không có người xem. Lâm Phi không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi tới ngoài cửa phòng. Đông đông đông. Nghe được tiếng đập cửa, Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị cùng Mị Dạ Mộ Tổ Mạ Hỉ Dồ ngừng nói chuyện. Là ai? Là ta, Lâm Phi. Bị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị sắc mặt hơi đổi một chút. Lần trước tại thứ ba khôi phục bệnh viện, Lâm Phi liền từng lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bệnh bên ngoài. Lần này, hắn vẫn như cũ không có chút nào phát giác. Bị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị cùng Bị Dạ Mộ Tổ Mã Hỉ Dồ liền vội vàng đứng lên, cùng một chỗ nghênh đón Lâm Phi. Lâm tiên sinh, ngài tới thật nhanh. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Bị Dạ Mộ Tổ Mã Hỉ Dồ. Khôi phục không tệ nha. Bị Dạ Mộ Tổ Mã Hỉ Dồ lập tức tới một cái 90 độ cúi đầu. Thái độ cung kính, luôn từ khẩn thiết. Đa tạ Lâm Phi tiên sinh cứu chữa, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lâm Phi vừa nhìn về phía Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hỉ Dị, cũng không cùng hắn hàn huyên khách sáo. đi thẳng vào vấn đề. Không cần phải khách khí, giữa chúng ta là công bằng giao dịch. Các ngươi nói thiên thạch đâu?
Ở đâu?
Lâm Phi đã dùng thần thức lục soát toàn bộ kiếm đạo quán, căn bản không có phát hiện cái gì thiên thạch, cũng không có phát hiện ẩn chứa cái gì đặc thù khí tức vật phẩm.
Mỹ Dạ Mộ Tổ Akashiji lấy ra điện thoại, lật ra album ảnh chụp.
Lâm Phi tiên sinh mời xem, đây là chúng ta tìm tới thiên thạch. Trước mắt thiên thạch còn tại chậu rửa chân nước, không tiện vận tiến đại hạ. Bất quá chỉ cần ngài cảm thấy có giá trị, chúng ta có thể tùy thời giao dịch.
Lâm Phi nhìn một chút album ảnh chụp, có chút nhíu mày. Thiên thạch bên ngoài bao khoảng một tầng thật dày nham thạch, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong,
mà lại chỉ nhìn ảnh chụp, không cách nào phân rõ khí tức,
cũng liền không thể nào phán đoán khối vẫn thạch này giá trị.
Đây là thiên thạch sao? Có cái gì chỗ đặc thù?
Bị Dạ Mộ Tổ Akashiji một mực tại quan sát Lâm Phi thần sắc. Nhìn thấy Lâm Phi nhíu mày, đội vàng tiến hành giải thích.
Cái này đích xác là thiên thạch, hàng thật giá thật. Chúng ta tìm cơ cấu tiến hành qua kiểm tra, khối vân thạch này có rất mạnh năng lượng phản ứng, phóng xạ tính rất cường đại.
Thiên thạch bình thường đều sẽ mang theo phóng xạ. Nội bộ năng lượng ẩn chứa càng mạnh, phóng xạ tính càng lớn.
Đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ chí mạng, tạo thành tổn thương không cách nào lịch chuyển.
Điểm này cũng là phán đoán thiên thạch tính chân thực căn cứ một trong.
Lâm Phi đưa điện thoại di động buông xuống, trả lời, ta nhất định phải tận mắt nhìn đến thiên thạch mới có thể làm ra phán đoán chính xác.
Các ngươi Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc chỉ cấp nhìn một tấm hình, cái này chính là các ngươi thành ý sao?
Mỹ Dạ Mộ Tổ Mạ Hỉ Dỗ từ bên cạnh chen vào nói giải thích.
Lâm Phi tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm.
Chủ yếu là thiên thạch loại này đặc thù vật phẩm, muốn trở vào đại hạn, thật sự là có chút khó khăn.
Vẹn vẹn cao phóng xạ tính, liền không cách nào thông qua hải quan kiểm tra.
Mỹ Dạ Mộ Tổ Akashiji cũng đội vàng nói, Lâm Phi tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta tùy thời có thể an bài ngươi nhìn thấy thiên thạch. Chỉ bất quá gặp mặt địa điểm, muốn chọn tại vùng biển quốc tế, hoặc là tại chậu rửa chân nước.
Lâm Phi xoa cằm, mặt lộ vẻ suy tư.
Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không gánh Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc làm cái gì hoa văn.
Muốn đem thiên thạch vận tiến đại hạ, cái này đích xác là một chuyện phiền toái.
Vậy liên tuyển tại vùng biển quốc tế đi.
Lâm Phi cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Akashiji ước định cẩn thận thời gian, rồi mới liền rời đi.
Tiếp xuống, hắn lại liên hệ Hoa Thiên Hùng.
Hoa Thiên Hùng cho Lâm Phi nhắn lại, năm đại quân khu đã đạt thành nhất trí ý kiến.
Hẹn Lâm Phi tiến về lần trước căn cứ thấy một lần.
Này lần gặp gỡ, thuộc về tuyệt đối cơ mật.
Bởi vậy Lâm Phi không có nói cho bất luận kẻ nào.
Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới căn cứ phụ cận, dùng thần thức truyền âm liên hệ Hoa Thiên Hùng.
Hoa tổng, ta đã đến.
Hoa Thiên Hùng mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không kinh ngạc.
Một cái có thể khiêng máy bay hạ xuống tu tiên giả,
làm ra chuyện gì cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy giật mình.
Ngươi hẳn phải biết ta ở đâu, trực tiếp tới đi.
Lâm Phi thi triển pháp thuật, ẩn nấp thân hình khí tức,
như vào chỗ không người, nên ngang đi tới căn cứ phòng họp bên ngoài.
Phòng họp ngoài có binh sĩ trấn giữ.
Đương Lâm Phi hiện thần, đột nhiên xuất hiện,
lập tức đem binh sĩ giật nảy mình.
Đánh mở an toàn, vừa muốn nổ súng.
Cái gì người?
Lâm Phi thần thức khẽ động, thi triển ra mê hồn thuật.
Tại hắn cường đại thần thức tác dụng dưới, trấn giữ binh sĩ đều trở nên ngơ ngơ ngắc ngác.
Hắn gõ cửa một cái, rồi mới đi vào.
Toàn bộ trong phòng họp, hết thảy ngồi mười mấy người,
có thân mặc quân trang, có mặc âu phục.
Thân mặc quân trang đều là đại hạ quân đội cao tầng.
Nam đại quân khu quan chỉ huy tối cao đều đến đông đủ.
Thân mặc tây phục thì là đại hạ chính thức cao tầng.
Ánh mắt của bọn hắn, trong nháy mắt đều nhìn về cổng.
Hoa Thiên Hùng đứng người lên, cười giới thiệu.
"Chư vị, vị này chính là Lâm Phi."
"Lâm Phi, hiện trường thân phận của những người này là thủ, ta liền không nhất giới thiệu."
Lâm Phi khẽ gật đầu, nhìn lướt qua mọi người ở đây.
Hiện trường ánh mắt của mọi người bên trong đều tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh, ngờ vực vô căn cứ.
Dù cho là Hoa Thiên Hùng tự mình nói qua Lâm Phi sự tích,
mọi người ở đây vẫn như cũ khó có thể tin.
"Mọi người tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi.
Các ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể bắt đầu."
Một thân mặc tây phục, hói đầu trung niên nam nhân mở miệng trước.
"Nghe nói ngươi biết bay."
Lại có một thân mặc quân trang, bốn quả tướng tinh lão giả cũng mở miệng.
"Một mình ngươi có thể đối kháng một chi hiện đại hóa quân đội sao?"
Đối mặt đám người rất nhiều nghi vấn, Lâm Phi chỉ có thể biểu hiện ra một hai.
Hai tay của hắn vươn ra, hai đám lửa phân đường xuất hiện.
Một đoàn là tử u ma diễm, một đoàn là địa hỏa.
Cái này hai cỗ hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn bộ phòng họp nhiệt độ đều kịch liệt lên cao.
"Ta hiện tại chỉ cần vung tay lên, ở đây chư vị đều sẽ hóa thành tro tàn."
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc.
Bọn hắn tất cả đều là đại hạ cao tầng,
nếu là bị tận diệt toàn bộ đại hạ đều sẽ rắn mất đầu, lâm vào hỗn loạn.
"Mạnh."
Lâm Phi đem hai đám lửa thu vào, lộ ra mỉm cười.
"Nhưng là ta sẽ không như vậy làm,
bởi vì ta là đại hạ người, ta cùng ở đây chư vị là bằng hữu,
là người một nhà."
Hễ giờ đốn tuổi mệt mỏi.
Chương 310, ba kiện lễ vật. Chương 310, ba kiện lễ vật. Lâm Phi biết rõ, chỉ có cùng đại hạ đồng tâm đồng đức mới có thể thu được lấy ở đây những cao tầng này tín nhiệm.
Lấy thực lực của hắn tu vi, bản liền khiến người kiêng kỵ,
nếu là lại biểu hiện được cường thế một chút, sợ rằng sẽ trở thành đại hạ các cao tầng cái họa tâm phúc.
Nhất định phải hướng bọn hắn hiện ra thành ý, nhưng mà vẹn vẹn dựa vào một phen ngôn tử là rất khó thủ tín với bọn hắn.
"Hôm nay ta mặc dù là vì cùng đại hạ quân đội giao dịch vũ khí mà tới, nhưng là vì biểu hiện thành ý của ta, ta nguyện ý trước đưa tặng ba kiện lễ vật cho đại hạ."
"Bạch, bạch, bạch."
Dương vung tay lên, lấy ra ba món pháp bảo:
một viên chữ vật giới chỉ,
một thanh hạ phẩm phi kiếm,
còn có một cái ngọc giản.
Nhìn thấy cái này ba món pháp bảo lơ lửng ở giữa không trung, hiện trường tất cả mọi người có chút không bình tĩnh.
Hắn là thế nào làm được? đây là ma thuật sao? Những vật này đều có cái gì dùng? Hoa Thiên Hùng nhìn về phía trôi phi kiếm. Ngự kiếm phi hành đoạn video này tư liệu, trước mắt là quân đội cơ mật tối cao. Hắn là tận mắt nhìn thấy qua. Lâm Phi, trôi kiếm này, hẳn là chính là ngươi dẫm lên bay lên trời. Nguyên bản Lâm Phi chỉ là muốn dùng đan dược, còn có tu luyện công pháp, đến cùng đại hạ quân đội làm giao dịch. Lần này xuất ra cái này ba món pháp bảo, cũng là Lâm thời khởi ý kiếm này hoàn toàn chính xác có thể ngự kiếm phi hành. Chỉ bất quá phải học được ngự kiếm chi thuật, đồng thời tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể. Kiếm này uy lực cũng không thể coi thường. Nếu là từ ta thi triển, phá hủy máy bay, bổ lái quân hạm, dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời ấy, nam đại quân khu các cao tầng đều không bình tĩnh. Bọn hắn nghiên cứu như thế lâu, mới nghiên cứu ra cấp cao vũ khí. Chẳng lẽ liền như thế không chịu nổi một kích sao? Lâm Phi, ngươi phi kiếm này nếu là như vậy lợi hại, vì sao còn muốn cùng chúng ta giao dịch vũ khí? Ha ha, không dối gạt chư vị, phi kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng là muốn nhìn cái gì người đến thi triển. Lâm Phi tay kết kiếm quyết, thiện tay một chỉ. Thanh phi kiếm này tiểu xuyên thấu phòng họp vết tường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tường này bích chính là tiến hành qua gia cố có thể gánh vác được đạn hạt nhân công kích. Liền xem như mặt đất bị san thành bình địa, tòa này dưới mặt đất phòng họp cũng có thể bảo tồn lại. Thế nhưng lại bị Lâm Phi tùy tiện đâm xuyên ra một cái hố, mọi người rất là giật mình. Phi kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng điều khiển phạm vi có hạn, vạn mét bên trong, nhưng lấy đầu người. Điểm này là không cách nào cùng viễn trình hỏa lực vũ khí so sánh. Lâm Phi không phải quân sự mê, nhưng cũng thường xuyên soát đến một chút quân sự vũ khí giới thiệu. Mặc kệ là máy bay chiến đấu, vẫn là quân hạm, đều có viễn trình hỏa lực đả kích năng lực. Xuyên lục địa phi đạn thậm chí có thể vượt ngang đại dương lục địa, tiến hành chiến thuật đả kích. Đây là cái gì khái niệm? Giết địch lờ mờ ngoài vạn dặm. Nếu là mình có loại vũ khí này, sớm bố trí tốt, liền xem như diệt Long Nguyên Vương triều đế đô, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Long Nguyên Vương triều tu tiên giả coi như sống sót, muốn tìm ra hung thủ, cũng tra không được trên đầu mình. Dù sao mình tại ngoài vạn dặm. Đám người nghe phi kiếm tính hạn chế về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiên nhân vũ khí cũng không phải vô địch. Chiếc nhẫn kia có cái gì dùng? Một quân đội cao tầng hỏi. Lâm Phi không có giải thích, mà là trực tiếp biểu thị. Thu. Hắn thần thức khẽ động, trong nháy mắt liền đem cả trường to lớn bản hội nghị cho thu vào. Rất nhiều các cao tầng tất cả đều trợn tròn mắt. Bản hội nghị đi đâu? Cái gì tình huống? Chẳng lẽ cùng chiếc nhẫn kia có quan hệ? Lâm Phi mỉm cười, lại từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra bản hội nghị. Bản hội nghị hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện. Quỷ dị như vậy thần kỳ một màn, nhưng so sánh uy lực của phi kiếm làm cho người giật mình. Cái này là một cái nhẫn chứa vật. Trong giới chỉ tự thành một vùng không gian, có thể cất giữ các loại vật phẩm, vật sống ngoại trừ. Bất quá không gian của nó cũng có hạn, thả mấy chiếc xe tăng vẫn là không có vấn đề. Quân đội những cái kia các cao tầng lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn lập tức ý thức được nhẫn chứa vật giá trị. Nói cách khác, dùng chiếc nhẫn này có thể đem rất nhiều vũ khí vận chuyển đến bất kỳ địa phương nào. Nếu là có thể có đại lượng nhẫn chứa vật, liền có thể làm được quân dụng vật liệu nhanh chóng chuyển đi. Cái này thật sự là một chuyện bà bối. Cuối cùng nhất, ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía Ngọc Giản. Bọn hắn đều tràn đầy chờ mong. Phi kiếm, nhẫn chứa vật đã cho bọn hắn mang đến rất lớn kinh hỉ. Mai Ngọc Giản này lại có cái gì diệu dụng đâu? Lâm Phi không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giới thiệu khối ngọc này giản. Khối ngọc này giản bên trong ghi chép liên quan với tu tiên giả rất nhiều tư liệu, có tu luyện công pháp, có thuật luyện khí, có thuật luyện đan, còn có pháp thuật, trận pháp, phù chú vân vân. Tóm lại, tương đương với một cái tu tiên bách khoa toàn thư, dễ dàng cho các ngươi làm các loại nghiên cứu. Mọi người ở đây không khỏi tất cả đều đứng dậy, bọn hắn trong nháy mắt đều hiểu này ngọc giản ý nghĩa. Ta có hay không có thể hiểu thành, ai có khối ngọc này giản, ai liền có thể trở thành tu tiên giả. Như thế bảo vật tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu là chúng ta có thể đem tu tiên giả năng lực cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp, cái này sẽ là một loại cái gì dạng tương lai? Lâm Phi cũng rất chờ mong. Đại hạ phải chăng có thể đem khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp vận dụng? Cái này đem là huyền học cùng khoa học một lần va chạm. Nói không chừng, từ đây có thể cải biến nhân loại lịch sử. Trên địa cầu linh khí khô kiệt, đã không thích hợp tu tiên giả tu hành. Mai Ngọc giả này bên trên phương pháp tu hành, nếu là không có đan dược phụ trợ, cũng là không cách nào tu luyện. Bất quá phía trên ghi lại rất nhiều pháp thuật, trận pháp, phù chú, luyện khí, thuật luyện đan, cũng có thể nghiên cứu vận dụng. Hắn vung tay lên, cái này ba kiện vật phẩm bay đến trên bàn hội nghị. Còn như đại hạ các cao tầng xử trí như thế nào, chính là chuyện của bọn hắn. Hắn cho thấy đầy đủ thành ý tin tưởng những này đại hạ các cao tầng đều hiểu lấy một trả một đạo lý. Hoa Thiên Hùng ho khan nhất thành, ra hiệu đám người đều an tĩnh lại. Lâm Phi, ngươi lần này cho chúng ta kinh hỉ, có chút quá lớn. Chúng ta cần một quãng thời gian thương nghị một chút, còn xin ngươi đi nghỉ trước một hồi. Lâm Phi ngầm hiểu, biết bọn hắn tiếp xuống sẽ có một phen kịch liệt tranh luận, thậm chí sẽ tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không để ý mặt mũi. Nếu là hắn lưu tại chỗ, sợ là sẽ phải chế dây ước. Tốt, vậy ta ra ngoài dạo chơi. Lâm Phi rời đi phòng họp. Trên nửa đường, hắn gặp Nhiếp Hải Long. Nhiếp Hải Long rất là kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không biết Lâm Phi thời điểm nào tới. Ngươi, Nhiếp huấn luyện viên, Hoa tổng để ngươi dẫn ta khắp nơi dạo chơi. Ta, ngươi không tin, có thể đi tự mình đi hỏi hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn chính đang họp, sợ là không đếm xỉa tới ngươi. Nhiếp Hải Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cái này điểm tâm nghĩ, căn bản không thể gạt được Lâm Phi. Lâm Phi tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Tiên nhân sẽ chết sao? Lâm Phi nhìn về phía Nhiếp Hải Long. Nhiếp Hải Long chột dạ cười cười. ta chính là thuận miệng hỏi một chút.
Hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ.
Lâm Phi cười nhạt một tiếng, nói thẳng bẩm báo.
Ta không phải tiên nhân, chỉ là tu tiên giả.
Tu tiên giả là người, chỉ cần là người, khẳng định sẽ có sinh lão bệnh tử.
Chương 311, ai chí năng chương 311, ai chí năng từ khi biết được Lâm Phi là tiên nhân thân phận sau.
Nhiếp Hải Long lại đối mặt Lâm Phi, đều kìm lòng không đặng sẽ sinh ra một loại kính sợ cảm giác.
Nhục thân kháng đạn,
một người khiêng máy bay.
Đủ loại này bất phàm sự tích, đều hiện ra Lâm Phi siêu việt lực lượng của phàm nhân.
Vô luận là cái gì mặt người đối Lâm Phi, trên tâm lý đều sẽ sinh ra áp lực cảm giác.
Nhiếp Hải Long ngồi tiếp Lâm Phi ở căn cứ bên trong bốn phía đi dạo, giới thiệu một chút quân sự vũ khí cùng trang bị. Chỉ bất quá những này quân sự vũ khí cùng trang bị đều là một chút vũ khí thông thường,
cũng không thể để Lâm Phi thấy vừa mắt.
Giống xe tăng, xe bọc thép, hỏa pháo loại hình vũ khí hạng nặng.
Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là thể tích quá lớn, không tiện mang theo.
Hơn nữa còn cần phải có người thao tác mới được.
Muốn phát huy ra uy lực của bọn nó, còn cần vệ tinh hoặc là phi cơ trinh sát phối hợp.
Đối với địch phương mục tiêu tiến hành tinh chuẩn định vị, mới có thể phát huy ra uy lực.
Lâm Phi muốn vũ khí trang bị là thích hợp đơn binh tác chiến,
hoặc là không cần nhân công thao tác, liền có thể phát huy uy lực.
Nhất là một chút viễn trình hỏa lực vũ khí.
2 giờ sau, có binh sĩ chạy tới báo cáo, muốn Lâm Phi tiến về phòng họp.
Hoa Thiên Hùng bọn hắn đã mở xong sẽ.
Đối với phi kiếm, nhất chữ vật, ngọc giản xử trí, đặt thành Lâm thời phương án.
Lâm Phi, đa tạ ngươi tặng cùng đại hạ ba kiện lễ vật.
Chúng ta phi thường cảm kích.
Hoa Thiên Hùng được đề cử vì thế lần hội nghị đàm phán đại biểu.
Trải qua chúng ta nhất trí thương nghị, quyết định ban cho ngươi đại hạ hộ quốc chiến thần xưng hào.
Đồng thời, trao tặng ngươi tứ tinh thượng tướng thân phận, cùng năm đại quân khu quan chỉ huy tối cao đồng cấp.
Lâm Phi một mặt bình tĩnh.
Vô luận là hộ quốc chiến thần xưng hào, vẫn là tứ tinh thượng tướng thân phận,
đối với hắn một cái tu tiên giả mà nói, không có ý nghĩa quá lớn.
Bất quá này song trùng thân phận, chính là một loại vô thượng binh hạnh đặc biệt.
Nếu là công bố ra ngoài, tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông, ra phả đơn mở một quyển tồn tại. Chỉ tiếc, đây đều là đại hạ quân đội cơ mật,
sẽ không đối ngoại công khai.
Hoa Thiên Hùng tiếp tục nói ra, từ hôm nay trở đi, Lâm Phi ngươi có quyền tham dự hết thảy quốc chi nặng sự tình hội nghị.
Lâm Phi trong lòng tự mang phiên dịch.
Sau này đại hạ vô luận ra cái gì sự tình, chính mình cũng muốn tham dự xử lý.
Cha mẹ của ngươi người nhà có thể hưởng thụ nhất cao cấp bậc bảo hộ, chữa bệnh phục vụ.
Nếu như tương lai ngươi kết hôn sinh con, thê tử của ngươi, người thân cũng sẽ hưởng thụ đến đặc thù chiếu cố.
Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng,
đây là muốn ta Lâm gia thế hệ vì đại hạ làm trâu làm ngựa sao?
Những cao tầng này nhìn ngược lại là lâu dài.
Lâm Phi trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng.
Hắn tương lai lấy vợ sinh con, bọn nhỏ khẳng định đều sẽ kế thừa một chút đặc thù bản lĩnh.
Nhất định phải biến thành của mình, ra sức vì nước.
Đa tạ các vị hậu ái, vậy ta liền ấy nấy.
Hoa Thiên Hùng mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía sau một sĩ quan.
Tên này sĩ quan trong tay ôm một cái khay,
trên khay che kín ngũ giác kim tinh hồng kỳ.
Hoa Thiên Hùng tiếp nhận khay, tự mình lấy được Lâm Phi trước mặt.
Lâm Phi mở ra xem,
hồng kỳ phía dưới đang đắp là một thân mới tinh quân trang.
Hoa Thiên Hùng thần sắc trịnh trọng, ngữ khí trầm thấp.
Lâm Phi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch.
Ngươi tiếp nhận không chỉ là thân phận địa vị tượng trưng, càng là trách nhiệm cùng nghĩa vụ.
Hy vọng ngươi có thể lấy tiên nhân thần thông bảo hộ đại hạ bản dân, không phụ một thân bản lĩnh.
Phen này dân tộc đại nghĩa mũ giữ lại.
Lâm Phi đều cảm giác được cái này thân quân trang trở nên chịu nặng.
Nước nếu có khó, ta tất đem hết toàn lực.
Hoa Thiên Hùng mặt già bên trên lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu.
Trong lòng hắn,
giao cho Lâm Phi không phải một kiện phổ thông quân trang, mà là một loại truyền thừa,
một loại đảm đương.
Lâm Phi, quân đội có chút vũ khí trang bị, không tiện tiến hành hiện trường biểu thị.
Bất quá chúng ta chuẩn bị xong biểu thị hiện trường video, tạo điều kiện cho người quan sát.
Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta lại tiến hành cụ thể giao dịch hiệp đàm.
Phòng họp trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện ra các loại vũ khí trang bị.
Lâm Phi lần này mở rộng tầm mắt,
thấy được rất nhiều trên mạng không gặp được đặc thù vũ khí trang bị cùng chiến thuật chiến pháp,
còn có chuyên môn quân sự nhân viên tiến hành giảng giải.
Trong đó có mấy món vũ khí trang bị đều để Lâm Phi hai mắt tỏa sáng.
Máy bay không người lái bảy ong, khí khí cầu, lôi xạ pháo, tốc độ siêu thanh phi đạn vân vân.
Máy bay không người lái bảy ong công kích,
tại hiện đại trên chiến trường trở thành một loại vô cùng trọng yếu thủ đoạn công kích.
Vô luận là nổ lô cốt, vẫn là nổ xe tăng,
vẫn là giấu ở trong chiến hào địch nhân, đều có hiệu quả.
Lâm Phi nhìn chúng không phải máy bay không người lái uy lực công kích,
mà là máy bay không người lái điều tra năng lực.
Tu tiên giả thần thức cảm giác phạm vi có hạn,
nhưng là máy bay không người lái điều tra phạm vi rất lớn, mà lại có thể tiến vào một chút nguy hiểm địa phương điều tra.
Không có linh lực ba động, không có pháp bảo khí tức,
bởi vậy sẽ không khiến cho tu tiên giả chú ý. Đại hạ quân đội còn nghiên cứu phát minh một chút vi hình máy bay không người lái, tỉ như mỗi hình máy bay không người lái, con rồi máy bay không người lái,
hình thể cực nhỏ, dĩ giả luận chân,
kỳ khí cầu phương thức công kích, để Lâm Phi cũng hai mắt tỏa sáng.
Kỳ khí cầu có thể tự hành lục soát địch nhân, rồi mới cự ly xa mở súng bắn giết,
thậm chí có thể phối hợp súng ngắm, đạn hỏa tiễn nhóm vũ khí.
Nếu là sớm bố cục trên trăm con kỳ khí cầu mai phục cùng một chỗ công kích mục tiêu,
lực sát thương tuyệt đối không thể coi thường.
Máy bay không người lái, kỳ khí cầu mặc dù tác dụng không nhỏ,
nhưng là cùng lôi xạ pháo so sánh, Lâm Phi đã cảm thấy kém xa.
Cái này lôi xạ pháo thật sự là một chuyện đại sát khí,
công kích có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, liền xem như kim đan cảnh cường giả cũng vô pháp kịp phản ứng a.
Lôi xạ pháo uy lực rất lớn, tốc độ càng là vô địch,
nhưng là khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng,
đó chính là công kích của nó phương hướng là định hướng chỉ có thể làm thẳng tắp công kích,
đồng thời nhận thời tiết ảnh hưởng rất lớn. Nếu như là sương mù, trời mưa loại khí trời này, đem sẽ cực kỳ ảnh hưởng lôi xạ pháo uy lực. Tốc độ siêu thanh phi đạn là trên chiến trường đại sát khí, có thể đạt tới 8 lần vận tốc âm thanh, sát thương phạm vi lớn. Nhưng đây là tương đối với binh lính bình thường tạo thành tổn thương. Lâm Phi phải đối mặt là tu tiên giả, không phải binh lính bình thường. Cho nên, tốc độ siêu thanh phi đạn với hắn mà nói, ngược lại còn không bằng lôi xạ pháo càng có lực hấp dẫn. Video biểu hiện ra kết thúc sau, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi biết, những cao tầng này đều đang đợi mình mở miệng. Chỉ cần mình coi trọng cái nào đó vũ khí, bọn hắn khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Ta có một vấn đề, nghĩ thỉnh giáo một chút quân đội các vị cao tầng. Mới nói, những vũ khí này có phải hay không đều cần mạng lưới hoặc là vệ tinh mới có thể phát huy ra uy lực? Hoa Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Tự nhiên là cần mạng lưới, bây giờ hiện đại chiến trường, kỳ thật chủ yếu chính là tin tức chiến cùng mạng lưới chiến. Nếu là không có vệ tinh, giáp đạn, mạng lưới, hệ thống chỉ huy đều sẽ tê liệt. Lâm Phi khẽ nhíu mày. Tại Long Nguyên Vương Triều, căn bản không có vệ tinh, giáp đạn, mạng lưới những vật này. Hắn liền xem như đem những này công nghệ cao đài vũ khí quá khứ, cũng rất khó có đất dụng võ. Đúng rồi, bây giờ không phải là lưu hành ái hệ thống trí năng sao? Các người quân đội có không có nghiên cứu phát minh ai trí năng tác chiến hệ thống, có thể trực tiếp điều khiển vũ khí, tiến hành tương ứng công kích cùng phòng ngự. Chương 312, Nguyên Điệu Phi Thăng. Chương 312, Nguyên Điệu Phi Thăng ai trí năng, đây là thế giới hiện tại bên trên lưu hành nhất chủ đề, cũng là địa cầu khoa học kỹ thuật tương lai một cái trọng yếu phương hướng phát triển. Khi khí cầu, người máy đều là nhân công trí tuệ sản phẩm. Nếu là có thể có một cái cường đại ai hệ thống trí năng, có thể điều khiển máy bay không người lái, khi khí cầu, tiến hành tự chủ công kích hoặc là bảo hộ chủ nhân. Kia tác dụng nhưng lớn lắm. Lâm Phi thông qua Huyền Thiên Bảo giám ghi chép hiểu qua, pháp bảo đạt tới linh khí cấp bậc trở lên, liền có được nhất định linh tính, hoàn toàn có thể cùng chủ nhân làm được tâm ý tương thông, người và bảo vật hợp lại là một. Thậm chí có một chút linh khí có thể sinh ra khí linh. Khí linh là một loại đặc thù sinh mệnh, tương đương với pháp bảo có được linh hồn của mình. Có được linh hồn pháp bảo, không chỉ có thể tu hành, còn có thể tiến hóa thành càng cao cấp hơn pháp bảo. Lâm Phi cảm thấy, cái này khí linh cùng ai trí năng kỳ thật rất giống. Ai trí năng mặc dù chỉ là dựa theo cố định chương trình tới làm việc, nhưng là ai có thể nói chúng, tương lai sẽ không tiến hóa thành vị trí năng sinh mệnh đâu. Trên địa cầu đã từng có tương tự tận thế tiên đoán. Một khi có cơ khí tiến hóa ra linh hồn, trở thành trí năng sinh mệnh. Như vậy nhân loại đem có khả năng bị trí năng sinh mệnh thay thế, nên đón tận thế. Trong phòng họp, đông đảo đại hạ các cao tầng lẫn nhau nhìn chăm chú. Nhất là quân đội các cao tầng, càng là hơi kinh ngạc. Bởi vì Lâm Phi nói tới ai trí năng tác chiến hệ thống, đích thật là bọn hắn trước mắt ngay tại nghiên cứu. Thuộc về cơ mật tối cao một trong. Lần này biểu thị trong video, cũng không có đề cập tin tức tương quan. Lâm Phi đột nhiên hỏi ra, ngược lại để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Một quân đội cao tầng nhìn về phía Lâm Phi. Chúng ta thực sự ngay tại nghiên cứu phát minh ai trí năng tác chiến hệ thống, chỉ bất quá còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Phi mặt lộ vẻ tò mò, rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không biết các ngươi ai hệ thống trí năng nghiên cứu phát minh đến cái gì giai đoạn? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút, tu tiên giả luyện khí chi pháp, có thể khiến pháp bảo có được linh tính. Nếu là đem ai trí năng khoa học kỹ thuật cùng luyện khí chi pháp kết hợp, nói không chừng chúng ta có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Nghe được khả năng này, mọi người ở đây cũng có chút động tâm, nhưng lại mười phần cẩn thận. Dù sao ai trí năng tác chiến hệ thống can hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Bọn hắn đối Lâm Phi tín nhiệm, còn chỗ tại kiến lập giai đoạn. Hoa Thiên Hùng nghĩ, nói ra, Lâm Phi, đề nghị của ngươi chúng ta sẽ cân nhắc. Hiện tại chúng ta vẫn là trước trò chuyện một chút, ngươi có coi trọng vũ khí trang bị sao? Lâm Phi thấy thế, chỉ có thể tạm thời bỏ đi mở mang kiến thức một chút ai trí năng tác chiến hệ thống ý nghĩ. Lôi xạ pháo nhìn cũng không tệ lắm, thứ này khởi động không cần mạng lưới a. Hoa Thiên Hùng cười trả lời, lôi xạ pháo có dùng tay hình thức, không có internet tình huống dưới cũng có thể sử dụng. Đây chính là quân đội mũi nhọn vũ khí, ngươi nếu làm muốn. Hoa Thiên Hùng không có nói tiếp, hắn muốn cho chính Lâm Phi phẩm. Lâm Phi trong lòng minh bạch, nghĩ muốn giao dịch lôi xạ pháo, khẳng định phải đại suất huyết mới được. Nói một chút đi, các ngươi muốn cái gì? Ta trước mắt có thể cùng các ngươi giao dịch chỉ còn lại đan dược. Vừa nghe đến đan dược, mọi người ở đây đều tinh thần tỉnh táo. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn chính là đan dược. Dù sao chỉ cần phục dụng đan dược, liền có thể tăng thực lực lên, cường hóa thân thể. Loại này dù hoặc, vô luận là phú hào quan lớn, vẫn là người bình thường, đều là khó mà ngăn cản. Một quan lớn thăm dò mà hỏi thăm, không biết Lâm Phi tiên sinh ngươi cũng có cái gì đan dược? Phải chăng cũng có thể cho chúng ta liệt kê một cái danh sách, để chúng ta cũng có hiểu biết. Lâm Phi trên người đan dược có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là phàm phẩm đan dược, cũng chính là Tuyết Sâm Ngọc Thiềm Hoàn, Mạnh Phách Đan, Nhỏ Bồi Nguyên Đan, Tinh Khí Hoàn loại hình. Còn như nhân phẩm linh đan, giống trúc cơ đan, Thiên Nguyên Đan loại này, chính hắn đều không có hàng tồn. Nguyên Lực Đan, Thuần Linh Đan cũng là nhân phẩm linh đan, phẩm giai hơi thấp một chút, là trúc cơ cảnh tu tiên giả thường ngày tu luyện cần thiết đan dược. Hắn từ lưu trương trong nhẫn chứa đồ đạt được một chút, nhưng cho dù là cho đại hạ các cao tầng, bọn hắn một đám người bình thường, căn bản cũng không hấp thu được. Ta có Tuyết Sâm Ngọc Thiềm Hoàn, có thể trị một chút ngoại thương. Lâm Phi đem mấy loại phàm phẩm đan dược tác dụng giảng thuật một phen. Nghe xong về sau, những người này lại có chút bất mãn đủ. Chỉ có như thế mấy loại sao? Ngươi làm tiên nhân, chẳng lẽ không có một ít tiên đan? Thì như có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Trong truyền thuyết thần thoại, hàng Nga ăn bất lao trường sinh thuốc, phi thăng tiên giới, ngươi có loại này bất lao trường sinh thuốc sao?
lòng tham, lòng quá tham. Lâm Phi trong lòng thầm mắng, những cao tầng này muốn lại là khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, thật sự là đủ lòng tham. Lâm Phi có thể trở thành trúc cơ cảnh tu tiên giả, kinh lịch không biết nhiều ít sinh tử nguy hiểm, bây giờ cũng bèn bèn chỉ có 200 tuổi thọ nguyên thôi, trường sinh bất lão hắn đều không có dám hy vọng xa vời qua. Các vị, ta có cần phải cùng các ngươi nhắc lại một chút, ta không phải tiên nhân, chỉ là tu tiên giả, cho dù là ta cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Nếu như các ngươi nghĩ trường sinh bất tử lời nói, ta làm không được. Không khí của phòng họp trở nên buồn bực xuống tới. Lâm Phi không muốn bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, quyết định đảo khách thành chủ. Xem ra các ngươi căn bản không có thương lượng xong. Ta là đại hạ người, nguyện ý thủ hộ đại hạ, nhưng là ta sẽ không tiếp nhận đạo đức bắt cóc. Ta đã sớm nói, ta có thể cùng cái khác bất kỳ quốc gia nào hoặc là người tiến hành giao dịch, đây là tự do của ta. Lâm Phi không muốn bị triệt để buộc chặt đến một phương nào trên lợi ích. Tu tiên giả, đương sát phạt quả đoán, hết thảy đương thẳng thắn mà vì, không vi phạm bản tâm. Dân tộc đại nghĩa, hắn có thể thủ. Cá nhân cảm tình, hắn cũng muốn. Nghĩ để hắn làm quyền lực nô lệ, kia không có khả năng. Ta đi trước, các ngươi trò chuyện ra kết quả, lại tới tìm ta. Lâm Phi đứng dậy liền đi ra ngoài. Hoa Thiên Hùng muốn giữ lại, nhưng là Lâm Phi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người kịp phản ứng, có ít người càng là giận tím mặt. Cái này Lâm Phi, quá cuồng vọng. Hắn như thế không bị khống chế, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, lưu chi vô ích. Hắn đã cũng là người, cũng có sinh lão bệnh tử, vậy liền không có cái gì đáng sợ. Hoa Thiên Hùng nghe được những người này ngôn luận, một trưởng vỗ tại trên bàn hội nghị. Ầm. Đều cho ta nói cẩn thận. Lâm Phi người này, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Hoa Thiên Hùng giờ phút này trái tim đập bịch bịch. Hắn biết, Lâm Phi có quỷ thần khó lường năng lực, có lẽ đã nghe được nói chuyện của mọi người. Nếu là chọc giận Lâm Phi, sinh tử khó liệu. Liền xem như không giết mọi người ở đây, chỉ sợ cũng phải triệt để cùng đại hạ quân đội đoạn tuyệt hợp tác. Đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Hoa Thiên Hùng căm tức nhìn đám kia các quan lao ra, lên cơn giận dữ. Mặc kệ thời điểm nào, đám người này đều nghĩ đến trước cho mình mất điểm chỗ tốt. Khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão, hưởng cho các ngươi nói ra được. Các ngươi thế nào không trực tiếp muốn nguyên địa phi thăng? Chương 313, nghĩa phụ, ta cho ngươi đập một cái a. Chương 313, nghĩa phụ, ta cho ngươi đập một cái a. Lâm Phi mặc dù người rời đi, nhưng là thần thức xác thực đang dò xét phòng họp động tĩnh. Hắn muốn biết, những người này đến tột cùng là cái gì ý nghĩ? Mình như thế thành ý chăn đầy, tại sao sẽ còn bị xem là cái đinh trong mắt, muốn trừ chi rồi sau đó nhanh? Tiên phàm khác nhau. Lúc này, Lâm Phi có càng sâu càng nộ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, mình liền không nên tìm đại hạ quân đội hợp tác. Hắn ngự kiếm phi hành rời đi, quay trở về Vân Châu. Hắn nhận được Hoa Thiên Hùng gọi điện thoại tới. Hoa Thiên Hùng luôn từ khẩn thiết, thỉnh cầu Lâm Phi tha thứ, chờ thương nghị ra kết quả, sẽ cùng hắn liên hệ. Lâm Phi không có làm bất luận cái gì hồi phục. Mọi thứ không thể nóng lòng cầu thành, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, cùng đổi tới cùng đối phương làm giao dịch. Không nếu như để cho đối phương chủ động tới cửa cầu chính mình. Chính là chỗ này, Lâm Phi đã rơi vào một mảnh trong núi rừng. Trung quanh cây cối đều có bị đốt cháy qua vết tích. Đây là lúc trước hắn đột phá trúc cơ cảnh thời điểm, tạm thành. Đương trên thế giới này, chỉ có một cái siêu nhân thời điểm. Siêu nhân chính là uy hiếp lớn nhất. Đương trên thế giới này có không chỉ một siêu nhân thời điểm, như vậy cũng không phải là uy hiếp. Lâm Phi suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Nếu như trên đời chỉ có mình một cái tu tiên giả, như vậy khẳng định sẽ có vô số người hâm mộ ghen ghét, từ đó sinh ra chu tiên suy nghĩ. Nếu như trên đời không chỉ một tu tiên giả, như vậy sẽ chỉ làm vô số lòng người sinh hướng tới, quỳ bái. Chính là ở đây bày trận, thành lập tông môn. Lâm Phi phất tay, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trên 100 khối linh thạch. Hắn vận chuyển chân nguyên, tay kết pháp quyết, đem từng khối linh thạch bố trí đến khác biệt vị trí. Bày ra 3 tòa trận pháp. Trận pháp hình thành về sau, lập tức chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Giữa rừng núi trống rỗng xuất hiện mê vụ, bao phủ phương viên 10 cây số phạm vi. Cho dù là dùng vệ tinh dò xét, cũng không cách nào thấy rõ ràng trong sương mù cảnh tượng. Hắn muốn ở chỗ này tạo nên một loại cảm giác thần bí. Ta hết thể ở chỗ này bày ra 3 tòa đại trận. Một tòa nhỏ mê vụ trận, có thể khiến người ta mất đi phương hướng cảm giác, không cách nào phân biệt đông nam tây bắc, khó mà xâm nhập. Một tòa nhỏ tụ linh trận, đem chung quanh thiên địa linh khí đều ngưng tụ với đây, sáng tạo một chỗ thích hợp tu luyện thánh địa. Một tòa tâm ma huyễn trận, có thể dẫn động người thất tình lục dục, sinh ra đủ loại ảo giác. Theo sau, Lâm Phi đem bách bảo nang mở ra, từ bên trong thả ra 4 cái cánh đen kim điêu, còn có 3 con bạch vũ linh hạt, còn có tử linh trồn, tuyết điêu. Bình thường luôn luôn đưa chúng nó nhốt tại bách bảo nang bên trong, đã sớm nhịn gần chết. Bây giờ vừa ra tới, lập tức liền dương cánh bay cao, trao liệm cửu thiên. Tử linh trồn, tuyết điêu cũng giữa rừng núi chạy vui đùa ầm ĩ, cần phải có người giúp ta nhìn nơi đây, nuôi dưỡng những linh thú này, miễn đến chính bọn chúng ra ngoài săn mồi, dẫn sai lầm. Lâm Phi bấm La Hồng Vũ điện thoại. Từ lần trước La Hồng Vũ trở về, đến nay đã mấy ngày. Nếu là hắn không có ý định về Mục Thành, chính dễ dàng lưu ở nơi đây. Một bên tu luyện, một bên nuôi dưỡng linh thú. Có trên 100 khối linh thạch gia trì, nhỏ tụ linh trận ngưng tụ linh khí rất nồng nặc. Mặc dù so ra kém phi tiên cốc địa phương như vậy, nhưng là đã có thể cùng Long Nguyên Vương triều nồng độ linh khí so sánh. Uy, Lâm Phi, ngươi trở về à nha? Ngươi ở đâu đâu? Lao la. Ta tại Bạch Kim Hán tắm rửa thành, ngươi có chuyện gì sao? Gặp mặt chuyện văn đi, một hồi ta đi tìm ngươi. Bạch Kim Hán tắm rửa thành. Trong bao xương sang trọng, La Hồng Vũ ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo. Một xinh đẹp nữ kỹ sư chính đang cho hắn bàn chân xoa bóp. Một vóc người nóng bỏng giai lệ, chính đang cho hắn mớm nước quả ăn. Tại La Hồng Vũ bên cạnh, còn đứng lấy hai tên trung niên nam nhân. Lâm Phi đến nơi này, thần thức quét qua, liền phát hiện La Hồng Vũ vị trí. Lưu Sông, Hách Đại Bằng, bọn hắn thế nào sẽ cùng lão La cùng một chỗ? Đứng tại La Hồng Vũ bên cạnh hai người, chính là Lâm Phi đã từng thấy qua Lưu Sông, Hách Đại Bằng. Ngoài phòng khách, có hai tên bảo an đứng gác. Lâm Phi đi tới, bọn hắn lại giống như là không thấy được đồng dạng. Lấy Lâm Phi cường đại thần thức, thi triển mê một thuật. Người bình thường không có chút nào sức chống cự. Lão La, ngươi rất sẽ hưởng thụ a. La Hồng Vũ vừa nhìn thấy Lâm Phi tới, lập tức ngồi ngay ngắn. Hắc hắc, Lâm Phi ngươi đã đến. Lưu Sông, Hách Đại Bằng đều một mặt giật mình. Lâm tiên sinh, ngài cùng La gia nhận biết. Lâm Phi nhìn lướt qua Lưu Sông, Hách Đại Bằng, hai người bọn họ sương mặt sương mũi, tựa hồ là bị người đánh. La Hồng Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi nhận biết Lâm Phi? Đi đi đi, các ngươi đều ra ngoài đi. La Hồng Vũ đem hai nữ hải đều đánh ra. Gian phòng bên trong, còn lại bốn người bọn họ đại nam nhân. Lâm Phi đi ra phía trước, ngồi ở trên ghế salon. Nói một chút đi, thế nào một chuyện? La Hồng Vũ cười hắc hắc, chỉ Lưu Sông, Hách Đại Bằng. Hai người bọn hắn là ta tân thu tiểu đệ. Nghe nói vẫn là Vân Châu dưới mặt đất long đầu, cái này tắm rửa thành liền là của hắn, hiện tại ta là lão đại của bọn hắn. La Hồng Vũ lại vội vàng đổi giọng. Không, ngươi là lão đại, ta là lão nhị. Lâm Phi liếc mắt, xem như minh bạch thế nào một chuyện. La Hồng Vũ đây là tu hú chiếm tổ chim khách, đem Lưu Sông ra nghiệp chiếm. Lưu Sông là Vân Châu dưới mặt đất long đầu, tại Vân Châu hành nhiều năm, cũng không phải là cái gì hạ người lương thiện. Lúc trước Lâm Phi đánh Tôn Hồng Viễn, Lưu Sông còn đã từng ra mặt, muốn vì Tôn Hồng Viễn đứng đài, đòi lại mặt mũi. Bởi vậy, Lưu Sông mới cùng Lâm Phi từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới gặp lại, hắn vậy mà thành La Hồng Vũ tiểu đệ. Đây cũng là đủ hí kịch hóa. Ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi liền dùng đến khi phụ người, thật sao? La Hồng Vũ còn tưởng rằng Lâm Phi tức giận, vội vàng giải thích. Ta không muốn khi dễ người, là bọn hắn. Được rồi, không cần giải thích. Lâm Phi khoát tay áo, đánh gây La Hồng Vũ giải thích. Căn bản không hứng thú nghe La Hồng Vũ cùng Lưu Sông là thế nào nhận biết. Ta có việc muốn nói với ngươi. La Hồng Vũ phất phất tay, để Lưu Sông, Hách Đại Bằng bọn hắn đều ra ngoài. Ra ngoài. Lưu Sông, Hách Đại Bằng ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngay cả một câu nói nhảm đều không có. La Hồng Vũ thăm dò mà hỏi thăm, Lâm Phi, ngươi không phải muốn dẫn ta về Mục Thành A? Ta mới vừa trở về không có mấy ngày, để cho ta chơi nhiều một đoạn thời gian đi. Lâm Phi đương nhiên sẽ không bức bách La Hồng Vũ trở về. Hắn lưu tại Vân Châu, chính tốt có thể giúp một tay nuôi dưỡng linh thú. Được, vậy ngươi giúp ta làm sự kiện. Không có vấn đề, ngươi nói đi. Ta trong núi nuôi thả một chút linh thú, ngươi đi giúp ta nuôi. Lâm Phi lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, ném cho La Hồng Vũ. Đây là nhẫn chữ vật, nhỏ máu nhận chủ. Như thế nào sử dụng, ngươi hẳn là rất rõ ràng. La Hồng Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn rất rõ, bởi vì hắn gặp qua Lâm Phi sử dụng rất nhiều lần, một mực hâm mộ không được. Chỉ tiếc, nhẫn chữ vật là pháp bảo, hoa nhiều ít kim tệ đều mua không được. Nghĩa phụ, ta cho ngươi đập một cái a. Nếu không bảo bối này ta cầm, đều cảm giác đến không có ý tứ. Lâm Phi tức giận trợn nhìn La Hồng Vũ một chút, cho hắn nhận chữ vật, chỉ là vì thuận tiện nuôi dưỡng linh thú mà thôi. Ta nhưng không có như ngươi loại này quyền tử. Chương 314, vẫn là đương tà tu tốt chương 314, vẫn là đương tà tu tốt Lâm Phi đem mình thả dưỡng linh thú vị trí, nói cho La Hồng Vũ. Hắn đem mình bày ra trận pháp ngọn núi nhỏ kia, đặt tên là Tiểu Vân Vũ Sơn. Cùng tại Huyền Tâm Tông bên trong tu luyện động phủ chỗ Vân Vũ Sơn, hô ứng lẫn nhau. Ta tại Tiểu Vân Vũ Sơn bày ra trận pháp người bình thường không cách nào tiến vào bên trong. Cái này tấm lệnh bài có thể cùng trận pháp hô ứng, như là chìa khóa, có thể bảo đảm ngươi ra vào không bị ảnh hưởng, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Lâm Phi chuyên môn luyện chế ra một khối ra vào trận pháp lệnh bài. Loại lệnh bài này thuộc về pháp bảo cấp thấp, thủ pháp luyện chế rất đơn giản. La Hồng Vũ tướng lệnh bài tiếp nhận đi, lập tức liền thu nhập bên trong nhận chữ vật, rồi mới hắn lại lấy ra ngoài. Trên mặt không khỏi lộ ra cười ngớ ngẩn, giống như là có được một kiện chơi vui đồ chơi. Cái này nhận chữ vật thật sự là thần kỳ. Hắn lại đưa tay đặt ở mâm đựng trái cây bên trên, đem mâm đựng trái cây thu vào. Lâm Phi, trái cây này bỏ vào, có thể cất giữ bao lâu? Bên trong nhẫn chữ vật tự thành một vùng không gian. Thu tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn mới mẻ trình độ. Nhưng cũng không phải là bảo tồn vĩnh cửu. Lâm Phi không có làm qua cụ thể thí nghiệm, bởi vậy cũng không rõ ràng. Một năm nửa năm cũng không có vấn đề. Nhẫn chữ vật không có thể tùy ý ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, hiểu chưa? La Hồng Vũ liên tục gật đầu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Hắn vẫn là hiểu được. Minh bạch. Đúng rồi, ngươi biết cái kia Lưu Sông. Gia hỏa này thật điên bị ta thu thập dừng lại, cần ta buông tha hắn sao? Lưu Sông người này là Vân Châu dưới mặt đất long đầu, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt nhân vật kiêu hùng. Đầu đao liếm qua máu, trong tay có nhân mạng. Người bình thường nếu là đắc tội hắn, hạ chàng tuyệt đối thê thảm vô cùng. Hắn lần này đụng phải La Hồng Vũ trong tay, cũng coi là hắn không may. Lấy La Hồng Vũ liên khí 7 tầng tu vi, thực đủ sức để cùng hóa kình cấp độ võ học đại sư so sánh. Hắn dùng vũ lực cưỡng ép thu phục Lưu Sông. Lưu Sông mặt ngoài lại cung kính, cũng chỉ là khẩu phục tâm không phục, chỉ là tại ẩn nhẫn thôi. Nếu để cho hắn một cái xoay người cơ hội, tuyệt đối sẽ đối La Hồng Vũ bất lợi. Giống Trương Phi loại này vạn phu mạc đương manh tướng, cuối cùng nhất còn không phải là bởi vì say rượu, bị thủ hạ tính toán hại. Cho nên, đối Lưu Sông loại này kiêu hùng, hoặc là giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hoặc là triệt để thu phục, làm hắn không dám sinh ra lòng phản loạn. Lâm Phi đối Lưu Sông không có cái gì hảo cảm, cũng không có giao tình. Lưu Sông người này là Vân Châu địa đầu xà, làm sang làm bậy, làm ác không ít. Người đem hắn thu phục, cũng coi là vì dân trừ hại. Bất quá có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng cả ngày say rượu mê tiền, ăn chơi đàng điếm. La Hồng Vũ cười rạng rỡ gật gật đầu. Đối với Lâm Phi, hắn là không dám phản bác. Ta chính là ngẫu nhiên chơi đùa. Lâm Phi nghiêm sắc mặt, cố ý xếp đặt ra bộ dáng nghiêm túc. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là làm sằng làm bậy, náo chết người. Đừng trách ta không niệm tình xưa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. La Hồng Vũ nhìn ra Lâm Phi là nghiêm túc, cũng không còn cười đùa tí tưởng. Ta không phải loại người như vậy, ngươi yên tâm. Cũng không trách Lâm Phi như thế cảnh cáo hắn. Lấy La Hồng Vũ tu vi, đặt ở Long Nguyên Vương triều bên kia, tại Liên Khí tu sĩ bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính nhị lưu vũ lực, có thể đánh bại hắn, có khối người. La Hồng Vũ còn có thể điệu thấp làm việc, cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, tận lực không gây chuyện. Thế nhưng là thả ở địa cầu bên này, hắn lại coi là đỉnh tiêm vũ lực. Lâm Phi sợ hắn nhất thời đắc ý quên hình, sẽ làm ra ủy thế hiếp người, làm điều phi pháp sự tình. Ừm, ta cũng không muốn nói nhiều, trong lòng ngươi minh bạch liền tốt. Ta hiện tại đem nuôi dưỡng linh thú chi pháp truyền thụ cho ngươi. Lâm Phi dùng thần thức truyền pháp, lập tức La Hồng Vũ trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều nuôi dưỡng linh thú chi thức. Ngươi tiếp tục hưởng thụ đi, ta đi trước. Đến đều tới, cùng một chỗ bóp cái chân thôi. Ta đã sớm thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Lâm Phi ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt chính khí đi ra ngoài. Mình tốt xấu là cái tu tiên giả, chạy tới bóp chân, làm mất thân phận a. Nếu là thật sự muốn bóp chân, tối thiểu cũng phải tìm tiên tử đến bóp, mới xứng với thân phận của mình nha. Bên ngoài dạng, Lưu Sông, Hách Đại Bằng bọn hắn đứng ở một bên chờ. Nhìn thấy Lâm Phi ra, tựa như là thấy được cứu tinh. Lâm Phi tiên sinh. Lưu Sông bị La Hồng Vũ dừng lại đánh cho tê người, đánh mặt mũi bầm dập. Cái này cũng sẽ không nói. Đáng giận nhất là La Hồng Vũ còn muốn chiếm lấy hắn tất cả sản nghiệp. Thật là muốn đem hắn cho làm tức chết. Cầu Lâm Phi tiên sinh cứu mạng a. Lưu Sông, Hách Đại Bằng cùng một chỗ quỳ gối Lâm Phi trước mặt. Bọn hắn nghĩ mời Lâm Phi ra mặt, đem La Hồng Vũ tên ôn thần này cho đưa tiễn. Lâm Phi từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người bọn họ. Các ngươi đây là làm cái gì? Lưu Sông cuống quýt giải thích nói, Lâm Phi tiên sinh, ta nhìn ngài cùng La gia quan hệ không tệ, có thể hay không xin ngài ra mặt, bắt hắn cho quên đi. Hách Đại Bằng cũng nói ra, vị này La gia muốn mạnh mẽ chiếm lấy ta đại ca danh hạ sản nghiệp, còn xin Lâm Phi tiên sinh chủ trì công đạo, ta đại ca tất nhiên sẽ mang ơn. Lưu Sông lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa tới Lâm Phi trước mặt. Đây là ta một chút tấm lòng, bên trong có 100 triệu, mời Lâm Phi tiên sinh vui vẻ nhận. Một chút tấm lòng, 100 triệu. Lâm Phi không khỏi có chút cảm khái, kẻ có tiền chính là ngang tàng. Bất quá Lưu Sông muốn dùng 100 triệu đến thu mua mình vì hắn làm việc, kia thật đúng là đưa sai cửa miếu. Lưu Sông, ngươi số tiền này sạch sẽ sao? Lưu Sông không khỏi ngây ngẩn cả người. Sạch sẽ sao? Hắn những cái kia sản nghiệp, đại bộ phận đều là một chút màu xám sản nghiệp. Liền lấy cái này tắm rửa thành tới nói, bên ngoài chỉ là cái trung tâm tắm rửa, vụ trộm cũng làm ra thị sinh ý không thiếu, nữ hải tử đều là người bị hại, khó mà thoát khỏi Lưu Sông thế lực khống chế. Lâm Phi tiên sinh, ta. Lâm Phi thần thức khẽ động, bao phủ Lưu Sông, Hách Đại Bằng hai người. Hắn thi triển ra siêu hồn thuật, tra xét hai người ký ức. Lưu Sông có thể nói là tội ác chồng chất, làm nhiều việc ác. Hách Đại Bằng làm hắn thuộc hạ đắc lực, vì hắn cũng phạm vào không ít nợ máu. Nếu như ta là quan tòa, lấy tội ác của các ngươi, ta sẽ phán hai người các ngươi tử hình. Từ đây sau này, hai người các ngươi liền dùng quãng đời còn lại đến chuộc tội đi. Lâm Phi tay kết pháp quyết, trực tiếp thi triển ra khống hồn thuật. Khống hồn thuật, đây là huyết hồn tông một môn pháp thuật, có thể khống chế đối phương linh hồn, làm cho đối phương thành vì nô bộc của mình. Muốn đối phương chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Bạch, bạch. Hai đạo quang mang dung nhập Lưu Sông, Hách Đại Bằng thể nội. Hai người bọn họ toàn thân run lên, thần sắc trở nên cung kính vô cùng. Tham kiến chủ nhân. Lâm Phi nhìn lấy hai người bọn họ, không khỏi sinh lòng cảm khái. Mình vẫn là quá thiện lương. Lấy tu vi của mình, hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế đại hạ một các vị cấp cao. Để bọn hắn đem vũ khí giao cho mình, thậm chí không cần cái gì giao dịch. Lâm Phi cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, muốn cùng bọn hắn bình đẳng giao dịch. Bọn hắn ngược lại cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt. Giống huyết hồn tông loại này ma đạo tà tu, tùy tâm sử dụng, không nhận đạo đức kết thúc. Muốn cái gì đồ vật, hoàn toàn chính là dựa vào đoạn. Khác tu tiên giả, đối bọn hắn tới nói, chính là tài nguyên tu luyện. Vẫn là đường tà tu tốt. Chương 315, tinh thần xa chương 315, tinh thần xa Lâm Phi sở dĩ khống chế Lưu Sông, Hách Đại Bằng hai người. Chủ yếu là vì La Hồng Vũ đoạn tuyệt hậu hoạn. Từ đây về sau, hai người này không còn có phản loạn như hại La Hồng Vũ chi tâm. Một cái kia ước tấm lòng nhỏ bị Lâm Phi thăm dò vào trong túi quần. Rời đi tắm rửa thành về sau, Lâm Phi đi đến Lâm Giang Tiên biệt thự. Lý Như Tuyết, Tầm Mai hai người đều không tại biệt thự. Lâm Phi cho Lý Như Tuyết gọi điện thoại, mới biết được nàng mang theo Tầm Mai đi Mỹ Dung hội sở. Thế nào cả đám đều như thế sẽ hưởng thụ, tất cả mọi người đang hưởng thụ sinh hoạt, tựa hồ chỉ có mình đang cố gắng tu luyện. Lâm Phi ý thức được, đối bọn hắn mà nói, hết thảy có được đều quá dễ dàng, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế lòng. Mình cả ngày bận rộn tu luyện, căng thẳng thần kinh, ngược lại đã mất đi hưởng thụ sinh hoạt năng lực. Cùng Mỹ gia mô tổ gia tộc giao dịch, hẹn tại ngày mốt. Mượn cơ hội này, ta cũng cho mình thả vài ngày nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giao dịch địa điểm là tại vùng biển quốc tế bên trên. Lâm Phi mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lại không nghĩ như thế rêu rao. Nếu để cho Mỹ gia mô tổ gia tộc biết được Lâm Phi là tu tiên giả, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ ý thức được, thiên thạch giá trị tuyệt đối vượt xa quá đan dược. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem thiên thạch giao ra, lại hoặc là sẽ công phu sư tử ngoạm. Bởi vậy, Lâm Phi dự định thuê một chiếc thuyền, đi thuyền ra biển, cùng Mỹ gia mô tổ gia tộc giao dịch. Sáng sớm hôm sau, Khói Châu, một tòa mỹ lệ màu mỡ thành thị duyên hải, kim sắc trên bờ cát, khắp nơi đều là mặc bikini mỹ nữ, từng cái vóc người nóng bỏng, làn da trắng nõn. Các nàng tại bãi cát cùng sóng biển ở giữa chơi đùa. Dẫn đến vô số nam những đồng bào nhìn không chuyển mắt. Lâm Phi nằm tại một cái ghế nằm, ngồi tại che nắng dù hạ, mang theo một bộ hỏa hồng sắc ánh sáng vân cực kính mắt, uống vào lạnh buốt ngon miệng đồ uống, thưởng thụ lấy gió biển quét, nhàn nhã hài lòng. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Ta cuối cùng cảm nhận được đây là một loại cái gì hình tượng. Vân Châu là đất liền thành thị. Lâm Phi vẫn muốn nhìn biển cả, nhưng là từ khi tốt nghiệp sau, liền bận rộn công việc, còn chưa từng tới bờ biển du ngoạn. Lần này cũng coi là hoàn thành hắn một cái cẩn thận nguyện. Hắn móc ra điện thoại, bấm cây tế tân điện thoại. "Uy, Đỗ lão bản, ta nghĩ lại đặt hàng một nhóm thuốc mầm." Cây tế tân nghe xong lời này, trong lòng trong bụng nở hoa. "Ta liền nói sáng sớm bên trên thế nào có hỷ thức gọi. Nguyên lai là thần tài tới, ha ha ha. Lâm lão bản, ngươi cho ta phát cái danh sách, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi." Lâm Phi đem sớm liền chuẩn bị xong thuốc mầm danh sách, phát cho cây tế tân. Trúc cơ cảnh tuổi thọ đạt tới 200 tuổi, là người bình thường chừng gấp 2. Nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật phần lớn thời giờ đều sẽ hao tổn tại bế quan tu luyện bên trên. Trúc cơ cảnh tu luyện, vô luận là tại chợ linh thạch, vẫn là đan dược, đều muốn trường kỳ tu hành mới có thể tăng cao tu vi. Lâm Phi tại chợ Điệu Tâm Hỏa Liên, nhất cử tăng lên tới trúc cơ cảnh trung kỳ. Đây là một cơ duyên to lớn. Giống loại cơ duyên này, cũng không phải tùy tiện đều có thể đụng tới. Trở lại Huyền Tâm Tông, Lâm Phi liền định bế quan tu luyện trăm năm. Thời gian trăm năm cũng không thể uổng phí hết. Hắn quyết định lại trồng một nhóm quý báu dược liệu, bồi dưỡng thành trăm năm linh dược. Đã có thể đem ra hồi đoái điểm công lao, cũng có thể dùng để luyện chế đan dược. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đặt hàng tốt dược liệu, Lâm Phi liền đi tìm ra biển thuyền. Khói Châu bờ biển có không ít cano, mô tơ thuyền, nhưng là chỉ thích hợp tại gần biển du ngoạn. Dầu lượng có hạn, cũng không thích hợp viễn hải đi thuyền. Nam Định trên bến tàu, đố lấy từng chiếc thuyền đánh cá, còn có một số du thuyền. Lâm Phi dự định thuê một chiếc du thuyền, thư phục tiến về vùng biển quốc tế giao dịch. Hắn coi trọng một chiếc xa hoa du thuyền, dài đến hơn 50 mét, có 3 tầng buồng nhỏ trên tàu. Thuê một ngày, cần 5 vạn khối. Chỉ tiếc chiếc này du thuyền bị người cho bao xuống tới. Lâm Phi đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một chiếc hình thể tiểu nhân du thuyền. Một ngày 2 vạn tiền thuê. Hắn lại thuê một thuyền trưởng, chuẩn bị một chút nước và thức ăn, liền ra biển. Du thuyền dần dần rời xa đường bên biển. Thành thị cái bóng cũng biến mất theo. Biển rộng mênh mông bên trên, liền tung bay mình một chiếc du thuyền. Lâm Phi ngồi tại thuyền trên đỉnh, nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả. Tâm tình trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tại Long Nguyên Vương triều những năm này, hắn giết không ít người, có thể nói là hai tay dính đầy máu tươi. Cái này sớm đã khiến tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa không nhỏ. Nếu không phải hắn lúc tu luyện, luôn luôn tại chợ ngàn năm hàn băng giường, có thể khắc chế tâm ma, chỉ sợ sớm đã trở thành thị sát thành tính người. Nhìn núi xem nước, đây là một loại gột rửa tâm cảnh cực giai phương thức. Sơn thủy chính là tự nhiên phong quang, thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp, đây là một loại người cùng thiên địa giao lưu phương thức. Thánh hiền thời cổ, thậm chí có thể thông qua quan sát trời biến hóa, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. Tại vùng biển quốc tế bên trên phiêu đãng 2 ngày thời gian, Lâm Phi mỗi ngày chính là câu cá, hoặc là xuống biển du lịch bơi lội, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Khoan thai tự đắc, thẳng đến Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc thuyền đi tới vùng biển quốc tế. Lâm Phi cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc đã sớm ước định cẩn thận phương thức liên lạc, là thông qua vô tuyến điện liên lạc. Ở trên biển không có điện thoại tín hiệu. Rất nhanh, một chiếc treo chậu rửa chân nước thuốc cao cỡ tàu thủy xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Phi leo lên đối phương tàu thủy. Mỹ Dạ Mộ Tổ Akashiji, Mỹ Dạ Mộ Tổ Mahiro đều trên thuyền. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc phái tới những nhân viên khác. Lâm Phi tiên sinh, để ngài đợi lâu, mời vào bên trong. Lâm Phi đi theo đám bọn hắn đi tới buồng nhỏ trên tàu. Không muốn hàn huyên khách sáo, thiên thạch đâu? Lâm Phi tại lên thuyền trước đó, đã dùng thần thức dò xét chiếc thuyền này, phát hiện có một chỗ đặc thù khí tức. Mỹ Dạ Mộ Tổ Akashiji trên mặt tiêu dung, quay đầu nhìn thoáng qua Mỹ Dạ Mộ Tổ Mahiro. Lâm Phi tiên sinh thật đúng là cái thẳng tính. Mahiro, đi đem thiên thạch lấy ra đi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Mahiro quay người rời đi. Một lát sau, hắn dẫn người dẫn theo 3 cái dương đi ra. Cái này 3 cái dương lớn nhỏ không đều, có chỉ là vali xách tay, có thì là dương hành lý. Đây là chúng ta Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc sưu tập đến 3 khối thiên thạch. Còn xin Lâm Phi tiên sinh phẩm giám. 3 cái mở dương ra, bên trong riêng phần mình trưng bày một khối đá. Lâm Phi ánh mắt nhìn về phía trong đó một khối dưa hấu lớn nhỏ tảng đá. Khối vân thạch này, liền là trước kia Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc cho mình nhìn qua ảnh chụp khối kia. Kia cố đặc thù khí tức, cũng là khối vân thạch này phát ra. Chẳng lẽ đây là tinh thần xa? Lâm Phi thần thức thâm nhập vào khối vân thạch này. Thiên thạch bên trong có một ít chiếu lấp lánh đất cát. Những này đất cát ẩn chứa tinh thần chi lực, chính là một loại rất hiếm thấy vũ trụ quang thạch. Tên là tinh thần xa. Tại Huyền Thiên Bảo Giám bên trong ghi chép, tinh thần xa là luyện chế cao đẳng phi kiếm vật liệu một trong. Tinh thần xa là so ngàn năm hàn thiết còn muốn chân quý thiên tài địa bảo. Vì không bị Mỹ Dạ Mộ Tổ gia tộc người phát giác được dị dạng, Lâm Phi cầm lên mặt khác 2 khối thiên thạch, giả vờ giả vịt địa phẩm giám. Khối thứ nhất thiên thạch chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân đen nhánh, còn có một số bất quy tắc chỗ trống. Cái này đích xác là một khối thiên thạch. nhưng lại không có ẩn chứa cái gì thiên tài địa bảo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Khối thứ hai thiên thạch căn bản cũng không phải là thiên thạch, chỉ là một khối bao vây lấy thủy tinh tảng đá. Mỹ dạ mổ tổ ạ cắt hì gì thăm dò mà hỏi thăm, Lâm Phi tiên sinh, ngài phẩm dám thế nào? Không biết phải chăng là thích? Chương 316, ta tiểu nữ nô chương 316, ta tiểu nữ nô ba khối thiên thạch, cũng chỉ có ẩn chứa tinh thần xa khối kia giá trị tối cao. Thông qua tinh thần xa khối vẫn thạch này, Lâm Phi cũng xác định một sự kiện. Trên địa cầu thiên thạch vũ trụ, hoàn toàn chính xác ẩn chứa không ít hi hữu vật liệu. Không phải nói một khối thiên thạch sao? Thế nào thêm ra đến hai khối? Mỹ dạ mổ tổ ạ cắt hì gì lập tức giải thích. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hoàn toàn chính xác chỉ có một khối thiên thạch. Mặt khác hai khối là trước khi lên đường, Lâm Thời vơ vét tới. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, biết chuyện này có kỳ quặc. Mặt khác hai khối thiên thạch, rất có thể là Mỹ dạ mổ tổ gia tộc lấy ra vàng trao lẫn lộn. Muốn mượn cơ hội này, thăm dò một chút chính mình. Là có hay không hiểu thiên thạch phẩm giám? Trên địa cầu có rất nhiều người cất giữ thiên thạch. Thế nhưng lại không có mấy người chân chính hiểu được thiên thạch giá trị. Nếu như Lâm Phi cũng không hiểu, như vậy Mỹ dạ mổ tổ gia tộc sau tục có thể làm một chút giả thiên thạch. Đến tiến hành giao dịch, lừa gạt đan dược. Cái này ba khối thiên thạch, ta muốn lấy hết. Đây là hai bình tinh khí hoàn, hết thảy 20 quả. Hóa kình võ giả có thể luyện hóa hấp thu, tăng cao tu vi. Mị dạ mổ tổ ạ cắt hì gì, mị dạ mổ tổ mạ hì rồ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Từ khi kiến thức Lâm Phi cho đan dược hiệu quả, bọn hắn cũng có chút mong nhớ ngày đêm. Chỉ là mới cho 20 quả, số lượng không khỏi có chút quá ít. Lâm Phi tiên sinh, 3 viên thiên thạch, mới cho 20 viên thuốc. Có phải hay không có chút quá ít? Lâm Phi suy cười một tiếng, dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ngại ít. Vậy cũng không cần giao dịch. Lâm Phi thu hồi bình thuốc, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Mị dạ mổ tổ ạ cắt hì gì vội vàng ngăn cản. Lâm Phi trừng mắt liếc hắn một cái, doa đến mị dạ mổ tổ ạ cắt hì gì tranh thủ thời gian tránh ra. Ngươi còn muốn ép ở lại ta hay sao? Trước đó tại thứ ba khôi phục bệnh viện, Lâm Phi đã cùng mị dạ mổ tổ ạ cắt hì gì giao thủ qua. Vẹn vẹn một kích, liền đem hắn đẩy lui. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Phi. Lâm Phi tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Đã chúng ta là giao dịch, cũng nên cho một chút có kẻ mặc cả chỗ chống a. Một lời không hợp, liền đình chỉ giao dịch, đây đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt. Lâm Phi chỉ hướng kia ba khối thiên thạch. Các ngươi có phải hay không coi là, ta không hiểu thiên thạch phẩm giám. Vậy mà làm một khối giả thiên thạch, muốn lừa gạt ta. Mỹ dạ mổ tổ ạ cắt hì gì có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại cũng không hoảng hốt. Là giả sao? Thật sự là thật có lỗi, chúng ta vội vàng đưa tới, có hai khối thiên thạch chưa tiến hành kiểm nghiệm. Không biết cái nào một khối là giả thiên thạch. Lâm Phi chỉ hướng lớn nhất khối kia thiên thạch. Khối này chỉ là thủy tinh quan thạch. Ta một viên thuốc, giá trị 100 triệu. Có thể mua lấy 100 tấn loại thủy tinh này khoáng thạch. Mỹ dạ mổ tổ ạ cắt hì gì ra vẻ nghi hoặc. Đây là giả. Khối vân thạch này là ngư dân từ trong biển bắt cá vớt đi lên, chúng ta cũng không biết là thật là giả. Đã Lâm Phi tiên sinh ngài nói là giả, như vậy chúng ta mang về lại giám định một chút. Mỹ dạ mổ tổ ạ cắt hì gì mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, nghĩ muốn tiếp tục giao dịch xuống dưới. Còn lại hai khối thiên thạch có thể hay không tiếp tục giao dịch? Lâm Phi đem hai bình đan dược ném cho hắn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Để cho người ta đem thiên thạch cho ta đưa đến du thuyền bên trên. Lần sau lại làm giả lừa gạt ta. Ta liền theo hầu buồn nước cái khác võ đạo gia tộc giao dịch. Giao dịch kết thúc sau, Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hy Di, Mị Dạ Mộ Tổ Mạ Hy Dồ hai người đứng ở đầu thuyền bên trên, đưa mắt nhìn Lâm Phi du thuyền rời đi. Nhị ra ra, cái này Lâm Phi chỉ là dùng mắt nhìn một chút, dùng tay sờ lên, hắn là thế nào đánh giá ra thiên thạch thật giả? Mị Dạ Mộ Tổ Mạ Hy Dồ đối với cái này rất là nghi hoặc. Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hy Di đồng dạng không hiểu ra sao, không có chuyên nghiệp thiết bị, không có tiến hành phóng xạ năng lượng kiểm tra, liền có thể đánh giá ra thiên thạch thật giả. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Ta đã sớm nói, Lâm Phi người này, thâm bất khả chắc. Thông qua lần này giao dịch, chúng ta chí ít có thể đánh giá ra, thật sự là hắn cần thiên thạch. 20 quả tinh khí hoàn, giá trị 2 tỷ, tổng thể tôi nói, vẫn là chúng ta kiếm lời. Bị dạ mổ tổ ạ cắt hị gì mặt già bên trên tràn đầy tiêu dung. Mặt mũi tràn đầy nếp may, cười giống đóa cúc như hoa. Lần này trở về sau, gia chủ khẳng định sẽ rất hài lòng. Du thuyền bên trên, Lâm Phi đã đem ẩn chứa tinh thần xa thiên thạch thu bảo. Chỉ là 20 quả tinh khí hoàn, liên đổi được một khối ẩn chứa tinh thần xa thiên thạch. Hắn mới là thật đã kiếm được. Còn như khối kia nắm đấm lớn vẫn thạch nhỏ, trực tiếp bị hắn ném vào trong biển. Nhìn xem chìm vào biển cả thiên thạch, Lâm Phi chợt nhớ tới Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hy Dị. Mị Dạ Mộ Tổ ạ Cát Hy Dị nói, khối kia thủy tinh khoáng thạch là ngư dân từ đáy biển đánh bắt đi lên. Ta thế nào liền không nghĩ tới, trong biển khẳng định giấu không ít kỳ chân dị bảo. Trên địa cầu chỉ có phần trăm 29 diện tích là thổ địa, còn lại phần trăm 71 đều là hải dương. Thiên thạch từ vũ trụ rơi vào trên địa cầu, rất nhiều đều là rơi vào hải dương. Trước mắt biển sâu cũng là loài người còn chưa hoàn toàn khai phát thăm dò khu vực. Thuộc về một cái không biết khu vực. Nếu là mình có thể dò xét đáy biển, nói không chừng thật đúng là có thể phát hiện không ít bảo vật. Không biết bằng vào ta bây giờ tu vi, phải chăng có thể tiếp nhận đáy biển áp lực. Lúc này, một chiếc xa hoa du thuyền xuất hiện ở trên mặt biển. Du thuyền bên trên có thật nhiều người mặc bikini mỹ nữ, ngay tại theo tiếng âm nhạc múa. Thuyền trưởng nhìn thấy về sau, chạy tới bong tàu đi lên. Hắn một mặt vẻ hâm mộ, cầm kính viễn vọng quan sát. Hoa, dáng người thật tuyệt. Bọn này phú nhị đại nhóm chính là sẽ chơi. Lâm Phi nhìn chằm chằm xa hoa du thuyền bên trên một bóng người xinh đẹp. lập tức hơi nhếch khóe môi lên lên. Thuyền trưởng, ngang nhiên xông qua, ta gặp được một người quen. Thuyền trưởng nghe nói như thế, lập tức lai kỉnh. Như loại này tại vùng biển quốc tế bên trên xa hoa du thuyền, bình thường đều là tổ chức tư nhân phải đúng. Đối phương đều sẽ rất bài ngoại, không cho phép cái khác thuyền tới gần. Khó được có cơ hội, có thể xích lại gần quan sát. Tốt, ta cái này ngang nhiên xông qua. Lâm Phi du thuyền khẽ rửa gần, đối phương liền phát tới vô tuyến điện. Để bọn hắn rời xa, không muốn dựa đi tới. Bằng không mà nói, hậu quả tự phụ. Tại vùng biển quốc tế bên trên, là không nhận bất luận cái gì pháp luật ước thúc. Có thể nói, vùng biển quốc tế không khác nào là không cách nào chi điểm. Liền xem như bị người giết, cũng sẽ không có người biết được. Thậm chí không cách nào cho đối phương định tội. Tiếp vào cảnh cáo về sau bình thường thuyền đều sẽ rời xa. Sẽ không lại đi đụng lên đi, từ tìm phiền toái. Thuyền trưởng đem sự lo lắng của hắn, nói cho Lâm Phi. Lâm Phi để hắn không cần để ý đối phương, tiếp tục ngang nhiên xông qua. Đường song phương du thuyền khoảng cách không đủ 100 mét về sau. Liền có thể thấy rõ ràng đối phương hình dạng. Lâm Phi. Xa hoa du thuyền bên trên, một cô gái đẹp đẽ vội vàng rời đi bong tàu. Tựa như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ đồng dạng. Mấy tên nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước. Bọn hắn từng cái thân thể cường tráng, cơ ngực trắng kiện, cơ bụng tăng khối. Hỗn đản, ai bảo ngươi dựa đi tới. Cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Quấy rầy bản thiếu gia nha hứng, ta đem ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Đối diện với mấy cái này người uy hiếp, Lâm Phi chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta là tới tìm người. Đối phương hỏi, tìm cái gì người? Lâm Phi thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới đối phương du thuyền bong tàu bên trên. Ta tiểu nữ nô, ngay tại các ngươi du thuyền bên trên. Chương 317, sống không quá ba hơi chương 317, sống không quá ba hơi tiểu nữ nô. Nghe nói như thế, kia mấy tên nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi cười. Con tưởng rằng Lâm Phi là đang chơi chịu tượng, coi trọng du thuyền bên trên mỹ nữ, muốn tạ cơ đùa dân thôi. Tiểu tử, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Nhìn ngươi vừa rồi thân thủ, cũng hẳn là người tập võ. Biết yên kinh tề ra sao? Đại hạ mới võ 8 gia tộc lớn nhất đứng đầu. Vị này là chúng ta Tề Thiên thiếu gia, còn không tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi. Lâm Phi lắc đầu, cố ý giả bộ như chưa nghe nói qua. Cái gì mới võ bát đại gia, ta chỉ nghe nói qua Đường Tống bát đại gia. Tề Thiên tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo chi khí. Hỗn đản, dám vũ nhục chúng ta Tề gia. Nơi này là vùng biển quốc tế, liền xem như ta đem ngươi vứt xuống biển cho cá ăn, cũng sẽ không có người biết. Một con run rế cũng dám uy hiếp thần long, thật sự là không biết sống chết. Lâm Phi nhiều hứng thú đánh giá Tề Thiên. Nhìn niên kỷ, Tề Thiên cũng liền dáng vẻ chừng 20, nhưng là trong cơ thể hắn lại đã có chân khí, rõ ràng đã bước vào hóa kình cấp độ. Tuổi còn trẻ, liền đã trở thành hóa kình cao thủ. Ngươi thật sự có tư cách kiêu ngạo. Tề Thiên không khỏi sững sờ. Hắn lần này ra biển du ngoạn, chính là vì chúc mừng hắn đã bước vào hóa kình cấp độ. Nhưng là chuyện này, Lâm Phi một ngoại nhân là như thế nào biết được? Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Còn lại mấy tên nam tử trẻ tuổi tiến tới góp mặt. Tề thiếu, cùng hắn phế cái gì nói? Ta cái này đem hắn ném thuyền đi, ném vào trong biển cho cá ăn. Cái này mấy tên nam tử trẻ tuổi cũng đều là người tập võ, từng cái thân thủ mạnh mẽ, khổng vũ hữu lực. Những cái kia xinh đẹp các cô gái nhìn thấy muốn đánh nhau, không chỉ có không sợ, còn từng cái vỗ tay bảo hay, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Cố lên, cố lên. Chọc tới Tề thiếu, hắn xem như đã trúng thiết bản. Một nam tử trẻ tuổi vì đoạt công, hướng phía Lâm Phi lao đến. Hắn một quyền đánh về phía Lâm Phi mặt. Động tác của hắn, tại trong mắt người bình thường, tốc độ rất nhanh. Ở trong mắt Lâm Phi, lại là chậm như là ốc sên. Lâm Phi lướt ngang một bước, né tránh một quyền này, trở tay đẩy người này một thanh. Phù phù. Người này một đầu chìm vào trong biển. Còn lại mấy tên nam tử thấy thế, còn tưởng rằng tên kia đồng bạn là chủ quan. Với siêu tên ngu ngốc này, mấy ca, đừng để Tề thiếu chê cười. Cùng tiến lên. Bọn hắn cùng một chỗ bật lên. Lâm Phi chắp tay sau lưng ở sau người, đi bộ nhàn nhã. Từ trong bọn hắn xuyên qua. Theo sau, cho bọn hắn mỗi người trên mông một ước. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Bọn hắn tất cả đều một đầu đâm vào trong biển. Một màn này, khiến những nữ hải tử kia tất cả đều sợ ngây người. Tề Thiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nguyên lai là cao thủ. Khó trách dám đến xấu sự hăng hái của ta. Tề Thiên nắm chắc quả đấm, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía Lâm Phi lao đến. Một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, tiếp ta một quyền thử một chút. Ba. Lâm Phi nhẹ nhàng một trường đánh ra, liền tiếp nhận Tề Thiên nhìn như hung mãnh một quyền. Quỳ xuống. Lâm Phi nắm lấy Tề Thiên nắm đấm, hướng phía dưới khẽ trụ. Tề Thiên không có lực phản kháng chút nào, thân thể mềm nhũn, liền quỳ gối bong tàu bên trên. A. Kịch liệt đau đớn, khiến Tề Thiên mặt đều bầm méo. Vô luận như thế nào dãy rủa, nắm đấm của hắn đều không thể tránh thoát. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Lâm Phi buông lỏng ra nắm đấm của hắn, thiện tay đẩy, Tề Thiên liền lăn ra ngoài. Khí huyết hao tổn, chân khí phù phiếm. Ngươi nhìn như sinh long hóa hổ, kỳ thật đã không còn sống lâu nữa. Chắc hẳn ngươi bước vào hóa kình, không phải dựa vào chính mình tu luyện, mà là tại trợ cái gì tiêu hao tiềm năng phương pháp. Tề Thiên nghe nói như thế, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì sự thật cùng Lâm Phi miêu tả không sai biệt lắm. Thật sự là hắn không phải dựa vào chính mình đột phá. Ngươi. Tề Thiên mặc dù tuổi trẻ kiệt ngạo, nhưng là cũng không đốc. Hắn lập tức ý thức được, hôm nay là gặp được chân chính cao nhân. Đúng như Lâm Phi nói, mình không còn sống lâu nữa. Tiếc nhưng như thế nào cho phải? Đại ca, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin ngài thứ tội a. Tề Thiên bị trên bong thuyền, hướng phía Lâm Phi hai tay ôm quyền thở dài. Bị Lâm Phi đánh xuống nước kia mấy tên người trẻ tuổi vừa mới bò lên. Thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Tề Thiếu, đây là làm gì đâu? Tề Thiếu thế nhưng là hóa kình cao thủ, chẳng lẽ hắn cũng không phải người này đối thủ? Đến cùng thế nào chuyện? Tề Thiên lườm bọn hắn một chút, lập tức quát lạnh một tiếng. Đều thất thần làm gì, tranh thủ thời gian quy xuống. Nhanh cho ta đại ca chịu nhận lỗi. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, nhiều có đắc tội, còn xin đại ca giơ cao đánh khẽ. Cái này mấy tên nam tử trẻ tuổi không dám hỏi nhiều, đều ngoan ngoãn quỳ gối bong tàu bên trên. Lâm Phi cũng không nghĩ làm khó hắn nhóm. Vừa mới xuất thủ, đã thủ hạ lưu tình. Chỉ là cho bọn hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Đều đứng lên đi. Ta không phải xông các ngươi tới, đem Lý Giai Ngọc cho ta kêu đi ra. Lâm Phi nói tới tiểu nữ nô, chính là Lý Giai Ngọc. Lúc trước Lý Giai Ngọc từ Vân Châu đào tẩu, đến nay đã có một đoạn thời gian. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này biển rộng mênh mông ăn ảnh gặp. Lý Giai Ngọc giờ phút này đang núp ở trong khoang thuyền. Quen không biết, Lâm Phi thần thức sớm liền phát hiện nàng. Tề Thiên đứng lên, rất là kinh ngạc. Đại ca, ngươi biết Lý Giai Ngọc? Ta cái này đem nàng mang ra. Tề Thiên chạy tới buồng nhỏ trên tàu. Không bao lâu, hắn liền mang theo Lý Giai Ngọc trở về. Lý Giai Ngọc nhìn về phía Lâm Phi ánh mắt có chút trốn tránh. Lúc trước thật vất vả thoát đi Lâm Phi ma chảo, bây giờ lại muốn rơi vào trong tay hắn. Lý Giai Ngọc khóc không ra nước mắt. Mình rốt cuộc tạo cái gì người ta? Lâm Phi, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Lâm Phi mỉm cười, trên dưới đánh giá vài lần Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc mặc một thân bikini, bên hông buộc lấy một đầu thải sắc khăn lụa, tóc dài phiêu giật, trên đầu mang theo kính râm. Cái này ăn mặc đều hết sức tự do không bị cản trở. Nếu như ta nói là duyên phận, ngươi tin không? Lý Giai Ngọc nghiến chặt hàm răng, âm thầm bĩu môi. Nếu thật là duyên phận, vậy nhất định cũng là nghiệt duyên. Nàng nhìn thoáng qua Tề Thiên, trong lòng càng là nổi nóng. Đây là nàng tốn sức lốp bốt bồi dưỡng ra được hóa kình cao thủ, vốn là nghĩ tại trợ Tề ra quyền thế địa vị, đời này cũng có thể hôn cái áo cơm không lo, nói không chừng còn có cơ hội trả thù Lâm Phi. Không có nghĩ rằng cái này Tề Thiên càng như thế phế vật, ngay cả Lâm Phi một chiêu cũng đỡ không nổi, muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào chính mình. Chủ nhân, ta sai rồi. Lý Giai Ngọc quỳ trên mặt đất, hướng phía Lâm Phi bỏ tới. Nàng giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta không nên chạy trốn, xin chủ nhân tha thứ ta. Nàng ôm lấy Lâm Phi chân, không ngừng mà cầu khẩn. Chủ nhân, ta sau này cũng không dám nữa. Ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Nàng bắt lấy Lâm Phi một cái tay, ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh. Nàng dùng móng tay hung hăng chảo thương Lâm Phi mu bàn tay, rồi mới nhanh chóng bỏ lên, thả ngươi nhảy lên, nhảy vào trong biển rộng. Lâm Phi khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên mu bàn tay chảo thương, vết thương chảy ra máu tươi, nhan sắc bảy biển ra màu xanh đen. Lý Giai Ngọc đắc ý âm thanh âm vang lên. Ha ha ha, Lâm Phi, đây là ta điều phối cực độc, liền xem như liên khí 12 tầng tu sĩ cũng sống không quá ba hơi. Chương 318, tiếng chuông vang 9 lần, cử tông cùng chúc mừng. Chương 318, tiếng chuông vang 9 lần, cử tông cùng chúc mừng. Liên khí 12 tầng tu sĩ cũng sống không quá ba hơi. Đáng tiếc, Lâm Phi sớm đã không phải liên khí tu sĩ. Hắn nhìn về phía miệng vết thương, loại độc tố này lan tràn rất nhanh, vẹn vẹn một hơi ở giữa, cánh tay của hắn mạch máu liền biến thành màu xanh đen. Nếu là tùy ý độc tố thuận huyết dịch tuần hoàn lan tràn, một khi tiến vào trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phi vận chuyển chân nguyên, phong bế trên cánh tay kinh mạch. Địa hỏa hỏa độc đều không làm gì được ta, chỉ là độc tố cũng nghĩ giết ta. Lâm Phi thi triển dục hỏa liên kim thân thể nội trong kinh mạch trực tiếp bốc cháy lên chân hỏa. Độc tố trong nháy mắt liền bị chân hỏa cho đốt cháy trống không. Hắn quay người ghé vào trên lan can, dùng tay chống đỡ cái cằm. Khoan thai nhìn về phía trong biển Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc sợ Lâm Phi sẽ trước khi chết phản công, kéo chính mình đệm lưng, cho nên nàng mới nhảy vào biển cả tự vệ. Giờ phút này, hai người bốn mắt tương đối. Lý Giai Ngọc xinh đẹp khắp khuôn mặt là đại thủ đến báo khoái cảm. Thời gian một giây qua khứ. Lý Giai Ngọc gương mặt xinh đẹp dần dần biến sắc. Nàng giật mình trừng mắt Lâm Phi. Ngươi thế nào sẽ không chết? Đây không có khả năng. Ta điều phối cực độc, chính là hồng trần một giấc chiêm bao, hiến huyết phong hầu, bình thường giải độc đan vô hiệu. Lâm Phi hướng phía nàng cười cười. Rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột trêu đùa cảm giác. Trong biển có cá mập, thế nhưng là sẽ ăn người. Ngươi nếu là du lịch đủ rồi, liền lên mau đi. Lý Giai Ngọc xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Ánh mắt càng là quyết tuyệt. Ta cho dù chết, cũng không cần lại thụ ngươi làm đủ. Nàng một đầu đâm vào trong biển, nghĩa vô phản cố hướng phía nước sâu bơi đi. Thế Thiên bọn người chạy đến du thuyền lan can bên cạnh, nhìn xuống dưới. Bọn hắn nhìn thấy Lý Giai Ngọc thân ảnh biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, đều có chút sợ hãi. Lâm Phi thần thức một mực cảm giác Lý Giai Ngọc động tĩnh. Đường Lý Giai Ngọc bơi tới dưới nước 30 mét chỗ sâu. Nàng dưỡng khí liền tiêu hao hầu như không còn. Loại kia ngạt thở cảm giác làm nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng liều mạng muốn hướng thượng du, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy. Hai tay bắt cổ, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Nàng ngước nhìn mặt biển, cảm giác càng ngày càng đen. Đúng lúc này, một thân ảnh đi tới trước mặt của nàng. "Vậy anh." Lâm Phi ôm Lý Giai Ngọc từ trong biển bay ra, đưa nàng đặt ở xa hoa du thuyền bong tàu bên trên. Rất nhanh, Lý Giai Ngọc liền một lần nữa có hô hấp. Khục khục. Nàng mở mắt, thần sắc có chút mờ mịt. Nhưng khi nàng thấy rõ Lâm Phi hình dạng về sau, lại lập tức bỏ lên. "Ngươi đừng tới đây." Lâm Phi nhìn xem thất kinh Lý Giai Ngọc, không khỏi có chút bội phục nàng kia cố thà chết chứ không chịu khuất phục hình. "Lý Giai Ngọc, ta cho ngươi một lần nữa sống một cơ hội duy nhất. Ngươi tự do." Lý Giai Ngọc ngây ngẩn cả người. tự do. Ngươi đây là ý gì? Lâm Phi trả lời, từ hôm nay sau này, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nếu như ngươi nghĩ về Lý Gia lời nói, ta cũng có thể đưa ngươi trở về. Lấy Lâm Phi bây giờ cảnh giới tu vi, không còn sợ Nam Ly Thành Lý Gia. Huống hồ, hắn bây giờ là Huyền Tâm Tông nội môn đệ tử. Lý Gia muốn đối phó hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đột nhiên xuất hiện tự do, khiến Lý Gia Ngọc có chút mơ hồ. Nàng thậm chí hoài nghi, Lâm Phi là đang cố ý trêu đùa chính mình. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lâm Phi lắc đầu, nhìn không được nghĩ lại. Mình trước đó đến tuột cùng thế nào ngược đãi Lý Gia Ngọc rồi. Vậy mà để nàng như thế sợ hãi chính mình. Ta không có lừa ngươi. Ngươi nếu là muốn về nhà tùy thời đến Vân Châu tìm ta. Lâm Phi lại quay đầu nhìn về phía Tề Thiên. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên mạnh phách đan. Ăn vào viên thuốc này, nhưng để bù đắp ngươi hao tổn khí huyết. Tu luyện muốn cước đạp thực địa, không có đường tắt có thể đi. Nói xong, Lâm Phi liền nhảy về tới mình thuê du thuyền bên trên. Thẳng đến Lâm Phi du thuyền đi xa, Lý Gia Ngọc, Tề Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn cũng không có du ngoạn tâm tư. Gia Ngọc, vừa mới vậy đại ca là ai vậy? Không phải là ngươi bạn trai cũ à? Lý Gia Ngọc liếc mắt, cảm thấy Tề Thiên chính là thằng ngu. Trong nội tâm nàng giờ phút này chính đang xoắn xuýt. Lưu tại nơi này, vẫn là về Lý Gia. Ở địa cầu mấy ngày này, đối nàng xung kích rất lớn. Cùng Nam Ly Thành so sánh, nơi này đơn giản tựa như là thiên đường. Nhưng nơi này cuối cùng không phải nhà, không có lòng cảm mến. Vân Châu, Lâm Phi từ trên biển trở về sau, liền đi gặp Lý Như Tuyết. Hắn gặp đến Lý Gia Ngọc một chuyện, nói cho nàng. Lý Như Tuyết phản ứng rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Nhưng là tầm ai có chút giận. Cái kia ghê tởm nữ nhân, liền nên đem nàng thiên đạo bạc quả. Lúc trước chính là nàng dở trò xấu, cướp đi thiên kim cát. Còn kém chút đem tiểu thư của chúng ta đưa đi kinh đô hầu phủ làm tiểu thiếp. Lý Như Tuyết lắc đầu cười một tiếng, phản phất đã buông xuống oán hận. Nói đến, ta hẳn là cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, người ta thế nào có thể đến tới địa cầu? Lâm Phi đã buông tha Lý Gia Ngọc, Lý Như Tuyết cũng không có ý định lại làm có nàng. Dù sao cũng là đồng tộc tỉ muội, lại không có huyết hải thâm cửu, không cần thiết giết đối phương. Nói đến, Lâm Phi giết Lý Hồng Trương, cùng Lý Gia Ngọc có thù giết cha. Nếu là Lý Gia Ngọc biết được việc này, sợ rằng sẽ đối Lâm Phi càng thêm oán hận. Lâm Phi thả Lý Gia Ngọc, cũng coi là một loại biến tướng đền bù. Ta mặc dù không giết nàng, nhưng là không thể không để phòng nàng. Lý Gia Ngọc sẽ điều phối kịch độc, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Lâm Phi cho Lý Như Tuyết một lời nhắc nhở, miễn đến Lý Gia Ngọc đường. Ta muốn về Mục Thành. Đã các ngươi tạm thời không muốn trở về, vậy liền lại chơi một đoạn thời gian đi. Lý Như Tuyết, Thẩm Mai hai người đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Lâm Phi là muốn tóm các nàng về đi tu luyện. Lâm Phi đi đến Tiểu Vân Vũ Sơn, kiểm tra một hồi linh thú tình huống. La Hồng Vũ dựa theo phân phó của hắn, mỗi ngày đều đến ngồi dưỡng linh thú. Hắn ngẫu nhiên vụng trộm cưỡi cánh đen kim điêu hoặc là bạch vũ linh hạc bay khắp nơi một vòng. Xác định những linh thú này cũng còn tốt, Lâm Phi liền an tâm quay trở về Mục Thành. Hắn ở địa cầu bên kia chờ đợi tiếp cận 3 ngày thời gian. Bên này đã trải qua hơn 1 năm tả hữu. Hắn trước tiên phản hồi Huyền Tâm Tông, đi gặp Tào Cửu Khê. Tào Cửu Khê đã đem địa long thần lần lân giáp đều luyện chế thành pháp bảo. Hắn chuyên môn cho Lâm Phi lưu lại một bộ lân giáp. Lâm Phi, ta hết thể luyện chế ra 113 phó địa long thần lân giáp. Trong đó 100 bộ là cực phẩm pháp khí, 13 phó là hạ phẩm bảo khí, chúng ta góp đi vào không ít vật liệu luyện khí. Cái này một bộ lân giáp là hạ phẩm bảo khí, chuyên môn cho ngươi lưu. Lâm Phi sở lấy này tấm lân giáp, rất là cao hứng. Hạ phẩm bảo khí, cái này nhưng so sánh hắn hồng long con giết khải lực phòng ngự còn cao hơn. Đa tạ Tào trưởng lão. Tào Cửu Khê khoát qua tay, mặt mũi tràn đầy tiêu dung. Hắn lần này từ đó thu lợi không ít. Không cần phải khách khí. Người kia phần điểm công lao, ta đã giúp ngươi đổi luyện chế kết kim đan rất nhiều dược liệu. Đưa đi Nguyễn Dục sư minh nơi đó, còn thừa điểm công lao ta một hồi chuyển cho ngươi. Lâm Phi nhịn không được hỏi, như thế lâu Nguyễn Dục tiền bối còn không có luyện chế ra tới sao? Tào Cửu Khê giải thích nói, Nguyễn Dục sư minh khả năng trước luyện chế hóa anh đan đâu. Hóa anh đan độ khó luyện chế cực lớn, tốn thời gian mấy năm cũng có thể. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông du dương, liên tiếp vang lên 9 lần. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Tâm Tông. Tào Cửu Khê lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là Hạo Thiên chuông thanh âm. Tiếng chuông vang 9 lần, đại biểu có người đột phá nguyên anh cảnh giới. Cử tông cùng chúc mừng, đến tột cùng là ai đột phá? Chương 319, thân truyền đệ tử chương 319, thân truyền đệ tử đột phá nguyên anh cảnh giới. Cái này vô luận là tại tu tiên thế gia, vẫn là tiên đạo tông môn bên trong, đều thuộc về thiên đại hỷ sự. Nguyên anh cảnh cường giả, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm. Có thể che chở một cái tu tiên gia tộc ngàn năm hương thịnh không suy, càng là tiên đạo tông môn lực lượng trung kiên. Nếu là tại Long Nguyên vương triều, vẫn là có thể phong hầu tồn tại, cùng hoàng thất cùng hưởng quyền thế phú quý. Tại Huyền Tâm Tông, mỗi khi có kim đan đệ tử đột phá đến nguyên anh cảnh, đều sẽ gõ vang Hạo Thiên đồng hồ, để cả môn phái đều có thể biết được việc này, cùng nhau chúc mừng. Tao Cửu Khê để Lâm Phi về trước đi, hắn muốn đi tìm hiểu một phen, nhìn xem là vị nào kim đan đệ tử đột phá. Làm đồng môn, khẳng định là muốn đích thân tiến về chúc mừng. Lâm Phi về tới trong động phủ. Địa long này thần lần lân giáp là hạ phẩm bảo khí, bằng vào ta bây giờ tu vi, sợ là ngay cả ba thành uy lực đều không phát huy ra được. Chúc cơ cảnh tu tiên giả sử dụng pháp bảo, trên cơ bản đều là pháp khí, có thể có được thượng phẩm pháp khí người đã là số ít. Cho dù là một chút chúc cơ cảnh viên mãn cường giả, cũng rất ít có cực phẩm pháp khí, chớ nói chi là hạ phẩm bảo khí. Nếu để cho Vân Vũ Sơn những cái kia nội môn đệ tử biết được Lâm Phi có như thế bảo vật, chỉ sợ đều sẽ hâm mộ đỏ mắt. Nguyên anh cảnh, không biết ta khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. Lâm Phi lấy ra thiên nhiên hàn ngọc sàng, xếp bằng ở phía trên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Con đường tu hành, đại bộ phận đều là cần nhờ quanh năm suốt tháng tu luyện tích lũy, mới có thể nước chảy đá mòn, tăng cao tu vi. 5 ngày sau, Tào Cửu Khê bỗng nhiên tìm tới. Lâm Phi, Nguyễn Dục Sư Minh mời người qua thứ. Tào trưởng lão, thế nhưng là kết kim đan luyện chế tốt. Người đi thì biết. Tào Cửu Khê cười thần bí, mang theo Lâm Phi một đường bay hướng Tử Trúc Phong. Tử Trúc Lâm bên trong, Nguyễn Dục nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm, hồng quang đầy mặt, khó nén vui mừng. Nguyễn Dục Sư Minh, người mang đến. Tào Cửu Khê đi ra phía trước, hướng phía Nguyễn Dục túi người chào. Lâm Phi nhìn về phía Nguyễn Dục, cảm giác khí tức của hắn phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Đệ tử Lâm Phi, tham kiến Nguyễn Dục tiền bối. Ha ha ha, không cần đa lễ. Nguyễn Dục đứng dậy, đi tới Lâm Phi trước mặt. Lâm Phi, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, ta mới có thể luyện chế thành công gia hóa anh đan, đột phá đến nguyên anh cảnh, ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta. Lâm Phi lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù lúc trước hắn sớm có suy đoán, đột phá nguyên anh người có thể sẽ là Nguyễn Dục, nhưng là bây giờ đạt được hắn chính miệng chứng thực, như cũng cảm thấy rất là giật mình. Chúc mừng tiền bối, ta chỉ là hơi tận chút sức mọn, không dám giành công. Nguyễn Dục rất hài lòng Lâm Phi loại này khiêm tốn thái độ. Lâm Phi, hôm nay tìm ngươi tới, ngoại trừ hướng ngươi nói tạ bên ngoài, còn có hai chuyện. Hai chuyện? Lâm Phi trong lòng không khỏi suy đoán. Trong đó một kiện sự tình, hẳn là cùng Tử Diễm Lô có quan hệ. Kia một chuyện khác, có thể là cùng kết kim đan có quan hệ. Tiền bối mời nói. Nguyễn Dục tiếp tục nói ra, ta đột phá nguyên anh cảnh về sau, còn không tiện tay đan lô có thể dùng. Ngươi muốn kết kim đan, ta sẽ mau chóng luyện chế ra tới. Luyện chế hoàn thành sau, ta muốn tiếp tục mượn dùng một đoạn thời gian ngươi Tử Diễm Lô có thể hay không? Đừng nói Nguyễn Dục bây giờ là nguyên anh cảnh cường giả, coi như vẫn là kim đan cảnh, Lâm Phi cũng không dám nói một chữ không. Đương nhiên có thể. Ta tạm thời cũng không cần đến chân quý như thế đan lô, tiền bối trước dùng đến đi. Lâm Phi đã hiểu rõ, cái này Tử Diễm Lô lưu tại mình nơi này, không phát huy được nhiều đại tác dụng. Hắn nhất luyện chế nhiều một chút phàm phẩm đan dược, hoặc là phẩm giai thấp nhân phẩm đan dược. Dùng Tử Diễm Lô luyện chế, đơn thuần là đại tài tiểu dụng. Lưu cho Nguyễn Dục dùng, không chỉ có thể rút ngắn tình cảm lẫn nhau, mà lại ngày sau nếu là có luyện đan nhu cầu, cũng có thể tiếp tục mời hắn hỗ trợ. Nguyễn Dục lo lắng Lâm Phi hiểu lầm, cho là mình muốn chiếm lấy Tử Diễm Lô. Thế là giải thích, ta bây giờ đã tấn thăng làm đan đường trưởng lão, chuyên đi luyện đan chế dược một chuyện. Chờ qua một thời gian ngắn, ta tích lũy đủ nhiều điểm công lao, đổi linh khí cấp bậc đan lô, tự sẽ đem Tử Diễm Lô trả lại với ngươi, ngươi có thể yên tâm. Đan đường là Huyền Tâm Tông bên trong một cái chuyên môn luyện đan chế dược đường khẩu. Ngoại trừ đan đường bên ngoài, còn có khí đường, là chuyên môn luyện chế pháp bảo. Dù sao trong tông môn có như vậy nhiều nội môn đệ tử, kim đan đệ tử, bọn hắn đều có đan dược, pháp bảo nhu cầu. Môn phái muốn cung ứng đầy đủ đan dược, pháp bảo, tự nhiên cần phải có người chuyên môn phụ trách việc này. Nguyễn Dục Cam hiểu nhất chính là thuật luyện đan. Hắn tấn thăng làm đan đường trưởng lão, sau này vì tông môn luyện chế đan dược, liền có thể thu hoạch điểm công lao. Tiếp xuống, chúng ta nói chuyện thứ hai. Ta nghĩ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phi không khỏi sững sờ, có chút ngây dại. Hắn vốn cho rằng chuyện thứ hai chính là kết kim đan sự tình. Vạn bạn không nghĩ tới, Nguyễn Dục sẽ thu mình vì đệ tử. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Tào Cửu Khê cười nhắc nhở hắn nhất thanh. Lâm Phi, ngươi còn không tranh thủ thời gian dập đầu bái sư, có thể trở thành nguyên anh cảnh cường giả thân truyền đệ tử, liền ngay cả rất nhiều kim đan đệ tử đều mong mà không được. Lâm Phi lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Đệ tử Lâm Phi, bái kiến sư phụ. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, đứng lên đi. Nguyễn Dục vung tay lên, đem Lâm Phi cho đỡ lên. Ta ở trên đời này đã không có thân nhân, Huyền Tâm Tông chính là ta nhà. Ngươi làm ta thân truyền đệ tử, ngày sau chính là y bát của ta truyền nhân. Ta am hiểu nhất thuật luyện đan, chắc chắn không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Lâm Phi nghe vậy, rất là cảm kích. Hắn lần nữa dập đầu khấu tạ. Đa tạ sư phụ hậu ái. Tao Cửu Khê cười ha hả nói ra, chúc mừng Nguyễn sư huynh thu một cái đệ tử giỏi. Nguyễn Dục luốt râu ria, mặt mũi tràn đầy tiêu dung. Tào sư đệ, ngươi đi về trước đi. Ta muốn luyện chế kết kim đan, lưu lại Lâm Phi quan sát học tập. Tao Cửu Khê rất thức thời rời đi. Người ta bây giờ thành chính thức sư đồ. Sư phụ truyền thụ đệ tử tuyệt học, hắn một ngoại nhân tự nhiên không tiện ở đây. Nguyễn Dục phất tay khởi động đại trận, phong bế toàn bộ Tử Trúc Phong. Lâm Phi, ta nghe Tào Cửu Khê nói, ngươi là thượng phẩm hỏa linh căn, vô luận là đi luyện đan một đường, vẫn là luyện khí nhất đạo, cũng có thể. Ta đề nghị ngươi chuyên tâm tu luyện một loại là được, tham thì thâm, hiểu chưa? Lâm Phi nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch. Sư phụ, ta hiện tại nhưng thật ra là cực phẩm hỏa linh căn. Nguyễn Dục không khỏi kinh ngạc một chút. Cái gì? Cực phẩm hỏa linh căn? Lâm Phi vận chuyển thiên hỏa tam biến công pháp, trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm hoa sen dị tượng. Ta dùng địa tâm hỏa liên tiến hành hai lần trúc cơ, linh căn có thể lần nữa tái tạo tăng lên. Nguyễn Dục khỏe miệng lộ ra tiếu dung, càng rót đầy hơn ý cái này đệ tử. Ha ha ha, tốt. Cực phẩm hỏa linh căn, ta lần này thật sự là nhặt được bảo. Ngươi chỉ cần cùng ta dốc lòng học tập, tương lai thành tựu có lẽ có thể siêu việt ta. Chương 320, nói cái gì báo đáp chương 320, nói cái gì báo đáp Nguyễn Dục thu Lâm Phi làm đệ tử thân truyền. Vốn là muốn báo đáp Lâm Phi mượn Tử Diễm Lô chi tình. Nếu là không có Tử Diễm Lô, Nguyễn Dục căn bản là không có cách luyện chế thành công gia hóa anh đan, cũng liền không cách nào thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh giới. Nhưng mà, Lâm Phi có được cực phẩm hỏa linh căn tư chất, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Lâm Phi, luyện chế kết kim đan các loại dược liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế, ngươi xem xét tỉ mỉ. Ta sẽ kể cho ngươi giải phương pháp luyện chế, nhìn xem ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Lâm Phi nhẹ gật đầu, tâm tình có chút kích động. Hắn giờ phút này liền giống với là cử đi nghiên cứu sinh, hơn nữa còn là bị giáo sư đơn độc truyền thụ kiến thức chuyên nghiệp. Ừ, đệ tử nhất định tận tâm học tập. Nguyễn Dục lấy ra tử diễm lô, rót vào lực lượng. Tử diễm lô nhanh chóng biến lớn, biến thành cao một trượng. Hắn vung tay lên, từ bên trong nhẫn chứa vật lại bay ra các loại linh thảo linh dược, trong đó có cựu tử hoàn hồn thảo. Kết kim đan chính là địa phẩm tam giai linh đan, đối trúc cơ cảnh mà nói, độ khó luyện chế cực lớn. Cho dù là một chút kim đan cảnh cường giả, không phải nghiên cứu luyện đan chi đạo luyện chế thành công suất cũng rất thấp. Bước đầu tiên, ngươi muốn trước hiểu rõ rất nhiều dược liệu dự tính, rồi mới tụ tập lấy dược liệu tinh hoa. Ngay từ đầu luyện đan, Nguyễn Dục tựa như là biến thành người khác. Hắn thần sắc nghiêm túc, phá lệ chăm chú. Đối bây giờ đã đạt tới nguyên anh cảnh hắn mà nói, luyện chế kết kim đan dễ như trở bàn tay. Hắn chủ yếu là vì cho Lâm Phi giảng giải, cho nên mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận. Từ mỗi một loại dược liệu dự tính, đến như thế nào tụ tập lấy dược liệu tinh hoa. Từ mỗi một loại dược liệu để vào trình tự, đến như thế nào ngưng tụ thành đan. Toàn bộ quá trình như là đầu bếp dốc thịt trâu, tất cả đều biểu hiện ra cho Lâm Phi. Lâm Phi rất là được lợi, tầm mắt mở rộng. Giờ mới hiểu được, nguyên lai thuật luyện đan cũng không phải là tiểu đạo, kỳ thực bác đại tinh thâm. Nguyễn Dục đắm chìm thuật luyện đan mấy trăm năm lâu, hắn tại kinh nghiệm phương diện này hết sức phong phú. Hao phí thời gian 3 tháng, kết kim đan mới luyện chế thành công. Ông, tử diễm lô chấn động, một cỗ kỳ dị mùi thuốc chi khí từ trong lò đan phát ra. Lâm Phi ngửi một ngụm, đều cảm giác thần thanh khí sảng. Nguyễn Dục tay kết pháp quyết, mở ra đan lô, đưa tay trộn một cái, một cỗ lực lượng liền đem kết kim đan lấy ra ngoài. Kết kim đan toàn thân bảy biện ra kim sắc, tản ra nhàn nhạt quang mang. Lâm Phi nhìn trợn cả mắt lên, hô hấp cũng nhịn không được gia tốc. Đây chính là có thể làm trúc cơ cảnh đột phá trở thành kim đan cảnh đan dược. Hắn thậm chí sinh ra một loại tự tư ý nghĩ, đem cái này mai kết kim đan tư giấu đi, không cho bạch hổ. Nguyễn Dục đem viên thuốc này đưa cho Lâm Phi. Cái này là trước kia đáp ứng cho ngươi luyện chế, ngươi hảo hảo thu về, không cần thiết để người khác biết, để tránh bị người cho nhớ thương. Lâm Phi tự nhiên rõ ràng kết kim đan tầm quan trọng. Đối trúc cơ cảnh tu tiên giả tới nói, kết kim đan thậm chí so cực phẩm bảo khí trọng yếu. Pháp bảo trung vi là vật ngoại thân, cảnh giới tu vi mới là bản thân cường đại chỗ. Đa tạ sư phụ. Nguyễn Dục cười nhạt một tiếng, lại lấy ra điệu long thần làm thi thể. Ngươi bái ta làm thầy, ta còn chưa từng đã cho ngươi lễ bái sư. Ta liền dùng nơi đây rồng thần làm hồn phách, tinh huyết, vì ngươi luyện chế một viên thuốc. Ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, giúp ta tụ tập lấy dược liệu. Nguyễn Dục vì bồi dưỡng Lâm Phi, cũng là nhọc lòng. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cũng là luyện đan thuật tinh tiến duy nhất phương thức. Tốt tay bắn tỉa là dùng đạn cho ăn ra. Chỉ có hàng ngàn, hàng vạn lần bóc cỏ, xạ kích viêm ngắm, mới có thể tăng lên tỷ lệ chính xác. Luyện đan sư cũng giống vậy, chính là muốn không ngừng mà luyện chế đan dược. Nguyễn Dục tay nắm tay dạy, Lâm Phi hết sức chăm chú học, lại hao phí gần 2 tháng, cuối cùng luyện chế thành một viên Long Hồn Đan. Cái này Mai Long Hồn Đan chính là nhân phẩm bát giai linh đan, phục dụng về sau, có thể làm tu vi của ngươi thời gian ngắn bạo tăng, tăng lên tới trúc cơ cảnh viên mãn kỳ. Nếu không phải sống chết trước mắt, không nên dùng. Nguyễn Dục luyện chế cái này Mai Long Hồn Đan, chính là muốn cho Lâm Phi một cái bảo mệnh át chủ bài. Hắn không có khả năng một mực canh giữ ở Lâm Phi bên người. Vạn nhất Lâm Phi gặp được nguy hiểm, cần tự cứu, cái này Mai Long Hồn Đan liền có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Lâm Phi nhận lấy Long Hồn Đan, viên đan dược này toàn thân hiện lên màu đỏ, là hơi mở. Đan dược bên trong có một con mini điệu long thần làm tinh phách, dương nhanh múa đuốc, phản phất sống. Tạ ơn sư phụ, để lao nhân ra ngài phí tâm. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, cái gì gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nguyễn Dục khép cười một tiếng, đưa tay gõ Lâm Phi đầu một chút. Người tiểu tử này, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Ta hiện đang chỉ điểm ngươi, luyện chế mấy loại trúc cơ cảnh thường dùng đan dược. Nguyễn Dục từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút dược liệu. Những dược liệu này đều là hắn trước kia tích lũy, hắn tất cả đều đem ra cho Lâm Phi luyện tập dùng. Mặc dù có Nguyễn Dục từ bên cạnh chỉ điểm, nhưng là Lâm Phi lần đầu luyện đan, kinh nghiệm không đủ, vẫn là hủy không ít dược liệu. Bất quá thất bại là thành công nó mẹ. Lâm Phi rất nhanh liền nắm giữ trong đó kỹ xảo, tụ tập lấy dược liệu tinh hoa một bước này, khảo nghiệm là khống hỏa thuật. Chân hỏa thế lửa lớn nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lọc thành bại. Mà làm sao có thể chính xác khống hỏa, ở trong đó rất có học vấn. Nguyễn Dục không có tàng tư, hắn đem mình một chút tâm đắc, còn có bí thuật, tất cả đều truyền thụ cho Lâm Phi. Lâm Phi tiến bộ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến Nguyễn Dục rất là cao hứng, cảm thấy Lâm Phi ở phương diện này rất có thiên phú. Thật tình không biết, Lâm Phi một cái đường đường chính chính đại học tốt nghiệp sinh viên ngành khoa học tự nhiên, tinh thông toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Thuật luyện đan, hắn thấy, liền cùng hóa học thí nghiệm không sai biệt lắm. Lật ngược luyện tập mấy lần về sau, liền biến thành cơ bản thao tác. Giống trúc cơ đan, nguyên lực đan, thuần linh đan, thiên nguyên đan vân vân. Hắn đã có thể tự chủ luyện chế, hoàn toàn không cần Nguyễn Dục hỗ trợ. Bất quá những đan dược này đều là nhân phẩm đan dược, phẩm giai không cao. Luyện chế tương đối dễ dàng một chút. Giống kết kim đan, long hồn đan loại này, Lâm Phi tạm thời còn không cách nào luyện chế thành công. Một năm về sau, Lâm Phi thuật luyện đan đã đạt đến tiểu thành. Hắn khống hỏa thuật lại là lô hỏa thuần thanh. Nguyễn Dục thỏa mãn nhìn xem Lâm Phi, tựa như là đang nhìn thân nhi tử. Riêng lấy ngươi bây giờ khống hỏa thuật tới nói, Trúc cơ cảnh nội, hẳn là không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Nếu là ngươi đem để đạt tới trúc cơ cảnh viên mãn, cầm trong đó cửa thi đấu thứ nhất, cũng không phải việc khó. Lâm Phi rất rõ ràng tiến bộ của mình lớn đến bao nhiêu. Hắn trước kia thi triển khống hỏa thuật, còn không bằng nói là phóng hỏa thuật. Đối với chân hỏa điều khiển, hết sức thô ráp. Đối với chân hỏa uy lực, cũng phát huy có hạn. Mặc dù hắn vẫn là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Đều là sư phụ ngài dạy thật tốt. Sau này đệ tử nhất định báo đáp ngài. Nguyễn Dục luốt luốt râu ria, lắc đầu cười một tiếng. Nói cái gì báo đáp? Sau này ngươi nếu là ở bên ngoài dẫn xuất hỏa đến, đừng báo vi sư danh tự là được rồi. Lâm Phi lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sư phụ, ta không phải loại kia người gây chuyện. Chương 321, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Chương 321, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nguyễn Dục cùng Lâm Phi cái này thân truyền đệ tử, ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng. Một cái vừa trở thành nội môn đệ tử không mấy năm người mới, có thể chém giết địa long thần lằn, còn có được tử diễm lô dạng này cực phẩm bảo khí. Cái này có thể là không gây chuyện chủ sao? Đừng nhìn tiểu tử này bình thường điệu thấp khiêm tốn, ở trước mặt mình cung cung kính kính. Nhưng ra huyền tâm tông cửa, tuyệt đối không phải loại lương thiện. Ta vừa mới tấn thăng đan đường trưởng lão, còn có không ít việc vặt phải xử lý. Người trở về sau, siêng năng tu luyện. Thuật luyện đan cũng phải thường xuyên luyện tập, không cần thiết hoang phế. Lâm Phi đứng dậy, cung kính bái. Vâng, sư phụ. Đúng rồi, đây là ta tư nhân lệnh bài. Nguyễn Dục lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Lâm Phi. Lệnh bài chính diện là một cái ngón chữ. Mặt sau thì là một tôn đan lô đồ án. Tông môn chính đang vì ta tu kiến động phủ chờ tu kiến hoàn thành, ta liền sẽ từ từ chúc phong dọn đi. Ngươi ngày sau nếu là muốn tìm ta, liền đem chân nguyên rót vào lệnh bài. Chỉ cần tại Huyền Tâm Tông bên trong sân môn, ta có cảm ứng, liền có thể trực tiếp đưa ngươi tiếp dẫn quá khứ. Lâm Phi tướng lệnh bài cất kỹ. Loại này tư nhân lệnh bài, chỉ có thân cận người mới có thể có được. Giống Đào Cửu Khê cùng Nguyễn Dục quen biết nhiều năm, tiến về từ chúc phong, cũng cần đi đầu bẩm báo, còn chưa hẳn lại nhận tiếp kiến. Lâm Phi cái này thân truyền đệ tử, đãi ngộ thì khác nhau rất lớn. Sau này liên thông báo đều mất đi. Sư phụ, ngài còn có cái gì bảo vật muốn cho đệ tử, liền cùng nhau cho đi. Lâm Phi đùa giỡn nói. Nguyễn Dục vung tay lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Lâm Phi truyền đưa đến Tử Trúc Phong bên ngoài. Tiểu tử thúi, nội môn thi đấu muốn bắt đầu, ngươi đi tham gia náo nhiệt đi, nhiều kết bạn một chút đồng môn sư minh, thuận tiện mở mang kiến thức một chút trong nội môn đệ tử nhân vật thiên tài, nhìn một chút giữa các ngươi chênh lệch. Lâm Phi không người thi lễ một cái, quay người liền bay mất. Vân Vũ Sơn, Lâm Phi vừa về tới động phủ của mình, Hùng Đào lại tìm cửa. Lâm Phi, ngươi hơn một năm nay chạy đi đâu rồi? Thế nào ngươi tìm ta có việc? Cũng không có chuyện gì, cả ngày bế quan tu luyện quá khó chịu, muốn tìm ngươi uống chút rượu tâm sự. Hùng Đào tính tình đại đại liệt liệt, không phải loại kia trầm ổn người. Để hắn cả ngày quan trong động phủ tu luyện, đơn giản cùng ngồi tù không khác. Hắn cùng Lâm Phi chính trò chuyện thời điểm, quyết tâm cũng đi tới ngoài động phủ. Lâm Sư Minh, vào đi. Lâm Phi mở ra động phủ cấm chế, quyết tâm bay vào. Hơn một năm không gặp, thiết tâm hình dạng, khí chất đều có chỗ biến hóa. Không chỉ là bởi vì đột phá trúc cơ cảnh nguyên nhân, còn cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ. Hùng Đào thấy được nàng, hai mắt tỏa sáng. Quyết tâm muội tử, đã lâu không gặp. Ngươi so trước kia xinh đẹp hơn, cũng càng lạnh hơn. Quyết tâm ăn nói có ý tứ, tính tình đích thật là so trước đó càng lạnh nhạt. Hùng đại ca nói giỡn. Lâm Sư Minh, nghe nói lập tức sẽ nội môn tỷ thí, ngươi là có hay không muốn tham gia? Hùng Đào nghe vậy, nhếch miệng. Chúng ta mới nhập môn mấy năm mà thôi. Tu vi là yếu nhất, đi tham gia nội môn thi đấu, chỉ có thể khiến người ta giễu cợt. Lâm Phi tâm tư khẽ động. Nguyễn Dục để hắn đi tham gia nội môn thi đấu, khẳng định không phải để hắn đi bị trò mèo. Lấy hắn bây giờ trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm ngũ hành kiếm, hồng long con giết khải hai kiện pháp bảo kia, bình thường trúc cơ cảnh hậu kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Gặp gỡ trúc cơ cảnh viên mãn, hẳn là cũng có thể tiếp vài chiêu. Vừa vặn mượn cơ hội này, mở mang kiến thức một chút Huyền Tâm Tông nội môn đệ tử có bao nhiêu lợi hại. Ta sẽ báo danh tham gia. A, Hùng Đào há to miệng, hơi kinh ngạc. Lâm Phi, ngươi chăm chú. Lâm Phi mỉm cười trả lời, trong lúc này cửa thi đấu chủ yếu là vì tỉ thí với nhau, nghiệm chứng sở học. Có trong tông môn các trưởng lão tọa trấn, không có nguy hiểm tính mạng. Nặng tại tham dự, coi như là tích lũy một chút kinh nghiệm đối địch. Quyết tâm nhẹ gật đầu, đối với cái này rất là đồng ý. Lâm Sư Minh nói đúng, khó được có cơ hội như vậy, có thể toàn lực xuất thủ cũng sẽ không có tử thương. Nếu là đi bên ngoài lịch luyện, gặp được những tông môn khác tu thiên giả, đối phương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hùng Đào gặp Lâm Phi, quyết tâm đều cố ý tham gia. Hắn lập tức liền cải biến chủ ý, vậy ta cũng tham gia náo nhiệt. Lâm Phi không khỏi có chút chờ mong. Nội môn đệ tử có hơn 5000 người, cái này là bực nào rầm rộ. Tao Cửu Khê từng nói qua, nội môn thi đấu 10 vị trí đầu đệ tử, trên cơ bản đều là trúc cơ cảnh viên mãn kỳ cường giả. Bọn hắn đều là tương lai có hy vọng nhất đột phá kim đan cảnh. Mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của bọn hắn lợi hại, cũng có thể rõ ràng mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Đi thôi, chúng ta cùng đi báo danh. Huyền Thiên Các. Nội môn thi đấu báo danh địa điểm, ngay ở chỗ này. Lâm Phi ba người tới thời điểm, đã có không ít nội môn đệ tử tới đây. Lần này nội môn thi đấu, Mộ Dung Vũ sư mình khẳng định có thể đoạt được thứ nhất. Thế thì chưa hẳn, nghe nói hạng nội sư tỷ lịch luyện trở về, đạt được một kiện cực phẩm pháp khí, thực lực tăng nhiều. Diêm Sích Hà sư minh đại nhật luyện thần quyết đã tu luyện tới viên mãn, hắn ban tiếng, muốn đoạt lấy lần so tài này thứ nhất. Ta cược 100 khối linh thạch, lần này bên trong môn đệ nhất, thuộc về Mộ Dung Vũ sư minh. rất nhiều nội môn đệ tử đều tại đàm luận với nhau, trong đó một chút có khả năng cướp đoạt đệ nhất lôi cuốn nhân vật. Vì thế, Huyền Thiên Các còn chuyên môn thiết trí một cái bảng danh sách. Trên bảng danh sách danh tự, tất cả đều là lần này báo danh dự thi người. Danh tự phía sau, ghi chú cảnh giới tu vi, đồng thời đã có xếp hạng. Thứ hạng là căn cứ lần trước nội môn thi đấu thành tích, đối một ít người dự thi sớm tiến hành xếp hạng. Xếp tại 10 hạng đầu từng cái đều là trúc cơ cảnh viên mãn kỳ. Hạng nhất, Mộ Dung Vũ, trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, lần trước nội môn thi đấu thứ nhất. Tên thứ hai, Hạ Ngộ, trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, lần trước nội môn thi đấu thứ ba. Hạng ba, Diêm Xích Hà, trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, lần trước nội môn thi đấu thứ tư. Hạng tư, Chu Khiếu Thiên, trúc cơ cảnh viên mãn kỳ. Hùng Đào nhìn thấy bảng danh sách này, nhịn không được oán trách. Có lầm hay không, phía trên nhất những người này phần lớn là lần trước nội môn thi đấu 10 vị trí đầu nhân vật. Bọn hắn lại tới tham gia thi đấu, chỗ tốt đều để bọn hắn chiếm. Một điểm không cho người mới cơ hội sao? Có nội môn đệ tử nghe nói như thế, nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn đều là nhập môn hơi sớm được chứng kiến nhiều lần nội môn thi đấu. Bởi vậy đều tương đối quen thuộc. Xem xét Lâm Vi, Hùng Đào, quyết tâm là gương mặt lạ. Liên biết bọn hắn đều là mới nhập môn. Lập tức mở miệng chào phúng. Ha ha, ngươi một người trúc cơ cảnh sơ kỳ, liền xem như cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được à. Chờ ngươi tu luyện tới trúc cơ cảnh viên mãn, lại đến báo danh đi. Những sư minh này sư tỷ đều là trong nội môn đệ tử nhân vật thiên tài, ngươi hẳn là phụng làm mẫu mực, há dám tùy ý xen vào. Ngươi như có bản lĩnh, cũng có thể lâu dài chiếm lấy 10 vị trí đầu, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Chương 322, liền sợ các ngươi không thường nổi chương 322, liền sợ các ngươi không thường nổi những này mở miệng chào phúng nội môn đệ tử. Phần lớn là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi. Bọn hắn có xem thường Hùng Đào vô liếng. Hùng Đào mặc dù có chút tức không nhịn nổi, nhưng là vì không cho Lâm Phi gây phiền toái, hắn lựa chọn nén giận. Không qua hắn, hoàn toàn chính xác nói ra không ít mới tiếng nói. Nội môn thi đấu 10 vị trí đầu, ban thưởng phong phú. Mộ Dung Vũ, Hạ Ngộ, Tiến Xích Hà đám người đã từng thu được một lần ban thưởng, vẫn còn muốn tiếp tục tham gia lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Đem 10 vị trí đầu ban thưởng cho chiếm đoạt, khiến người khác căn bản không có cơ hội xông vào 10 vị trí đầu. Quả thực là có chút thật đáng giận. Lâm Phi nhớ kỹ, Tào Cửu Khê nhắc qua, nội môn thi đấu hạng nhất, ban thưởng chính là kết kim đan. Cái này Mộ Dung Vũ nếu là lần trước nội môn thi đấu hạng nhất, khẳng định đã được đến chấm dứt kim đan ban thưởng. Nếu để cho hắn lần nữa đoạt được thứ nhất, lại thu hoạch một viên kết kim đan ban thưởng, không khỏi đối những người khác không công bằng. Mà lại, Mộ Dung Vũ cũng không dùng đến hai viên kết kim đan. Hắn đã đạt đến trúc cơ cảnh viên mãn kỳ, vì sao không dùng kết kim đan, đột phá đến kim đan cảnh đâu? Điểm này khiến Lâm Phi rất là nghi hoặc. Hẳn là ở trong đó còn có khác cái gì chỗ tốt. Đúng vào lúc này, Tào Cửu Khê từ bên ngoài bay trở về. Hắn còn mang đến hai tên mới nội môn đệ tử, Sở Thiên Nam, Đoan Mục Ngạn. Lâm Phi liếc mắt nhận ra hai người này. Sở Thiên Nam nhìn thấy Lâm Phi, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Rất nhiều nội môn đệ tử nhao nhao hướng Tào Cửu Khê hành lễ. Bái kiến Tào trưởng lão. Tào Cửu Khê nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc biểu lộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phi, lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm Phi, hai vị này là phi tiên trong cốc vừa mới đột phá trúc cơ cảnh đệ tử. Các ngươi nhưng nhận biết? Không đợi Lâm Phi mở miệng, Sở Thiên Nam trước tiên là nói về bảo. Lâm Phi sư minh thế nhưng là chúng ta phi tiên cốc một vị truyền kỳ. Nhập môn không đến 2 năm, đã đột phá trúc cơ cảnh. Chính là chúng ta ngoại môn đệ tử mẫu mực. Lời này vừa nói ra, đưa tới không ít nội môn đệ tử chú ý. Đoan Mục Ngạn âm thầm nhếch môi, đối với cái này lại là chẳng thèm ngó tới. Hắn vẫn cảm thấy Lâm Phi là gặp vận may. Nếu không phải Sở Khinh cùng tên ngu ngốc kia võ đài bại bởi Lâm Phi, Lâm Phi thế nào khả năng nhanh như vậy góp đủ điểm công lao? Có nội môn đệ tử chú ý tới Lâm Phi cảnh giới tu vi, càng thêm ngạc nhiên. Nhập môn không đến 2 năm, đã đột phá trúc cơ cảnh. Lần trước nội môn thi đấu, chưa từng gặp qua người này, hắn hẳn là trở thành nội môn đệ tử cũng không mấy năm. Hắn tựa như là trúc cơ cảnh trung kỳ, thời gian mấy năm, thế nào khả năng tu hành như thế thần tốc? Tào Cửu Khê vô vô Lâm Phi bả vai, quen thuộc như thế cử động, khiến rất nhiều nội môn đệ tử rất là kinh ngạc. Nội môn thi đấu tiếp qua mấy tháng lại bắt đầu, lấy người trước mắt tu vi, sợ là khó mà dương tài năng trẻ, lần này liền an tâm làm cái người xem đi. Ngày sau siêng năng tu luyện, tương lai chắc chắn có rực rỡ hào quang cơ hội. Cũng không trách Tào Cửu Khê trướng mắt Lâm Phi. Nội môn đệ tử có hơn 5000 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới tu vi. Lâm Phi một người mới, muốn trổ hết tài năng, thật sự là có chút khó khăn. Tào trưởng lão, ta nghĩ báo danh lần này nội môn thi đấu. Người muốn ghi danh? Đúng, ta tự biết tu vi nông cạn, chỉ là muốn theo chư vị các sư minh luận bàn một chút, xác minh sở học. Ừm, ngươi có thể có loại tâm tính này, rất không tệ, ta ủng hộ ngươi. Tào Cửu Khê mang theo Sở Thiên Nam, Đoan Mục Ngạn hai người rời đi, đi bàn giao một chút nội môn đệ tử nhập môn sự tình. Lâm Phi, Hùng Đạo, quyết tâm ba người đều báo danh nội môn thi đấu. Lập tức dẫn tới rất nhiều nội môn đệ tử chế giễu. Phàm là báo danh dự thi nội môn đệ tử, yếu nhất đều là trúc cơ cảnh trung kỳ. Trúc cơ cảnh sơ kỳ cũng chỉ có Hùng Đạo, quyết tâm hai cái. Hai người bọn hắn tự nhiên thành dễ thấy bao. Ha ha ha, hai người trúc cơ cảnh sơ kỳ cũng dám báo danh, đây là muốn tìm khổ sao? Cái này gọi Lâm Phi nếu là có thể thắng một trận, cũng là vận khí thôi. Đừng nói như vậy, nhìn Tào trưởng lao giống như rất coi trọng hắn, có lẽ có điểm bản lĩnh thật sự. Thôi đi, một cái nhập môn không đến 10 năm người mới, có thể có khả năng bao lớn. Nếu không chúng ta đánh cược một lần, ta cược 10 khối linh thạch, cái này Lâm Phi một trận đều không thắng được. Nội môn thi đấu, đây là Huyền Tâm Tông một kiện phi thường náo nhiệt sự tình. Mặc dù rất nhiều nội môn đệ tử đều không có báo danh tham gia, nhưng lại không trở ngại bọn hắn tham dự việc này. Đồ thạch chính là một loại khác tham dự phương thức. Rất nhiều nội môn đệ tử dùng linh thạch tới làm tiền đặt cược. Cực vị kia nội môn đệ tử có thể đoạt được đệ nhất, lại hoặc là cược hai vị nội môn đệ tử ai thắng ai thua. Những này có thể bị lấy ra đánh cược bản nội môn đệ tử. Phần lớn là một chút chạm tay có thể bỏng nhân vật, hay là trong nội môn đệ tử rất có uy danh uy tín lâu năm cường giả, lại hoặc là một chút nhân tài mới nổi, hoặc là lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Nghe được có người cầm Lâm Phi tới làm đánh cược, cái này khiến Hùng Đảo có chút tức giận, nhất là đối phương xem thường Lâm Phi thái độ, càng làm cho Hùng Đảo nổi giận. Các ngươi bằng cái gì xem thường người, còn cầm Lâm Phi tới làm đánh cược, quá phận. Những cái kia nội môn đệ tử căn bản không quan tâm Hùng Đảo thái độ, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, nhưng vẫn cũ tuân theo cường giả vi tôn quy tắc. Một người trúc cơ cảnh sơ kỳ, trong mắt bọn hắn liền cùng chó sủa không sai biệt lắm. Ha ha, bản sự không lớn, tính tình còn không nhỏ. Sư đệ, ngươi nếu không phục, nếu không hai ta luận bàn một chút. Ha ha, đừng làm trò cười cho người khác, ngươi khi dễ người mới. Lâm Phi đưa tay ngăn cản Hùng Đảo, để hắn an tâm chớ vội. Chư vị sư minh, ta bằng hữu này tính tình ngay thẳng, không biết nói chuyện, xin hãy tha lỗi. Vừa rồi nghe chư vị sư minh lời nói, tựa hồ muốn đánh cược, không biết phải chăng là có thể tính ta một người. Lâm Phi thái độ đưa tới không ít nội môn đệ tử hiếu kỳ. Tính ngươi một cái, ý gì? Ha ha, ta cũng muốn đánh cược một phen, nhìn xem có thể hay không kiếm chút linh thạch. Ngươi là muốn ép mình thắng? Lâm Phi xoa xoa đôi bàn tay, giả ra một bộ ngượng ngùng biểu lộ. Kia là tự nhiên. Ta nguyện ý ra 500 khối linh thạch, đây là ta toàn bộ thân gia. Ép chính ta chí ít có thể thắng ván kế tiếp, ai nguyện ý cùng ta một cược? Loại này cơ hội phát tài, Lâm Phi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn âm thầm cho Hùng Đào, quyết tâm hai người truyền âm. Hùng Đào lập tức mở miệng nói, thử, ta xem bọn hắn không dám đánh cược. Ta ra 100 khối, áp Lâm Phi nhất định có thể thắng một ván. Quyết tâm phụ hòa nói, ta nguyện cùng Lâm Phi sư huynh cùng tiến thối. Ta cũng ra 100 khối linh thạch. Mấy tên nội môn đệ tử lập tức thương nghị. Cái này Lâm Phi không có cái gì át chủ bài a. Nhìn hắn tựa hồ rất có lòng tin. Đừng bị hắn hù dọa, ta nhìn hắn chính là phô trương thanh thế. Sợ cái gì, nếu bị thua, cũng liền mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Bọn hắn thương nghị về sau, lập tức làm ra quyết định. Tốt, chúng ta đánh cược với ngươi. Bất quá đã nói trước, các ngươi nếu là thua, nhưng là muốn bồi thường chúng ta mỗi người. Liền sợ các ngươi không thường nổi. Chương 323, Giả Thiên Bảo chương 323, Giả Thiên Bảo Lâm Phi áp mình thắng, 500 khối linh thạch. Nếu là hắn thua, liền muốn cho đánh cược người tương ứng địa linh thạch, mà lại là mỗi người 500 linh thạch. Đối phương có 3 năm người. Nếu là toàn bộ cùng Lâm Phi đánh cược dựa theo nhiều nhất 5 người tính toán, ít nhất phải xuất ra 2500 khối linh thạch mới được. Những này nội môn đệ tử nếu bị thua, trái lại mỗi người bồi thường Lâm Phi 500 khối linh thạch. Lâm Phi trên người linh thạch cộng lại cũng không đủ 1000 khối. Hắn lần này đánh cược với người khác, là muốn tay không bắt ước. Tháng ban kế tiếp, đối với hắn mà nói, không phải việc khó. Các vị sư minh cứ yên tâm đi. Ta Lâm Phi mặc dù là người mới, nhưng tuyệt không phải quỵt nợ người. Nếu là ta thua, ổn thỏa bồi thường các ngươi tất cả mọi người. Lâm Phi một người mới, hắn không có chút nào uy tín. Những này nội môn đệ tử từng cái thịt mũi coi thường. Thôi đi, đừng cho là chúng ta dễ lừa gạt. Hôm nay ngươi nếu là nghĩ đánh cược, như vậy liền muốn xuất ra đủ nhiều linh thạch để chúng ta an tâm. Muốn tay không bắt sói, mạch bạch kiếm lấy chúng ta linh thạch cũng không có như thế dễ dàng. Lâm Phi không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời phạm vào khó. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, trên người hắn có giá trị chính là đan dược, còn có điểm công lao. Chỉ là đan dược, điểm công lao những vật này, từ một số phương diện tới nói, đủ để chứng minh một cá nhân thực lực. Một khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phi có thể xuất ra chân quý đan dược, hoặc là phát hiện Lâm Phi điểm công lao rất nhiều, rất có thể sẽ từ bỏ cùng Lâm Phi đánh cược. Lần này nội môn thi đấu, thế nhưng là một cái kiếm lấy linh thạch cơ hội tốt. Thực sự không được, ta đi tìm sư phụ mượn một ít linh thạch. Những này nội môn đệ tử đều là dê béo, không thể bỏ qua. Ngay tại Lâm Phi suy tư như thế nào giải quyết thời điểm, một đạo cười tiếng vang lên. Ha ha, vị này mới nhập môn sư đệ, trên thân sợ là không có có dư thừa linh thạch. Không bằng ta đến đại lý, hắn như thua, ta đến bồi giao mọi người. Đám người hướng phía phát ra tiếng cười người nhìn lại. Một thân mặc áo lam, trắng trắng mập mập nam tử trẻ tuổi đi đến. Hắn một mặt phúc hậu chi tướng, toàn thân càng là phục trang đẹp đẽ. Trên cổ mang theo trường mệnh quả vàng, bên hông treo ngọc bội. Trên hai tay càng là mang đầy đủ chiếc nhẫn, không có một cái nào nhàn rỗi ngón tay. Như thế cách ăn mặc, quả thực có chút thổ hào tục khí. Cùng tu tiên giả phiêu giật khí chất xuất trần hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều nội môn đệ tử nhìn thấy hắn, lại là nhao nhao hành lễ bần an. Gặp qua giả sư minh. Nếu là giả sư minh đại lý, chúng ta an tâm. Tiểu tử, vị này là giả Thiên Bảo sư minh, hàng năm nội môn thi đấu, giả sư minh đều sẽ đại lý đánh cược bản. Lâm Phi hơi kinh ngạc. Vị này giả Thiên Bảo sư minh, toàn thân trên dưới đeo sức, vậy mà tất cả đều là pháp bảo. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người mặc nhiều pháp bảo như vậy, khó tránh khỏi có chút rêu rao. Tại hạ Lâm Phi, gặp qua giả sư minh. Giả Thiên Bảo mặt béo ị, cho người ta một loại rất thân thiết, thật thà cảm giác. Một đôi cười híp mắt mắt nhỏ, lại lộ ra khôn khéo tài giỏi. Ha ha, Lâm sư đệ, không cần phải khách khí. Ngươi có nguyện ý hay không để cho ta đại lý? Lâm Phi gặp cái khác nội môn đệ tử đều có phần là tín nhiệm giả Thiên Bảo, đương nhiên sẽ không từ chối việc này. Cũng miễn đi mình đi tìm Nguyễn Dục mượn linh thạch. Giả sư minh đức cao vọng trọng, chư vị sư minh đều như thế tín nhiệm ngươi. sư đệ ta tự nhiên là nguyện ý. Giả Thiên Bảo âm thầm cùng Lâm Phi truyền âm. Lâm Phi sư đệ, ngươi nhưng có nhiều chiến thắng mấy cục nắm chắc. Đã cược, không ngại cược một lần đại, có thể để ngươi kiếm cái đầy buồn đầy bát. Lâm Phi ra vẻ vẻ nghi hoặc. Giả sư minh, ngươi cái này là ý gì? Lâm sư đệ, ngươi đánh cược với người khác, chỉ cược một ván thắng thua, có thể thắng nhiều ít linh thạch. Giả Thiên Bảo từ trong ra ngoài, đều cho Lâm Phi một loại thương nhân cảm giác. Gia hỏa này liền không giống như là tới tu tiên, càng giống là đến buôn bán. Ngươi nếu là có năm chắc thắng liên tiếp ba cục, ta đem tỷ lệ đặt cược đề cao, tất nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự. Nếu là ngươi thắng, ta có thể cùng sư đệ ngươi chia đôi. Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng, mập mạp này quả nhiên không phải cái gì hảo điều. Đây là muốn vào chỗ chết hố người a. Bất quá Lâm Phi thích, nếu là có thể duy nhất một lần kiếm lấy đại lượng linh thạch, sau này tu luyện liền không lo. Ta như thua đây. Ha ha, sư đệ nếu là không có năm chắc, như vậy coi như thôi, mua bán lô bốn, ta không làm. Gian thương. Thỏa thỏa gian thương không thể nghi ngờ. Chỉ làm có năm chắc sự tình, không chịu bất chấp nguy hiểm. Lâm Phi đã hiểu qua nội môn thi đấu quy tắc. Nội môn thi đấu chọn lựa là đấu vòng loại, một ván định thắng thua. Nhưng là vì cam đoan thi đấu tính công bình, càng vì hơn có thể làm cho một chút đệ tử bộc lộ tài năng, trổ hết tài năng. Huyền Tâm Tông định ra một đấu quy tắc. Đấu vòng loại sẽ ưu an bài trước cùng các loại cảnh giới đối thủ tỉ thí. Nếu như không có cùng các loại cảnh giới đối thủ, mới sẽ an bài cùng cảnh giới cao hơn đối thủ tỉ thí. Nói cách khác, Lâm Phi là trúc cơ cảnh trung kỳ báo danh dự thi. Như vậy hắn trận đầu tỉ thí, gặp phải đối thủ cũng sẽ là trúc cơ cảnh trung kỳ. Thẳng đến không có trúc cơ cảnh trung kỳ đối thủ, mới sẽ an bài trúc cơ cảnh hậu kỳ đối thủ. Thắng liền ba trận, có chút độ khó. Bởi vì ta rất có thể sẽ gặp gỡ trúc cơ cảnh hậu kỳ đối thủ. Bất quá phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Đạo lý này, Lâm Phi là hiểu được. Cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Giả sư minh, nếu là 7-3 thành, ta sẽ đồng ý. Giả Thiên Bảo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Từ Lâm Phi trong lời nói, hắn nghe được tự tin. Hắn vốn chỉ là tùy ý thăm dò, cũng không cảm thấy Lâm Phi thật có thể thắng liền ba trận. Ngươi làm thật có nắm chắc. Không dám nói 100% tự tin, 9 thành vẫn phải có. Vậy chúng ta 64 chia, bồi thường coi như ta. 7-3 thành, ta thắng liền 5 trận, ngươi dám cùng sao? Giả Thiên Bảo nhịn không được giật nảy cả mình. Con mắt đều trừng lớn một chút. Thắng liền 5 trận. Cái này có thể tiến vào nội môn thi đấu 100 người đứng đầu. Một người mới, ở đâu ra tự tin như vậy? Nhưng nếu như Lâm Phi thật làm được, như vậy cái này đánh cược một khi thắng, tuyệt đối là đầy trời phú quý. Ngươi, ngươi. Giả Thiên Bảo trong lúc nhất thời, không biết đáp lại ra sao. Trong lòng rất là do dự. Lâm Phi khép cười một tiếng, trả lời, xem ra giả sư huynh không phải một cái có can đảm bảo hiểm người. Ngươi như kinh thương, tiểu phú tức an, lại là khó thành đại phú đại quý. Giả Thiên Bảo cắn răng một cái. Vừa ngoan tâm. Lâm sư đệ, chớ có cái ta. Ngươi nếu là không thắng được năm cục, làm như thế nào? Lâm Phi trả lời, ngươi ta cắt gánh một nửa phong hiểm, ta nếu là không có làm được, thay ngươi còn một nửa tiền nợ đánh bạc. Giả Thiên Bảo giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn lo liệu loại này đánh cược đã rất nhiều năm, mà lại là nội môn thi đấu bên trong, cái thứ nhất lo liệu đánh cược. Hắn giai đoạn trước phí không ít khó khăn chắc trở, kiếm bộn rồi không ít. Nhưng là sau đó cũng có những người khác vào mắt, bởi vậy đồng dạng bày xuống đánh cược. Phân đi Giả Thiên Bảo rất nhiều đồ khách. Cứ thế mãi, Giả Thiên Bảo sớm muộn sẽ bị người thay vào đó. Thậm chí rốt cuộc vô lợi nhưng đủ. Bây giờ có Lâm Phi cái này mạnh lưới, tuyệt đối khả năng hấp dẫn trở về đại lượng đồ khách. Thậm chí có thể duy nhất một lần kiếm đủ sau tục tu luyện cần thiết linh thạch. Ta cùng ngươi cược. Chương 324, vậy chúng ta cho hắn quấy nhiều chương 324, vậy chúng ta cho hắn quấy nhiều Lâm Phi cùng Giả Thiên Bảo ngầm thông xã giao, không người biết được. Bọn hắn thần thức giao lưu, chỉ là mấy cái suy nghĩ thời gian, không có gây nên người khác hoài nghi. Chư vị các sư huynh đệ, hôm nay ta Giả Thiên Bảo mở đánh cược. Vì vị này Lâm Phi sư đệ đơn độc thiết một cái đồ bàn. Hắn nếu là có thể thắng ván kế tiếp, tỷ lệ đặt cược 1-1. Giả Thiên Bảo không có trực tiếp ném ra ngoài thắng liên tiếp năm cục, bởi vì cái này có chút nghe rợn cả người, ăn một miếng cũng không mập ngay được. Chấm chấm Newton, phương là thượng sách, ai muốn đặt cược đều có thể tới tìm ta. Việc này còn có thể thông qua Huyền Thiên các đến đảm bảo, tuyệt đối không người quy nợ. Lâm Phi âm thầm cho Hùng Đào quyết tâm truyền âm, để hai người bọn họ đánh trước đầu cầm, đến hấp dẫn hỏa lực. Hùng Đào tiến lên một bước, biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ta áp Lâm Phi có thể thắng 100 khối linh thạch, quyết tâm cũng đi theo. Giả sư minh, ta cũng áp Lâm Phi sư minh 100 khối linh thạch. Hai người bọn họ dùng khiêu khích ánh mắt, nhìn về phía kia mấy tên mở miệng chào phúng nội môn đệ tử. Đối phương tự nhiên không cam lòng yếu thế, ngược lại cảm thấy đây là một lần cơ hội phát tài. Đã giả sư minh cầm cái nhà, như vậy có phải hay không nghĩ đặt cược nhiều ít, đều có thể. Giả Thiên Bảo mặt mỉm cười, ngữ khí ra vẻ chần chờ. Cái này sao? Ta còn là thiết trí cái hạn mức cao nhất đi. Vạn nhất các ngươi đặt cược quá lớn, đem ta đi bán, ta cũng không thường nổi. Mỗi người hạn mức cao nhất nhiều nhất 1 vạn khối linh thạch. Huyền Tâm Tông hàng năm sẽ cho nội môn đệ tử cấp cho 100 khối linh thạch, xem như tu luyện cần thiết phúc lợi. 1 vạn khối linh thạch tương đương với nội môn đệ tử 100 năm phúc lợi. Cái này hạn mức cao nhất không thấp, nhưng cũng không tính quá cao. Lâm Phi thăm dò mà hỏi thăm, giả sư minh, vậy ta có thể áp mình thua sao? Lời vừa nói ra, Giả Thiên Bảo mặt đều đen. Cái này Lâm Phi làm cái gì quỷ? Hắn là muốn Lâm Trận phản chiến sao? Kia lô 4, chẳng phải là chỉ có mình? Lâm Phi sư đệ, ngươi. Ha ha, giả sư minh đừng hiểu lầm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Phi phất tay, lấy ra 500 khối linh thạch. Ta khẳng định là muốn áp chính mình. 500 khối linh thạch. Những cái kia nội môn đệ tử thấy thế, cũng đều riêng phần mình nhau nhau đặt cược. Ta áp 1000 khối linh thạch, cực Lâm Phi thất bại. Ta áp 2000 khối, cũng áp hắn thua. Các ngươi thế nào đều như thế hỏi, ta áp 5000 khối. Giả sư minh, lần này sợ là muốn ngươi pha phí. Rất nhiều xem náo nhiệt nội môn đệ tử cũng đều bu lại. Không ít người cùng gió đặt cược. Lâm Phi ra vẻ không vui, giả ra tức giận bộ dáng. Các ngươi thế nào đều cảm thấy ta thất bại. Ta mặc dù là người mới, vừa mới đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ, nhưng là ta chưa chắc sẽ thua, nói không chừng ta còn có thể thắng liền mấy cục đâu. Rất nhiều các nội môn đệ tử nghe vậy, đều phình bụng cười to. Cảm thấy Lâm Phi có chút mù quáng tự đại. Ngươi thật đúng là ngẻ con mới để không sợ cọp, quá coi trọng mình. Ta trở thành nội môn đệ tử đã có 50 năm, tham gia qua mấy lần nội môn thi đấu, vẹn vẹn may mắn thắng nổi một ván mà thôi. Ngươi một người mới, còn muốn thắng liền mấy cục. Nằm mơ đâu. Những cái kia báo danh tham gia nội môn thi đấu sư mình, cái nào không phải tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, ngươi bằng cái gì có thể thắng được bọn hắn? Lâm Phi bắt đầu tùy chỗ lớn nhỏ diễn. Hắn đầy đỏ mặt lên, một bộ không nhận thua biểu lộ. Hừ, có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm năm. Ta nhất định sẽ thắng, mà lại chí ít thắng được hai ván. Các ngươi chờ coi đi. Có người lập tức chào nợ nụ cười. Ha ha ha, hắn còn gấp. Lời thật thì khó nghe chờ ngươi thua, liền biết mình bao nhiêu bồ chi. Ngươi nếu có thể thắng hai ván, vậy ta cũng được. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Giả Thiết Bảo. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Giả sư minh, có thể hay không lại mở thiết một cái đánh cược? Ta áp chính ta, có thể thắng liền hai ván. Giả Thiên Bảo nhìn xem Lâm Phi diễn kỹ, cũng là ngầm thầm bội phục. Loại kia xấu hổ giận dữ, căm tức biểu lộ, nắm đến vừa đúng. Bi vẫn đan xen ngữ khí, càng là tình chân ý thiết. Rượu, thật sự là rượu a. Lâm sư đệ, cắt chớ xúc động a. Giả sư minh, ngươi đừng quên ta, người tranh một khẩu khí, ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn. Ngươi nếu là thua, ta cái này nhà cái coi như bồi lớn. Không được không được. Giả Bảo Ngọc lắc đầu liên tục. Một bộ đánh chết cũng không tin biểu tình. Cử động lần này càng là khiến rất nhiều nội môn đệ tử vững tin, Lâm Phi tuyệt đối không thắng được hai ván. Đừng làm khó dễ người ta giả sư minh. Thắng liên tiếp hai ván, không có người nghĩ như vậy dễ dàng. Giả sư minh nếu là đại lý, vậy ta táng ra bại sản, cũng muốn áp ngươi thua. Lâm Phi một chút do dự. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối đá. Tảng đá kia, chính là cùng mỹ dạ mộ tổ gia tộc giao dịch có được thiên thạch. Ta bên ngoài lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một khối ẩn chứa tinh thần xa tảng đá. Giả sư minh nếu là lo lắng mất cả chỉ lẫn trải, ta nguyện đem khối đá này tạm thời chống đỡ cho giả sư minh. Giả Thiên Bảo một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này cũng không tại hắn cùng Lâm Phi thương nghị kế hoạch bên trong. Lâm Phi có thể xuất ra chân quý như thế khoáng thạch, cũng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhiều nội môn đệ tử đồng dạng đều có chút giật mình. Tinh thần xa, đây chính là luyện chế cao đẳng phi kiếm vật liệu một trong. Khối này tinh thần xa tảng đá, có giá trị không nhỏ a. Cái này Lâm Phi thật là may mắn, vậy mà có thể được đến chân quý như thế khoáng thạch. Giả Thiên Bảo rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhưng là vì không khiến người ta hoài nghi, hắn cùng Lâm Phi là một bọn. Hắn vẫn là phải làm bộ chối từ một chút. Lâm sư đệ, ngươi không có tham gia qua nội môn thi đấu, không biết ở trong đó sâu cạn. Nếu là bởi vì đánh nhau vì thể diện, cuối cùng nhất thua khối quán thạch này, ngươi thế nhưng là sẽ hối hận. Hùng Đạo, quyết tâm hai người cũng tới trước khuyên can. Lâm Phi, thận trọng a. Lâm sư minh, không thể xúc động. Lâm Phi vung tay lên, mặt mũi tràn đầy không vui. Đủ rồi, đều đừng quên ta. Ta Lâm Phi thua được, nếu như ta thắng, còn có thể kiếm một món hời. Lâm Phi cố ý đem lại nói tại ngoài sáng bên trên, nói cho cái khác các nội môn đệ tử nghe. Đồng Thiên Bảo đem khoáng thạch thu nhập mình bên trong nhẫn chữ vật. Nếu như thế, vậy ta liền thành toàn Lâm Phi sư đệ ngươi. Ngươi nếu là có thể thắng liên tiếp hai ván, tỷ lệ đặt cược so sánh ba, có thể chứ? Hạn mức cao nhất cũng là 1 vạn khối linh thạch, hy vọng Lâm sư đệ ngươi thật có thể làm được. Rất nhiều các nội môn đệ tử đều động tâm. So sánh 3 tỷ lệ đặt cược, cái này cũng không thấp. Nếu là đặt cược 1 vạn, thắng liền có thể lật gấp 3. Loại này kiếm linh thạch cơ hội cũng không nhiều. Giả sư minh, ta muốn đặt cược 1 vạn linh thạch, áp Lâm Phi không cách nào thắng liên tiếp hai ván. Ta đặt cược 5000 linh thạch, cũng áp hắn không cách nào thắng liên tiếp hai ván. Ta đem tất cả linh thạch đều áp lên. Lâm Phi mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ không chịu thua bộ dáng, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Đặt cược càng nhiều người, tương lai hắn phân chướng đạt được thì càng nhiều. Các ngươi liền đợi đến khóc đi. Lâm Phi mang theo Hùng Đạo, quyết tâm rời đi. Chờ bọn hắn đi về sau, vẫn như cũ có rất nhiều nội môn đệ tử đang thảo luận việc này. Sở Thiên Nam, Đoan Mục Ngạn hai người đốt sáng lên mệnh hồn đèn, nhận lấy nội môn đệ tử năm kiện bộ. Bọn hắn đi lúc đi ra, vừa vặn nghe được rất nhiều người đang nghị luận việc này. Hai người này đều phát giác được, việc này có kỳ quặc. Đoan Mục Hinh, ngươi nói việc này có phải hay không Lâm Phi một kế? Ừ, rất có thể. Vậy chúng ta cho hắn quấy nhiễu như thế nào? Chương 325, An Ngủ Không Yên. Chương 325, An Ngủ Không Yên. Sở Thiên Nam lần này có thể tấn thăng nội môn đệ tử, vẫn là nắm Lâm Phi phúc. Hắn từ Hỏa Diệm Sơn rời đi về sau, cũng không có lập tức trở về Huyền Thiên Thành, mà là cố ý luẩn quẩn đường xa, để phòng bất chắc. Chờ hắn sau đó trở lại Huyền Thiên Thành, đã là nửa năm về sau. Hắn biết được Sở Thanh Sơn chưa có trở về Sở gia, liền suy đoán Sở Thanh Sơn đã gặp bất chắc. Sở gia biết được việc này sau, tự nhiên muốn biết rõ ngọn nguồn, vì Sở Thanh Sơn báo thủ. Sở Thiên Nam trở lại Huyền Tâm Tông, liền nghe nói Hùng Đạo quyết tâm hai người tấn thăng nội môn đệ tử sự tình. Hắn lập tức ý thức được, Lâm Phi còn sống trở về. Sở Thanh Sơn cái chết, rất có thể cùng Lâm Phi thoát không khỏi liên quan. Sở ra vì nắm giữ Lâm Phi hành tung, Thật Dương tự mình mang theo Sở Thiên Nam bốn phía lịch luyện, làm nhiệm vụ, góp đủ điểm công lao, lúc này mới đổi trúc cơ đan, tấn thăng nội môn đệ tử. Đoan Mục Ngạn trở thành nội môn đệ tử, cũng là đạt được Sở ra trợ lực. Sở Thiên Nam vì lôi kéo Đoan Mục Ngạn, thành vì chính mình tại khu trong nội môn cánh tay, cho nên hắn giúp Đoan Mục Ngạn sớm góp đủ 3 vạn điểm công lao. Đoan Mục Ngạn rất là cảm kích, đem Sở Thiên Nam coi là hảo hữu chí giao. Hai người bọn họ vì cho Lâm Phi ngột ngạt, nghĩ quấy nhiều đánh cược một chuyện, liền bắt đầu tản một chút không vụ lợi Lâm Phi ngôn luận. Chư vị sư minh, Lâm Phi người này âm hiểm xảo trá, cái này đánh cược tất nhiên là âm mưu của hắn. Ta khuyên nhủ chư vị, tranh thủ thời gian thu hồi tiền đặt cược, không cần thiết mắc lừa. Sở Thiên Nam luôn từ khẩn thiết, khắp nơi du thuyết. Hắn muốn tạc ơ, tranh thủ một chút nội môn đệ tử hảo cảm, còn có thể quấy Hoàng Lâm bay chuyện tốt, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Đoan Mục Ngạn phụ họa theo đuôi, vì Sở Thiên Nam cổ vũ. Ta cùng Lâm Phi là đồng niên bái nhập Huyền Tâm Tông, cách làm người của hắn, ta nhất thanh nhị sở. Mới vào Phi Tiên Quốc thời điểm, hắn liền giả heo ăn thịt hổ, mượn lôi đài đánh cược, kiếm lấy đại lượng điểm công lao. Lần này đánh cược, tất nhiên lại là hắn bảy cái bẫy. Rất nhiều nội môn đệ tử nghe vậy, lại tràn đầy chất vấn, cũng không có tin tưởng bọn họ. Cái bẫy? Ha ha, ta nhìn các ngươi là tầm nhìn hạn hẹp, không biết nội môn thi đấu lợi hại. Hai cái vừa tấn thăng người mới, còn tới dạy cho chúng ta làm việc. Cái này Lâm Phi lại âm hiểm xảo trá, nhập môn bất quá 10 năm, có thể lợi hại đi nơi nào? Nên không phải kia Lâm Phi biết mình thất bại, cho nên an bài hai người các ngươi đến quấy đục nước, nghĩ được gạt chúng ta thu hồi tiền đặt cược. Sở Thiên Nam, Đoan Mục Ngạn hai người rụt khóc vô lệ. Thế nào nói thật ra, liền không ai tin đâu. Các vị sư minh, chúng ta lời nói câu câu là thật à? Chúng ta cùng Lâm Phi thật không phải một bọn. Một chút nội môn đệ tử đem hai bọn họ trở thành tôm tép ngại nhép, căn bản không rảnh để ý lần này đánh cược. Có Giả Thiên Bảo sư minh đại lý, tất nhiên không có vấn đề. Giả sư minh nhập môn hơn 100 năm, là cái thứ nhất đại lý đánh cược từ trước đến nay công chính, từ không thiên vị. Lần này muốn thắng Giả sư minh rất nhiều linh thạch, ta còn thực sự có chút với lòng không đành đâu. Đáng tiếc hạn mức cao nhất chỉ có 1 vạn linh thạch, nếu không ta thật muốn lại nhiều đặt cược một chút. Đánh cược sự tình rất nhanh liền tại Vân Vũ Sơn bên trong truyền ra. Lâm Phi danh tự đưa tới không ít người chú ý, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thật nhiều nội môn đệ tử tiến đến tìm Giả Thiên Bảo đặt cược. Tuyệt đại bộ phận người đều áp Lâm Phi không cách nào thắng liên tiếp 2 ván, đặt cược linh thạch đã cao tới hơn 100 vạn chi cự. Giả Thiên Bảo ngay từ đầu còn thật cao hứng, nhưng là theo đặt cược linh thạch càng ngày càng nhiều, hắn liền có chút ăn ngủ không yên. Vạn nhất Lâm Phi thua, hắn nhưng không thường nổi như thế nhiều linh thạch. Hắn rất muốn đi tìm Lâm Phi lại trò chuyện chút, thế nhưng là lại sợ bị cái khác nội môn đệ tử chú ý tới, cho là hắn cùng Lâm Phi lẫn nhau cấu kết, vậy liền giải thích không rõ. Bởi vậy hắn tự mình cũng không dám đi tìm Lâm Phi. Một chút báo danh tham gia nội môn thi đấu đệ tử, thậm chí thả ra nói, nếu là gặp được Lâm Phi, ván đầu tiên liền đem hắn đào thải. Ngoại trừ Giả Thiên Bảo bên ngoài, còn có 2 vị đại lý thiết đánh cược nội môn đệ tử, một cái gọi Quách Thắng, một cái khác gọi là Hàn Bất Đạo. Hai người bọn họ nghe nói việc này, cảm thấy có chút kỳ quặc. Bọn hắn đều an bài người tự mình đối Lâm Phi tiến hành tìm hiểu. Quách sư minh, cái kia gọi Lâm Phi người mới, ngươi tra xét xong sao? Hắn tấn thăng nội môn đệ tử đến nay không đủ 10 năm, có thể đạt tới trúc cơ cảnh trung kỳ, hẳn là đạt được cái gì cơ duyên. Giả Thiên Bảo lần này mượn Lâm Phi người mới này bay xuống đánh cược, ngược lại thật là một cái không tệ mạnh lưới, hấp dẫn rất nhiều đệ tử đi tới chú. Quách Thắng, Hàn Bách Đào hai người bọn họ mở đồ bàn, cho đến trước mắt còn không có hấp dẫn những người khác đến đặt cược. Bọn hắn bày đánh cược phần lớn là nội môn 10 vị trí đầu so đấu, lại hoặc là một chút trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả có thể thắng liên tiếp mấy cục. Đối rất nhiều nội môn đệ tử tới nói, loại này đánh cược đã không mới mẻ. Huống chi, Giả Thiên Bảo đánh cược cũng bao hàm loại này. Rất nhiều nội môn đệ tử đang đặt cược xong Lâm Phi về sau, tiện thể tay cũng sẽ tại Giả Thiên Bảo nơi đó đặt cược những người khác đánh cược. Điều này sẽ đưa đến Giả Thiên Bảo trước mắt một nhà độc đại. Quách Thắng, Hàn Bách Đào hai người đều không có chiếm được tiên cơ. Muốn thay đổi loại cục diện này, trừ phi bọn hắn để cao tỷ lệ đặt cược, đến hấp dẫn những người khác tập trung. Nhưng tất cả mọi người không phải người ngu, tỷ lệ đặt cược quá cao đánh cược, khẳng định sẽ cẩn thận lựa chọn. Quách Thắng một mặt cười lạnh, "Hừ, ta nhìn Giả Thiên Bảo, lần này sợ là muốn rời lên tảng đá nện chân của mình." Hắn ăn vào đi linh thạch càng nhiều, phun ra thì càng nhiều. Hàn Bách Đảo cũng lộ ra tiếu dung, "Ta nghe nói, đặt cược gáp Lâm Phi không cách nào thắng liên tiếp 2 ván rất nhiều người, đã có hơn 100 vạn linh thạch. Một khi cái này Lâm Phi thua, đây chính là một bồi ba." Giả Thiên Bảo tại nội môn bên trong đại lý nhiều năm, lần này sợ là muốn thua sạch vô liếng. Quách Thắng, Hàn Bách Đảo hai người lẫn nhau đều cười. Nếu là Giả Thiên Bảo đổ, sau này nội môn thi đấu đại lý thiết đánh cược liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Vân Vũ Sơn, Lâm Phi từ khi trở về sau, liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hùng Đào quyết tâm canh giữ ở động phủ trung quanh, không cho ngoại nhân tới quấy rầy hắn. Một chút đến tìm hiểu tin tức nội môn đệ tử, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này Lâm Phi sẽ không thật có thể thắng liên tiếp 2 ván a. Ta thăm dò được, Lâm Phi cùng Tào Cửu Khê trưởng lão tựa hồ đi rất gần. Thôi đi, hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người trúc cơ cảnh trung kỳ mà thôi. Trong động phủ, Lâm Phi đối chuyện xảy ra bên ngoài, nhất thanh nhị sở. Hùng Đào quyết tâm hai người sẽ thay phiên đi tìm hiểu tin tức, rồi mới trở về nói cho hắn biết. Hắn nói là bế quan tu luyện, kỳ thật chỉ là tại giết thời gian. Trong khoảng cách cửa thi đấu đã không tới 3 tháng. Như thế chút thời gian, hắn liền xem như mỗi ngày tu luyện, cũng vô pháp đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Ta đại hạ mới võ tu luyện tới hóa kình cấp độ, đã có thời gian mấy năm, chẳng biết lúc nào có thể đạt tới ông đan. Ông đan lại sẽ có cái gì dạng biến hóa? Lâm Phi mỗi ngày ngoại trừ hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa địa linh khí, chuyển hóa trở thành chân nguyên, sẽ còn tu luyện đại hạ mới võ, không ngừng mà luyện hóa tự thân tinh huyết, chuyển hóa thành vị chân khí. Hắn đem thông qua liên khí công pháp đến hấp thu thiên địa linh khí, chỗ chuyển hóa thành chân khí, xương là ngày mốt chân khí. Mà đại hạ mới võ loại này luyện hóa tự thân tinh huyết, chuyển hóa thành chân khí, xương là tiên thiên chân khí. Mặc dù bây giờ Lâm Phi bước vào trúc cơ cảnh, chân khí đều đã chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng là không chút nào ảnh hưởng tiên thiên chân khí tu luyện. Lâm Phi ẩn ẩn cảm thấy mình khoảng cách ôm đan đã rất gần, chỉ là như thế nào đột phá, hắn còn không hiểu rõ. Bởi vì đại hạ đến nay không người đạt tới cảnh giới này, Liêu Tông Nguyên cũng không có tâm đắc kinh nghiệm có thể truyền thụ cho Lâm Phi. Tu luyện như thế nào đến ôm đan cần chính hắn đến tìm tòi tiến lên. Chương 326, La Thiên bàn cờ. Chương 326, La Thiên bàn cờ. Nội môn thi đấu chính thức bắt đầu. Tỷ thí địa điểm ngay tại Vân Vũ Sơn. Huyền Tâm Tông chuyên môn điều động 3 vị nguyên anh trưởng lão, còn có 100 tên kim đan cảnh trưởng lão đến đây tham dự. Mấy ngàn tên nội môn đệ tử tất cả đều ngự kiếm phi hành, đứng ở giữa không trung, thanh thế hạo đãng. Trang diện này khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hùng Đào không khỏi có chút mất bình tĩnh. Ông trời ơi, đời này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả. Báo danh tham gia thi đấu trúc cơ cảnh sơ kỳ, cũng chỉ có ta cùng Quyết Tâm hai người. Hai chúng ta khẳng định vòng thứ nhất liền bị đào thải, quá mất mặt. Quyết Tâm mặc dù trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng là thần sắc trên mặt đẹp bình tĩnh, hào không gợn sóng. Lâm Phi an ủi hai người bọn hắn nói, chớ khẩn trương, luận bản tỷ thí mà thôi, chắc chắn sẽ có thua có thắng, không có cái gì thật là mất mặt. Lúc này, một vị nguyên anh cảnh trưởng lão mở miệng. Nội môn thi đấu, 10 năm một lần. Lần so tài này, từ ba chúng ta vị nguyên anh cảnh trưởng lão giám sát, còn có 100 vị kim đan cảnh trưởng lão hiệp trợ. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó, thỏa thích đại chiến phong thái. Lại một nguyên anh trưởng lão lấy ra một mặt bàn cờ. Pháp bảo này tên là La Thiên bàn cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy núi vì cờ, lấy giang hà vì tuyến. Rất nhiều tham gia qua nội môn thi đấu đệ tử cũng biết, pháp bảo này chính là một kiện cực phẩm linh khí, uy năng cực lớn, chính là chúng ta Huyền Tâm Tông trấn phái pháp bảo một trong. Lâm Phi nghe vậy, rất là chấn kinh. Một kiện cực phẩm linh khí, vậy mà có thể tự thành một phiến thiên địa. Dùng núi xuyên lai coi là quân cờ, giới tuyến. Cái này là vĩ đại bực nào thủ bút, đủ để sánh ngang tiên nhân thủ đoạn đi. Huyền Tâm Tông không hổ là truyền thừa ngàn năm tiên đạo tông môn, nội tình này đủ thâm hậu. Vị thứ ba nguyên anh trưởng lão bổ sung vài câu. Vì thi đấu tính công bình, có ba đầu quy tắc nhất định phải tuân thủ. Thứ nhất, tham dự tỷ thí người không được lẫn nhau mượn dùng pháp bảo. Thứ hai, tỷ thí thời điểm ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ, ưu tiên xứng đôi cùng các loại cảnh giới đối thủ. Thứ ba, lần trước nội môn thi đấu từng tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử, không cần tham gia đấu vòng loại. Nội môn thi đấu quy tắc tuyên bố kết thúc sau, ba vị nguyên anh trưởng lão cùng nhau đem lực lượng dốc vào La Thiên bàn cờ. Bàn cờ một bên hạ lạc, một bên nhanh chóng biến lớn. Mấy hơi thở ở giữa, bàn cờ liền trở nên to lớn vô cùng. Từng quả đen trắng tử bay tại khác biệt vị trí, giống như là một trận chưa hạ xong thế cuộc. Lần này nội môn thi đấu, báo danh đệ tử nhân số tổng cộng là 3,523 tên. La Thiên trong bàn cờ thiết hạ 100 tòa lôi đài. Trúc cơ cảnh trung kỳ trở xuống đệ tử ưu trước tiến vào trong bàn cờ. Kẻ bại đào thải, bên thắng chờ đợi một vòng tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Phi phương hướng. Những này nội môn đệ tử đều nghe nói Lâm Phi đánh cược. Rất nhiều người đều muốn cùng Lâm Phi phân phối đến cùng một chỗ, rồi mới đem hắn vòng thứ nhất liền đào thải. Một trúc cơ cảnh trung kỳ nội môn đệ tử trực tiếp mở miệng khiêu khích. "Uy, ngươi chính là Lâm Phi a? Có dám hay không vòng thứ nhất liền tiến vào La Thiên bàn cờ? Ta rất chờ mong có thể đụng tới ngươi, ta thế nhưng là áp 1 vạn linh thạch, cứ ngươi vòng thứ nhất liền đào thải. Còn có 1 vạn linh thạch, cứ ngươi không cách nào thắng liên tiếp 2 vòng, ngươi bây giờ thế nhưng là ta thật tài." Trong đám người, Giả Thiên Bảo cũng đang nhìn chăm chú Lâm Phi. Giờ phút này sợ là không có người so với hắn khẩn trương hơn. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện Lâm Phi nhất định phải thắng dưới đệ nhất vòng. Như vậy, vạn nhất vòng thứ 2 thua, hắn cũng có thể ít bồi một chút. "Lâm Phi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a." Lâm Phi không để ý đến khiêu khích tên kia nội môn đệ tử, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Hùng Đạo, quyết tâm. "Ta đi trước." Bạch. Lâm Phi ngự kiếm phi hành, bay đến trên bàn cờ. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đem hắn bao trùm. Một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ núi rừng bên trong. Xung quanh không có bất kỳ ai. Đây chính là La Thiên bàn cờ bên trong. Quả nhiên thần kỳ. Rất nhiều nội môn đệ tử nhìn thấy Lâm Phi bay vào bàn cờ, lập tức nhao nhao cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền gom góp 200 người. Trong bàn cờ không gian phát sinh biến hóa, cái này 200 người vị trí cũng tùy theo cải biến. Bạch, bạch. Lâm Phi cùng một tên khác nội môn đệ tử xuất hiện tại một chỗ khác không gian. Tên này nội môn đệ tử vừa nhìn thấy Lâm Phi, rất là kinh hỉ. "Ha ha ha, lại để cho ta gặp được ngươi. Lâm Phi sư đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là Vân Vũ Sơn danh nhân. Tại hạ khúc chiều gió, bại bởi ta, ngươi không mất mặt." "Uy, sư minh, còn chưa bắt đầu đánh đâu. Thế nào trước hết cho ta phán thua?" Lâm Phi có chút im lặng. Thế nào những này nhập môn sớm đệ tử đều như thế tự phụ? "Khúc sư minh, ngươi hẳn là tu luyện chính là ngôn linh chi thuật. miệng ngậm tiên hiến, nôn xuất pháp tùy. Động một chút miệng, liền có thể đánh bại ta. La Thiên bên ngoài bàn cờ. Rất nhiều nội môn đệ tử muốn quan sát trong bàn cờ tình huống. Chỉ cần đem thần thức rót vào nào đó con cờ bên trong, liền có thể nhìn thấy. Giả Thiên Bảo, Hùng Đào, quyết tâm bọn hắn toàn đều chú ý tới Lâm Phi. Còn có không ít áp Lâm Phi thua nội môn đệ tử, cũng đều đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Ha ha ha, Lâm Phi thật là xui xẻo, vậy mà gặp được Khúc Trưởng Gió. Ta nhớ được lần trước nội môn thi đấu, Khúc Trưởng Gió kém chút thắng liên tiếp 3 trận. Tại trúc cơ cảnh trung kỳ trong nội môn đệ tử, Khúc Trưởng Gió tuyệt đối là cái nhân vật. Những này quan chiến người có thể nhìn thấy, nghe được động tĩnh bên trong, nhưng là bọn hắn không cách nào quấy nhiễu bên trong. Bạch Khúc Trưởng Gió trong tay xuất hiện một kiện cổ cầm hình dạng pháp bảo, hết thảy có 7 cái dây đàn, mỗi cái dây đàn nhan sắc cũng không giống nhau. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, một hồi liền để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếm thử ta thất tuyệt đàn lợi hại. Hắn kích thích dây đàn, lập tức từng đạo âm ba công kích hướng phía Lâm Phi đánh tới. Cái này âm ba công kích hóa thành từng đạo vô hình khí nhận, vô cùng sắc bén. Khí nhận còn chưa tới trước người, sóng âm bên trong xen lẫn thần thức công kích liền tới trước. Khúc Trưởng Gió công kích là song trọng công kích, mà lại tất cả đều là vô hình. Khí nhận tương thân, sóng âm tổn thương hồn. Lâm Phi cảm giác được thần trí của mình đang chấn động, tựa như là bị người đang không ngừng lôi kéo. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Lâm Phi không dám kinh thường, đưa tay ở giữa, thả ra ngũ hành kiếm bên trong hỏa hành kiếm. Đi. Hỏa hành kiếm lóe ra hỏa hồng sắc quang mang, biến hóa ra vô số trôi hỏa diễm trường kiếm bay ra. Vành, vành, vành. Hỏa diễm trường kiếm đem vô hình khí nhận từng cái đánh tan. Hỏa hành kiếm lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Khúc Trưởng Gió thân thể đâm tới. Khúc Trưởng Gió sắc mặt đại biến. Đây là thượng phẩm pháp khí. Hỏa hành kiếm bộc phát ra uy lực mạnh mẽ, mặc cho Khúc Trưởng Gió không ngừng kích thích dây đàn, thi triển ra vô số địa khí lưỡi đao công kích. Mặc dù trì hoãn hỏa hành kiếm tốc độ, lại không cách nào ngăn cản hỏa hành kiếm tới gần. Hắn chỉ có thể không ngừng di động vị trí, kéo dài thời gian, hy vọng có thể tại hỏa hành kiếm làm bị thương hắn trước đó, trước đánh tan Lâm Phi thần thức. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào công kích, Lâm Phi từ đầu đến cuối không có thần thức sụp đổ. Bèn, hỏa hành kiếm bộc phát ra chói mắt kiếm mang, một kích đem thất tuyệt đàn dây đàn chặt đứt. Khúc Trưởng Gió cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Phúc. Thất tuyệt đàn thi triển thần thức công kích, như thế nào đối ngươi vô hiệu. Chương 327 xông vào trước 100 chương 327, xông vào trước 100 La Thiên bàn cờ bên ngoài. Giả Thiên Bảo 10 phần thận trương. Chú ý Lâm Phi cùng Khúc Trưởng Gió tỉ thí. Thế nào như thế không may, vậy mà xứng đôi đến Khúc Trưởng Gió. Cái này Khúc Trưởng Gió thất tuyệt đàn, tại trung phẩm pháp khí bên trong thuộc về đỉnh tiêm pháp bảo. Không chỉ có thể thi triển vô hình khí nhận công kích, còn có thể dẫn động người thất tình, công kích người thần thức. Khúc Trưởng Gió tham gia qua lần trước nội môn thi đấu. Hắn lúc ấy dựa vào thất tuyệt đàn, ra không nhỏ danh tiếng. Kém chút thắng liên tiếp 3 trận. Tại trúc cơ cảnh trung kỳ trong nội môn đệ tử, thuộc về nhân vật lợi hại. Lâm Phi đụng tới Khúc Trưởng Gió. Tại rất nhiều nội môn đệ tử xem ra, đây là giữ nhiều lành ít. Những cái kia đặt cược gáp Lâm Phi thua nội môn đệ tử, cũng nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phản phất đã thấy đại lượng địa linh thạch cửa vào túi. Vâng! Hòa hành kiếm đại phát thần uy, một kiếm chặt đứt thất tuyệt đàn dây đàn. Bị thương nặng Khúc Trưởng Gió. Một màn này, nhất thời làm rất nhiều nội môn đệ tử tiêu dung đều biến mất. Thế nào sẽ? Khúc Trưởng Gió có phải hay không nhường rồi? Cái này Lâm Phi không phải người mới sao? Thế nào sẽ có thượng phẩm pháp khí? Giả Thiên Bảo mập tốt tốt trên mặt, lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Lâm Phi quả nhiên có ý đồ, khó trách dám nói muốn thắng liên tiếp 5 trận. Hùng Đào, quyết tâm nhìn thấy Lâm Phi đại triển thần uy, cũng rất là cao hứng. Ha ha, Lâm Phi thật là lợi hại a. Lâm sư huynh có thượng phẩm pháp khí nơi tay, trận này thắng chắc. Trong bàn cờ, Khúc Trưởng Gió lao đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt rất là khó coi. Thất tuyệt đàn bị hủy, hắn đã vô lực tái chiến. Cùng các loại cảnh giới tu tiên giả, thực lực lớn nhiều tại sàn sàn với nhau. Pháp bảo phẩm giai uy lực, liền quyết định chiến lược cao thấp. Trừ phi Khúc Trưởng Gió cũng có thể có thượng phẩm pháp khí, nếu không không cách nào đánh bại Lâm Phi. Nhất làm hắn nghĩ không hiểu, chính là vì gì thất tuyệt đàn thần thức công kích không có thương tổn đến Lâm Phi. Lâm Phi đương nhiên sẽ không nói cho Khúc Trưởng Gió chân tướng. Thần trí của hắn trải qua tử u ma diễm, địa hỏa tế luyện, thần thức như là tôi vào nước lạnh nung khô qua sắt thép, cứng cỏi vô cùng. Thất tuyệt đàn thần thức mặc dù có thể dung chuyển thần trí của hắn, lại không cách nào đánh tan. Hắn thôi động hỏa hành kiếm, cách không chỉ phía xa lấy Khúc Trưởng Gió. Khúc sư minh, còn muốn tái chiến sao? Khúc Trưởng Gió tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ôm quyền nhận thua. Ta thua. Lâm sư đệ, chúc mừng. Lâm Phi thu hồi hỏa hành kiếm, khách khí đáp lễ lại. Đa tạ. Một phụ trách giám sát cái này tòa lôi đài kim đan cảnh trưởng lão, lập tức tuyên bố kết quả. Khúc Trưởng Gió đào thải. Lâm Phi chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Bạch, bạch. Bọn hắn thân ảnh của hai người đều biến mất, bị truyền đưa đến bên ngoài bàn cờ. Lâm Phi về tới Hùng Đảo, quyết tâm hai người bên cạnh. Hai người này đều đội vàng chúc mừng. Lâm Phi, chúc mừng. Lâm sư minh, giờ này khắc này, thế nhưng là có không ít người bởi vì ngươi thua hết linh thạch. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía chung quanh. Không ít đặt cược cược hắn thua nội môn đệ tử, giờ phút này đều có chút hận đến nghiến răng. Bọn hắn so Khúc Trưởng Gió còn muốn không cam tâm. Lâm Phi thượng phẩm pháp khí, sẽ không phải là Giả Thiên Bảo cho hắn mượn a? Chẳng lẽ là bọn hắn liên thủ làm cùng, cố ý hại chúng ta linh thạch? Trúc cơ cảnh trung kỳ trong nội môn đệ tử, có được thượng phẩm pháp khí cũng không có nhiều người. Lâm Phi sợ là muốn thắng liên tiếp 2 trận, linh thạch của ta muốn mất cả chỉ lẫn trải. Những cái kia áp một vạn linh thạch nội môn đệ tử, giờ phút này đều có chút hối hận không thôi. Trong đám người, Sở Thiên Nam, Đoan Mục Ngạn hai người thấy cảnh này, lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, ta đã sớm nhắc nhở qua, đáng tiếc các ngươi bọn này ngu xuẩn không nghe. Lâm Phi người này, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm. Chỉ là hắn trở thành nội môn đệ tử không mấy năm, ở đâu ra thượng phẩm pháp khí? Sở Thiên Nam không khỏi nghĩ đến Sở Thanh Sơn. Sở Thanh Sơn gặp bất trắc, trên người hắn pháp bảo, nhất định đã rơi vào giết chết hắn nhân thủ. Nếu như Lâm Phi là hung thủ, như vậy cũng liền giải thích thông được. Ta sở ra diện hồn đao, chính là thượng phẩm pháp khí. Nếu là rơi vào Lâm Phi trong tay, hắn bị làm cho người thái mắt, rất có thể nộp lên Huyền Tâm Tông. Lợi dụng diện hồn đao hối đoái điểm công lao, lại đi hối đoái thanh phi kiếm này, khẳng định là như vậy. Sở Thiên Nam siết chặt nắm đấm, hắn không thể lập tức đem tin tức này chuyển về Sở ra. La Thiên trong bàn cờ, lần lượt từng thân ảnh bay ra. Có người ủ rũ, có người tinh thần phấn chấn. Thắng bại một chút liền biết. Loại kia tỉ thí kết thúc lôi đài, lập tức lại sẽ có cái khác người dự thi tiến vào. 100 tòa lôi đài, tuần hoàn sử dụng. Hung đạo, quyết tâm hai người riêng phần mình tiến vào một tòa lôi đài. Hào không ngoài suy đoán hai người bọn hắn bị đào thải. Lâm Phi dùng thần thức dò xét lấy 100 tòa lôi đài tình huống. Hắn đôi rất nhiều nội môn đệ tử đều chưa quen thuộc. Vừa vặn mượn cơ hội này, tìm hiểu một chút. Những này chiến thắng tấn cấp nội môn đệ tử, liền có mình vòng tiếp theo đối thủ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vạn nhất hắn truyền lật trong mương, không kiếm được linh thạch, sẽ còn mất cả chỉ lẫn trải. A, người này vậy mà cũng có thượng phẩm pháp khí, đáng giá chú ý. Chúc cơ cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, có hơn 2000 chúng, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cái này gọi rồng tiên nữ đệ tử, lại có một đầu chúc cơ cảnh hậu kỳ linh thú. Một phen quan chiến xuống tới, Lâm Vi thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện không ít thực lực đối thủ mạnh mẽ. Lúc này, một đạo thần thức truyền âm vang lên. Lâm sư đệ, vòng thứ 2 ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Áp ngươi thua tiền đặt cược, linh thạch vượt qua trăm vạn, hai ta là ăn ngon uống sướng, vẫn là nghèo rất mồm tơi, phải xem ngươi rồi. Lâm Phi thần thức quét qua, liền trong đám người tìm được Giả Thiên Bảo. Giả sư minh, ta sẽ cố hết sức. Vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Đơn giản giao lưu về sau, Lâm Phi liền lại tiếp tục quan sát lôi đài tỷ thí. 100 cái lôi đài đồng thời tiến hành tỷ thí. Một vòng chính là 200 vị đệ tử. 10 vòng về sau, chính là 2000 tên đệ tử tiến hành tỷ thí. Trực tiếp đào thải 1000 người. Hung Đào cảm khái nói ra, cái này đấu vòng loại quá tàn khốc. Thua một lần, trực tiếp đào thải. Quyết Tâm trầm mặc không nói. Từ khi bị đào thải về sau, nàng liền có chút dầu dĩ không vui. Tựa hồ là bị đả kích lòng tin. Nội môn thi đấu mục đích chính là vì tuyển chọn ra càng mạnh người. Bị đào thải rơi nói rõ hắn còn chưa đủ mạnh. Lâm Phi cũng không cảm thấy những cái kia đào thải người có bao nhiêu oan uổng. Hơn 2000 tên trúc cơ cảnh trung kỳ đệ tử, tầng tầng sàng chọn, vòng vòng đào thải. Cuối cùng có thể có mấy người có thể trổ hết tài năng. Nghe nói, chỉ cần có thể tiến vào nội môn thi đấu 100 người đứng đầu, đều sẽ có ban thưởng. Hơn 3500 tên nội môn đệ tử báo danh nội môn thi đấu. Bởi vì là một ván định thắng thua đấu vòng loại, chỉ cần thắng liên tiếp 5 trận, liền có cơ hội trở thành cuối cùng nhất còn sót lại 100 tên đệ tử. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía trong đám người, có không ít người bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh. Bọn hắn chính là lần trước nội môn thi đấu 10 vị trí đầu mấy nhân vật. Không biết ta cùng nội môn thi đấu 10 vị trí đầu so sánh, có bao nhiêu chênh lệch. Ta ít nhất phải xông vào 100 người đứng đầu. Chương 328, Rồng Tuyên cùng Tiểu Hắc chương 328, Rồng Tuyên cùng Tiểu Hắc xông vào trước 100. Đây là Lâm Phi cho mình định một cái nhỏ mục tiêu. Cái này còn phải may mắn mà có nội môn thi đấu quy tắc. Nếu để cho từng cái cảnh giới đệ tử đều ngẫu nhiên xứng đôi, vạn nhất gặp cái trước trúc cơ cảnh biên mãn đệ tử, khả năng một ván liền bị đào thải. Bây giờ cùng các loại cảnh giới xứng đôi, mới khiến cho Lâm Phi có được tiến vào 100 người đứng đầu cơ hội. Trúc cơ cảnh trung kỳ đệ tử toàn bộ tỉ thí về sau, trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử tiến vào La Thiên bàn cờ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa tiến hành tỉ thí, đồng dạng muốn đào thải một nửa người. Trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử ở giữa tỉ thí, so trúc cơ cảnh trung kỳ càng đáng xem hơn, mà có được thượng phẩm pháp khí đệ tử số lượng cũng nhiều hơn. Lâm Phi nhìn hết sức chăm chú, trong lòng âm thầm tính toán, không có thượng phẩm pháp khí trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử, cũng không có ta nghĩ như vậy lợi hại. Ta tựa hồ có lực đánh một trận. Rất nhiều trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử, bọn hắn sử dụng pháp bảo chỉ là trung phẩm pháp khí mà thôi. Lâm Phi không để ý đến một cái trọng điểm. Trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử mặc dù cảnh giới tu vi cường đại, nhưng bọn hắn lớn đều dựa vào quanh năm suốt tháng tu luyện tăng lên, có thể thu hoạch được đại cơ duyên cuối cùng chỉ là cực thiểu số mà thôi. Bọn hắn thường ngày tu luyện, hao phí không ít. Đi ra ngoài lịch luyện, có thể thu hoạch một chút tiên tài địa bảo. Đoạt được điểm công lao, ngoại trừ hối đoái pháp bảo bên ngoài, còn cần hối đoái công pháp, pháp thuật, đan dược, linh thạch các loại vật phẩm. Bởi vậy, có thể hối đoái thượng phẩm pháp khí đệ tử cũng không nhiều. Mà Lâm Phi thì khác nhau rất lớn. Hắn tấn thăng nội môn đệ tử sau, dựa vào lấy ngàn năm hàn thiết hối đoái điểm công lao, trực tiếp liền đổi công pháp cực phẩm dục hỏa liên kim thân. Hơn 2000 tên trúc cơ cảnh trung kỳ đệ tử, không ai có thể hối đoái lên. Chỉ bằng vào công pháp, Lâm Phi tại cùng các loại cảnh giới, liền chiếm cứ ưu thế. Hắn chân nguyên, thân thức phẩm chất đều viễn siêu cùng cảnh giới người. Cho dù là trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử, phần lớn tu luyện cũng chỉ là thượng phẩm công pháp thôi. Trải qua từng vòng lôi đài đào thải, trúc cơ cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử cuối cùng cũng đào thải một nửa người. Theo sau, trúc cơ cảnh viên mãn đệ tử cũng tiến vào lôi đài tỷ thí. Trúc cơ cảnh viên mãn đệ tử số lượng ít nhất vẫn chưa tới 100 người. Bọn hắn chỉ chiếm dụng không đến một nửa lôi đài. giữa bọn hắn tỉ thí càng thêm kịch liệt. Pháp bảo đối hoành, pháp thuật quyết đấu, đều đặc sắc tuyệt luân, để cho người ta nhìn nhịn không được nín thở. Những này trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử, quả nhiên từng cái thân thủ bất phàm, phần lớn đều có thượng phẩm pháp khí, thực lực mạnh mẽ. Những này trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử, đều đủ để cùng thi triển bí thuật sau địa long thần lần so sánh. Không biết lần trước nội môn thi đấu 10 vị trí đầu nhân vật, thực lực lại là cỡ nào cường đại. Lần trước nội môn thi đấu 10 vị trí đầu người, đều không cần tham dự đấu vòng loại, chỉ tham dự cuối cùng nhất thập cường quyết đấu. Đồng thời, giữa bọn hắn không phải đơn giản đấu vòng loại, mà là luân hồi thi đấu, cần từng cái quyết đấu. Dựa theo chiến thắng buổi diễn nhiều ít, đến quyết định 10 vị trí đầu xếp hạng. Ba tên nguyên anh trưởng lão một bên quan sát tỉ thí, một bên trò chuyện. Ừm, không ít đệ tử thực lực đều tiến bộ. Lần này 10 vị trí đầu tranh đoạt, nhất định lại là một phen long tranh hổ đấu. Mộ Dung Vũ thiên phú dị bẩm, thực lực siêu tuyệt, chỉ sợ không người có thể dung chuyển hắn hạng nhất. Đợi đến trúc cơ cảnh viên mãn kỳ đệ tử tỉ thí kết thúc, một kim đan trưởng lão liền tuyên bố tiến hành vòng thứ 2 đào thải. Trúc cơ cảnh trung kỳ đệ tử có thể tiến vào lôi đài tỉ thí, bắt đầu vòng thứ 2 đào thải. Lâm Phi không do dự, ngự kiếm bay vào La Thiên trong bàn cờ. Bạch, bạch, bạch. Lần lượt từng thân ảnh đều bay vào. Trong bàn cờ không gian chuyển đổi, cảnh sắc biến hóa. Lâm Phi lần này đối thủ là một nữ đệ tử. Thế nào là nàng? Lâm Phi khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn chú ý qua tên nữ đệ tử này tỉ thí, nàng gọi Rồng Tuyên, cũng có một đầu trúc cơ cảnh hậu kỳ linh thú. Tại rất nhiều trúc cơ cảnh trung kỳ trong nội môn đệ tử, tuyệt đối thuộc về bạt tiêm. Thấy cảnh này, những cái kia áp Lâm Phi không cách nào thắng liên tiếp hai ván nội môn đệ tử, triệt để yên tâm. Có người thậm chí phá lên cười. Ha ha ha, cái này Lâm Phi thật xui xẻo. Rồng Tuyên mặc dù là trúc cơ cảnh trung kỳ, nhưng là nàng linh thú lại là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Lâm Phi tất thua không thể nghi ngờ, 1-3, lần này chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Rồng Tuyên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mỉm cười. Ngươi là Lâm Phi, ta nghe nói qua ngươi. Lâm Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì đánh cược sự tình, hắn bị rất nhiều người cho chú ý gặp qua Rồng Tuyên sư tỷ. Không cần phải khách khí, bởi vì ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Rồng Tuyên vỗ bên hông túi thơm, một đầu uy manh báo đen bay ra. Đầu này báo đen chiều cao một trượng, toàn thân da lông đen nhánh. Nó một đôi mắt là thổ hoàng sắc lạnh lùng mà hung ác. Giống. Nó gầm nhẹ nhất thanh, toàn thân tản ra cường đại mà yêu lực khí tức. Rồng Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve báo đen đầu, một mặt cương triều chi sắc. Lâm Phi, ngươi chủ động nhận thua đi. Bằng vào ta cùng tiểu hát thực lực, đủ để địch nổi trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Lâm Phi nghe được đầu này uy manh báo đen danh tự, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu hát, Rồng Tuyên cho linh thú đặt tên tài hoa, cùng mình tương xứng. Chính dễ dàng cùng mình tiểu bạch góp một đôi. Muốn hay không để tiểu bạch cũng ra, giúp ta một chút đâu. Nếu là thả ra bạch hồ. Lâm Phi cùng bạch hồ liên thủ, hai đối hai tình huống dưới. Rồng Tuyên căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Thôi được rồi, tiểu bạch là lá bài tẩy của ta. Loại môn phái này tỉ thí, không dễ bại lộ. Bạch. Lâm Phi phóng xuất ra hỏa hành kiếm. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Rồng Tuyên đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Ngươi cho rằng có một kiện thượng phẩm pháp khí, liền có thể là hai chúng ta đối thủ sao? Tiểu hắc, lên. Báo đen móng đuốt đạp địa, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Lâm Phi đánh tới. Rồng Tuyên cũng thôi động phi kiếm, phát động công kích. Từng đạo bén nhọn kiếm quang bay tới. Lâm Phi không dám thất lễ, lập tức thôi động hỏa hành kiếm, bắt giặc trước bắt vua. Trước đánh bại Rồng Tuyên, chỉ cần Lâm Phi có thể đối Rồng Tuyên tạo thành chí mạng uy hiếp, phụ trách giám sát tỉ thí kim đan cảnh trưởng lão ngay lập tức sẽ xuất thủ ngăn lại. Kết thúc tỉ thí, tuyên bố thắng thua. Đi. Hỏa hành kiếm bạo phát ra lóa mắt hào quang, hướng phía Rồng Tuyên công tới. Rồng Tuyên cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, nàng dùng thần thức truyền âm báo đen, để báo đen thừa cơ công kích Lâm Phi. Lâm Phi, không có thượng phẩm pháp khí, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản tiểu hắc công kích. Vâng. Báo đen huy động móng vuốt, hung hăng chụp về phía Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, bụi mù nổi lên một phía. Lâm Phi thân ảnh biến mất không thấy. Hắn đi đâu? Rồng Tuyên một bên ngăn cản hỏa hành kiếm công kích, một bên tìm kiếm Lâm Phi thân ảnh. Tiểu hắc, hắn dưới đất. Rồng Tuyên thần thức khóa chặt Lâm Phi khí tức. Báo đen nâng lên móng vuốt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Bạch. Lâm Phi từ nơi không xa mặt đất chui ra. Tại trên đỉnh đầu của hắn, lơ lửng một cái khác thanh phi kiếm, chính là ngũ hành kiếm bên trong thổ hành kiếm. Rồng Tuyên đôi mắt đẹp trừng một cái, có chút giật mình. Ngươi còn có một cái thượng phẩm pháp khí. Chương 329, cháy lên đi, địa hỏa. Chương 329, cháy lên đi, địa hỏa. Lâm Phi trong lòng âm thầm bật cười. Sư tỷ a, sư tỷ, loại này thượng phẩm pháp khí phi kiếm, ta còn có 3 kiện nha. Tại trúc cơ cảnh trung kỳ đệ tử bên trong, có một kiện thượng phẩm pháp khí, đã là số ít. Có thể có được 2 kiện thượng phẩm pháp khí là ít càng thêm ít. Có thể có được 3 kiện thượng phẩm pháp khí đơn giản gần như không tồn tại. Lâm Phi ngũ hành kiếm vốn chỉ là trung phẩm pháp khí, hắn dùng ngàn năm hàn thiết lại tế luyện về sau mới toàn bộ đề thăng làm thượng phẩm pháp khí, khiến ngũ hành kiếm uy lực đại tăng. Ngũ hành kiếm nếu là phối hợp kiếm trận thi triển, uy đủ sức để so sánh cực phẩm pháp khí. Rồng Tuyên sư tỷ, nếu không phải ngươi có đầu này báo đen tương trợ, ta cũng không cần lại tế ra một thanh phi kiếm. Thử, có 2 thanh thượng phẩm pháp khí lại như thế nào? Rồng Tuyên nhìn thấy Lâm Phi có được 2 thanh thượng phẩm phi kiếm, không khỏi có chút đỏ mắt. Tiểu hắc, toàn lực công kích. Nàng trước đó còn muốn thủ hạ lưu tình, nhưng là hiện tại thay đổi chủ ý, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thắng bại khó liệu. 2 thanh thượng phẩm pháp khí, ngươi có thể phát huy nhiều ít uy lực. Ta linh thú tiểu hắc toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể áp chế ngươi. Báo đen chạy như bay, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời. Nó hướng phía Lâm Phi vọt tới. Lâm Phi nhất tâm nhị dụng, thần thức phân biệt điều khiển hai thanh phi kiếm công kích. Thủ hành kiếm tản mát ra hào quang màu vàng đất, huyễn hóa ra một thanh dài 3 trượng tự kiếm. Oanh! Thủ hành kiếm cùng báo đen chân trước không ngừng mà va chạm, khiến báo đen không cách nào tới gần. Một bên khác hỏa hành kiếm cũng bộc phát ra vô số hỏa diễm kiếm ảnh, tựa như đầy trời hỏa vũ, đem rồng tuyên bao phủ ở bên trong. Rồng tuyên thi triển ra phòng ngự pháp khí, hình thành hộ thân che đậy, đồng thời thôi động phi kiếm ngăn cản công kích. Thử, cái này Lâm Phi phân tâm lưỡng dụng, phi kiếm công kích uy lực quả nhiên có chỗ hạ xuống. Rồng tuyên âm thầm cao hứng, nàng cảm thấy chỉ cần mình mang xuống, báo đen đánh bại Lâm Phi là chuyện sớm hay muộn. La Thiên bàn cờ bên ngoài, rất nhiều nội môn đệ tử thấy cảnh này, không khỏi nghị luận ầm ĩ, cái này Lâm Phi ẩn tàng thật sâu a, lại có hai thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Nếu không phải hắn gặp gỡ chính là Rồng Tuyên, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Rồng Tuyên thêm chút sức, tranh thủ thời gian đánh bại hắn. Ngàn bạn không thể lật xe a, ta thế nhưng là áp 1 vạn linh thạch. Giả Thiên Bảo thời khắc này trong lòng, đồng dạng là bất ổn. Lâm Phi nếu là gặp gỡ người khác, dù là chỉ có một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm, cũng đủ để đánh bại đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được Rồng Tuyên, nàng đầu kia báo đen thực lực không tầm thường, Lâm Phi chỉ sợ nguy hiểm. Hung đạo, quyết tâm hai người cũng là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đều không hy vọng Lâm Phi thua trận. Không ít trúc cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ cảnh biên mãn đệ tử, cũng đều chú ý tới cuộc tỷ thí này. Ta nếu là có cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí, tất nhiên có thể quét ngang cùng giai chi địch. Lâm Phi một người mới, vậy mà có thể có hai kiện thượng phẩm pháp khí, hẳn là phía sau có người nâng đỡ. Giả Thiên Bảo gia hỏa này, danh xưng đa bảo chân nhân, một thân pháp bảo, sẽ không phải là hắn cấp cho Lâm Phi pháp bảo đi. Giả Thiên Bảo dựa vào lấy trước đó đại lý đánh cược, kiếm lời đại lượng linh thạch. Hắn ngoại trừ tự thân tu luyện sử dụng bên ngoài, dùng linh thạch đổi không ít pháp bảo. Mọi người đều biết trên người hắn pháp bảo rất nhiều, nhưng là cụ thể có bao nhiêu, nhưng không ai biết được. Bởi vậy, người đưa ngoại hiệu đa bảo chân nhân là Thiên trong bàn cờ. Lâm Phi cùng Rồng Tuyên chiến đấu tiến vào gay cấn. Bọn hắn lâm vào trong giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Báo đen công kích mặc dù hung mãnh, nhưng là Lâm Phi dựa vào lấy thượng phẩm pháp khí phi kiếm, đủ để ngăn chặn. Mà Lâm Phi đối Rồng Tuyên thi triển công kích, Rồng Tuyên cũng là liệu mạng ngăn cản. Song phương chân nguyên đều đang nhanh chóng tiêu hao, biến thành một trận tiêu hao chiến. Một khi phương nào chân nguyên không đủ, rất có thể liền sẽ trở thành sơ hở. Rồng Tuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cái này Lâm Phi thế nào như thế khó đối phó? Tiểu Hắc toàn lực công kích, Lâm Phi vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phong. Bất quá hắn lấy một địch hai, tiêu hao khẳng định so với chúng ta lớn rất nhiều. Tiếp tục mang xuống, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Phi cũng đã nhận ra điểm này. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền muốn tốc chiến tốc thắng. Bây giờ càng thêm vội vàng. Cái này Rồng Tuyên vẫn rất có thể khiêng, xem ra muốn cải biến kế hoạch. Lâm Phi thôi động hỏa hành kiếm, lần nữa bạo phát một lần tấn công mạnh, làm cho Rồng Tuyên không thể không toàn lực phòng thủ. Cùng lúc đó, Lâm Phi thúc giục thổ hành kiếm. Thổ hành kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm khí màu vàng đất, hấp dẫn báo đen lực chú ý công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý. Lâm Phi trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tay kết pháp quyết, đem hỏa hành kiếm thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng phía báo đen phương hướng bay tới. Rồng Tuyên thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp giật mình. "Tiểu Hắc, cẩn thận phía sau." Báo đen nghe được Rồng Tuyên truyền âm, chú ý tới phía sau đánh lén hỏa hành kiếm. Song kiếm giáp công, nó muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. "Giống." Nó toàn thân bộc phát ra yêu lực, ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ, đem mình bảo hộ ở bên trong. Lâm Phi khỏe miệng hơi bệnh, thi triển ra khống hỏa thuật. "Cháy lên đi, địa hỏa." Hỏa hành trên thân kiếm bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, xen lẫn địa hỏa kiếm khí, dữ dằn vô cùng. Địa hỏa lại được xưng là địa tâm nham lửa, chính là nham tương chỗ sâu đản sinh ra linh hỏa, không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn có rất mạnh bám vào tính, một khi dính vào, rất khó thoát khỏi, có thể gia tốc chân nguyên tiêu hao. Lâm Phi trước đó luyện hóa địa hỏa, nhưng là đúng lửa vận dụng cực kỳ thô ráp. Hơn 1 năm nay tới, hắn đi theo Nguyễn Dục học tập thuật luyện đan, tiến bộ lớn nhất chính là khống hỏa thuật. Hắn không chỉ có thể khiến hỏa diễm uy lực bạo tăng, còn có thể phát huy đầy đủ ra ngọn lửa này là tính. Thương hực địa hỏa đem báo đen bao vây lại, địa hỏa nhiệt độ cấp tốc lên cao, địa hỏa nhan sắc từ đỏ chuyển bạch, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới 1000 độ trở lên. Báo đen chân nguyên có thể cách trở địa hỏa thiêu đốt, lại không cách nào xong toàn bộ che đậy nhiệt độ. Nó không khỏi phát ra kêu rên thanh âm. Giờ phút này nó tựa như là lò nướng bên trong thịt bị nướng, bị nhiệt độ cao không ngừng mà thiêu đốt. Ngao ngao. Rồng Tuyên cùng báo đen ở giữa có linh hồn cảm ứng. Nàng cảm giác được báo đen thống khổ, lập tức liền gấp. "Tiểu Hắc, ta đến rồi." Bạch đã sớm bận sức chờ phát động thổ hành kiếm, vòng qua báo đen, nhanh chóng đâm về phía Rồng Tuyên. "Oanh!" Rồng Tuyên bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Phúc. Lâm Phi thừa cơ tiếp tục công kích. Thổ hành kiếm liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm mang, đánh tan Rồng Tuyên phòng ngự. Bạch. Rồng Tuyên thân ảnh đột nhiên biến mất. Rồng Tuyên phòng ngự bị phá, có nguy hiểm tính mạng. Ta làm giám thị trưởng lão, cho nên đưa nàng chuyển tống ra ngoài. Phụ trách giám thị Kim Đan cảnh trưởng lão đối Lâm Phi thần thức truyền âm, giải thích rõ chuyện phát sinh. "Lâm Phi, ngươi thắng. Buông tha con kia báo đen đi." Lâm Phi thu hồi hai thanh phi kiếm, địa hỏa cũng biến mất theo. "Vâng, trưởng lão." Báo đen vòng phòng hộ triệt hồi. Nó toàn thân lông tóc đều bị thiêu đốt cuốn lại, thân thể đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt thụ thương. Nó trực tiếp rớt xuống đất, toàn thân sủi lơ. Lâm Phi cùng báo đen cùng một chỗ bị truyền tống ra ngoài. Rồng Tuyên vừa nhìn thấy báo đen, lập tức liền ôm ở trong ngực. Hốc mắt ướt át, tâm thương yêu không dứt. "Tiểu Hắc, ngươi còn tốt chứ?" Chương 330, có dám lại cược một ván. Chương 330, có dám lại cược một ván. Rồng Tuyên lập bại. Một màn này khiến đông đảo nội môn đệ tử đều hỏng mất. Rồng Tuyên thế nào sẽ bại, nữ nhân này như thế không còn dùng được. Lâm Phi là thế nào vây khốn đầu kia báo đen? Trong này khẳng định có kỳ quặc. Rồng Tuyên sẽ không phải là cùng Lâm Phi tự mình đạt thành hiệp nghị, cố ý thua cho hắn a? Ta một vạn linh thạch a. Rất nhiều nội môn đệ tử nhìn về phía Lâm Phi, ánh mắt đều tràn đầy nộ khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Phi giờ phút này đã bị thiên đao bạc quả. Giả Thiên Bảo giờ phút này lại là đã khó nén vui mừng. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Áp Lâm Phi không cách nào thắng liên tiếp hai ván tiền đặt cược, khoảng chừng hơn 130 vạn linh thạch. Ta cùng Lâm Phi chia 3-7 thành, có thể phân đến tiếp cận 40 vạn linh thạch. Lâm Phi giờ phút này, nhưng không có nghĩ những thứ này. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa Rồng Tuyên. Rồng Tuyên lấy ra đan dược, ngay tại cho nàng báo đen trị liệu, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Nàng khổ sở thẳng chảy nước mắt. Lâm Phi trong lòng không khỏi lên lòng thương hại. Hắn hướng phía Rồng Tuyên bay đi. Rồng Tuyên lau nước mắt, trừng mắt về phía hắn. Ngươi tới làm gì? Thắng đều thắng, còn muốn tới cười nhạo ta sao? Nàng nổi giận đùng đùng, hận không thể đem Lâm Phi cho tại chỗ đánh một trận tơi bời, mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Báo đen cũng mạnh chống lên thân thể, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Lâm Phi. Rồng Tuyên sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Phi giải thích nói, người báo đen bị địa hỏa thiêu đốt, hỏa độc nhập thể. Muốn trị tận gốc thương thế của nó, trước hết thanh trừ hỏa độc, ta là tới giúp nó trị thương. Rồng Tuyên có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến báo đen thống khổ dáng chống đỡ bộ dáng, nàng vẫn là mềm lòng. Vậy liền làm phiền Lâm Phi sư đệ. Lâm Phi đi ra phía trước, muốn nuốt ve báo đen. Báo đen lại há miệng muốn cắn hắn, nhưng là bị Rồng Tuyên ngăn lại. Tiểu Hắc, chớ lộn xộn. Lâm Phi đưa tay đặt ở báo đen trên thân, rồi mới vận chuyển dục hỏa liên kim thân công pháp, đem báo đen thể nội hỏa độc tất cả đều hút ra. Báo đen trạng thái tinh thần lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phi lại lấy ra một viên tiên nguyên đan, nhét vào báo đen trong miệng. Ăn hết, đối ngươi có chỗ tốt. Rồng Tuyên có chút không yên lòng. Ngươi cho Tiểu Hắc ăn cái gì? Sư tỷ không cần phải lo lắng, một viên tiên nguyên đan thôi. Tiên nguyên đan có thể nhanh chóng bổ sung chân nguyên, khôi phục tu vi, còn có không tệ chữa thương công hiệu. Báo đen ăn hết về sau, cũng cảm giác được thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Nó tựa hồ là minh bạch Lâm Phi thiện ý chủ động dùng đầu cọ sát Lâm Phi cánh tay. Rồng Tuyên lại là có chút ngượng ngùng. Lâm Phi, cảm ơn ngươi cho Tiểu Hắc chữa thương. Thiên Nguyên Đan có giá trị không nhỏ, ta sẽ tìm cơ hội đền bù đưa cho ngươi. Lâm Phi khoát tay áo. Sư tỷ, không cần khách khí. Ta lợi dụng sư tỷ cùng Tiểu Hắc ở giữa tình cảm, cố ý dương đông kích tây, để sư tỷ ngươi quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể thừa cơ thắng tỷ thí. Còn hy vọng sư tỷ chớ có trách ta. Rồng Tuyên đã buông xuống đối Lâm Phi cam thủ. Hồi tưởng tỷ thí, nàng biết mình thua cũng không oan. Lâm Phi, kỳ thật ngươi nếu là dùng địa hỏa công kích ta, ta cũng ngăn cản không nổi. Ta còn muốn đa tạ ngươi thương hương tiếc ngọc đâu. Lâm Phi mỉm cười, không có làm nhiều giải thích. Nhìn thấy Lâm Phi cùng Rồng Tuyên trò chuyện như thế vui vẻ, rất nhiều nội môn đệ tử trong lòng cảm giác khó chịu. Lâm Phi ra hỏa này thắng tranh tài, Song Bác cũng thắng, còn muốn thắng mỹ nhân tâm sao? Rất nhiều nội môn đệ tử tại một ít người kích động dưới, đem Lâm Phi vây lại. Lâm Phi, ngươi hai thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm là như thế nào có được? Có phải hay không Giả Thiên Bảo cho ngươi mượn? Hai người các ngươi hợp hỏa làm cùng, hại chúng ta linh thạch. Cho chúng ta giải thích rõ ràng, nếu không chúng ta không tha cho ngươi. Những này nội môn đệ tử từng cái sắc mặt bất thiện, bọn hắn không dám đi chất vấn Giả Thiên Bảo, chỉ có thể đến chất vấn Lâm Phi. Lâm Phi quét những người này một chút, không khỏi nhíu mày. Hắn đã sớm dự liệu được, nếu là mình thắng, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người khó chịu. Dù sao thua mất như vậy nhiều linh thạch, đổi lại mình, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng là những người này vậy mà hoài nghi, mình cùng Giả Thiên Bảo hợp như làm cùng. Việc này nếu là giải thích không rõ ràng, như vậy hắn sau này tại Vân Bụ Sơn, sợ là không có thời gian thái bình. Các vị sư minh, các ngươi không phải là thua không nổi sao? Cái này vừa nói, những cái kia cược người thua liền càng tức hơn. Không chờ bọn họ phát tác, Lâm Phi lại tiếp tục nói: "Ta thượng phẩm pháp khí, tuyệt không phải Giả Thiên Bảo sư minh cho ta mượn. Ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, căn bản không tồn tại cái gì hợp mưu. Những người này vào trước là chủ, căn bản không tin tưởng Lâm Phi." Lại giải thích thêm lời nói, đều lộ ra tái nhợt bất lực. "Ngươi nhập môn không đủ 10 năm, ở đâu ra thượng phẩm pháp khí? Ai biết ngươi cùng Giả Thiên Bảo gặp bao nhiêu lần, phải chăng sớm có quan hệ cá nhân? Ngươi dám để chúng ta siêu hồn sao? Nếu như ngươi là trong sạch chúng ta liền không truy cứu." Giả Thiên Bảo bay tới: "Chư vị, ta cùng Lâm Phi hoàn toàn chính xác không có quan hệ cá nhân. Các ngươi muốn siêu hồn, không khỏi quá phận." Những này nội môn đệ tử lại đem đầu mâu chỉ hướng Giả Thiên Bảo. "Giả sư minh, chúng ta đều kính trọng cách làm người của ngươi, cho nên mới tham dự ngươi đánh cược. Ngươi cùng Lâm Phi như là không tin, vì sao dám vì hắn đại lý? Trừ phi ngươi đã sớm biết hắn có thượng phẩm pháp khí, hay là ngươi cho hắn?" Giả Thiên Bảo có chút hết đường chối cãi. Hắn âm thầm đối Lâm Phi tiến hành truyền âm: "Lâm Phi, chúng nộ khó bình a. Ngươi nếu không cùng bọn hắn giải thích một chút, ngươi thượng phẩm pháp khí đến cùng thế nào tới?" Lâm Phi lại không có ý định giải thích, thậm chí còn muốn lại thêm một mùi lửa. "Chư vị sư minh, ta Lâm Phi tham dự nội môn thi đấu, là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thắng. Các ngươi nếu là có hoài nghi, có dám lại cùng ta cược một ván?" "Con cược." Giả Thiên Bảo âm thầm gấp. Hắn vội vàng truyền âm, muốn ngăn lại Lâm Phi. "Lâm Phi sư đệ, thấy tốt thì lấy a. chúng ta đã thắng đủ nhiều. Lâm Phi quay đầu nhìn về phía Giả Thiên Bảo, lại là cười. Hắn bí mật truyền âm hồi phục. Giả sư minh, nói xong thắng liên tiếp năm cục, ngươi không dám sao?
Cái này, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết.
Giả sư minh, nếu là không đáp ứng lại cược một ván, vậy chính ngươi cùng bọn hắn giải thích đi thôi. Giả Thiên Bảo nhìn thoáng qua những cái kia thua linh thạch nội môn đệ tử, khoảng chừng hơn 200 người, bọn hắn cả đám đều giống như là đói sói, hận không thể ăn Lâm Phi cùng Giả Thiên Bảo thịt, uống hai người bọn hắn máu. Vậy ngươi nghĩ thế nào cược? Một hồi ngươi sẽ biết. Mấy ngàn tên nội môn đệ tử đều rất bắt quái, bọn hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, từng cái lại là dùng thần thức dò xét lấy Lâm Phi độc tính, nhất là Quách Thắng, Hàn Bách Đào hai người. Ha ha, Lâm Phi cùng Giả Thiên Bảo nếu là giải thích không rõ ràng, nhưng liền trở thành chúng thị chi. Giả mập mạp, ta ngược lại muốn xem ngươi kết cục như thế nào.
Cái gì?
Lâm Phi còn phải lại cược, hắn đến tuột cùng nghĩ muốn làm gì?